Chương 553, a, ta đánh chân quân. Chương 553, a, ta đánh chân quân. Nhất định phải cho Thẩm Chu tiểu tử này dùng tay bế mạch. Nếu không, cái này Thiên Khư thí luyện còn không có chính thức bắt đầu, nàng Huyền Minh tông tương lai lương đống bọn họ, sợ là trước yếu đạo tàn nát con tim, hao tổn ở chỗ này. Ta nói, cái này chẳng lẽ công bằng sao? Mọi người ở đây muốn bước vào Thiên Khư thời điểm, Lôi Chấn chân quân lại là đột nhiên mở miệng, hắn mắt hổ trợn lên, chỉ hướng phía dưới, để một cái chân ngã cảnh tứ trọng tồn tại, cùng còn tại diễn đạo cảnh đệ tử cùng nhập Thiên Khư so đấu. Đôi này đệ tử khác mà nói, còn có hạ công bình có thể nói. Thí luyện này còn có ý nghĩa gì? Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới bộ phận chân quân của mình. Lôi Chấn đạo hữu lời nói, không phải không có lý. Linh Xu chân quân cao mày, tiếp lời nói, Thiên Khư thí luyện vốn là ma luyện hậu bối, chọn ưu tú ban cho cơ duyên. Nếu có một người thực lực viễn siêu cùng thế, đệ tử còn lại chẳng lẽ không phải tận thành vật làm nền? Tất cả cơ duyên chỉ sợ đều muốn bị hắn một người độc chiếm, cái này, sắp thực có mất công bằng. Không sai, an bài như thế, sợ rét lạnh chúng đệ tử hướng đạo chi tâm. Huyền Tiêu chân quân cũng gật đầu phụ họa. Mấy vị chân quân nhao nhao phát ra tiếng, ý tứ đại khái giống nhau, là bảo đảm thí luyện tương đối công bằng, phải chăng dự thi lo để Thẩm Chu rời khỏi lần này Thiên Khư thí luyện. Ngay tại tiếng nghị luận dần dần lên thời điểm, Bắc Minh chân quân rốt cục đến tác dụng. Hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, ánh mắt như điện, đảo qua ở đây mỗi một vị chân quân, trong thanh âm mang theo một loại trước nay chưa có nghiêm túc, "Chư vị, các ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng dưới mắt đến tột cùng là bực nào tình huống? Còn tại nơi đây tính toán chi ly chỉ là một lần thí luyện cái gọi là công bằng." Ánh mắt sao mà thiển cận. Hắn âm điệu đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang tại mỗi một vị chân quân trong lòng, lấy Thẩm Chu năm gần 16 liền đạt chân ngã cảnh tứ trọng từ xưa đến nay chưa hề có biểu hiện, đây rõ ràng là ta Bắc Câu chủng tộc tích xúc 10 vạn năm khí vận, vừa rồi ngưng kết ra thiên địa sủng nhi. Là theo thời thế mà sinh đứa con thời đại, hắn là nhất định dẫn đầu ta Bắc Câu chủng tộc, đi hướng trước nay chưa có thời đại huy hoàng kinh thế tồn tại. Hắn quật khởi, liên quan đến không phải một ngọn núi một chỗ được mất, mà là ta toàn bộ nhân tộc đạo thống tương lai hưng suy. Dưới mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, tuyệt không phải là cái gì buồn cười công bằng, mà là nếu không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm Thẩm Chu có thể thuận lợi trưởng thành. Ta Huyền Minh tông thậm chí toàn bộ Bắc Câu châu đều ứng dốc hết tất cả tài nguyên bảo hộ hắn tiến lên. Chỉ có hắn đăng lâm tuyệt đỉnh, ta Bắc Câu chủng tộc mới có thể một cách chân chính quật khởi, sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh. Nhĩ Đẳng lại vẫn muốn bởi vì nhỏ mất lớn, để hắn rời khỏi thí luyện. Thật sự là đạp mã ngu không ai bằng. Bắc Minh chân quân lần này ngôn luận nói năng có khí phách, còn lại chân quân bị cái này bắn liên thanh giống như vặn hỏi đối đến á khẩu không trả lời được, không gây một người có thể phản bác. Suy nghĩ cẩn thận, tại liên quan đến nhân tộc tương lai đại thế trước mặt, một lần thí luyện được mất xác thực không có ý nghĩa. Giờ phút này, ngồi ở chủ vị trên cao Quỳnh Hoa chân quân giờ phút này rốt cục chậm rãi mở miệng, giải quyết dứt khoát, Bắc Minh lời nói, mới là lẽ phải, phi thường lúc, đi việc phi thường, lần này Thiên Khư thí luyện, như thường lệ tiến hành, không cần bàn lại. Tông chủ tỏ thái độ, là trận này tranh luận vẽ lên dấu chấm tròn, tất cả chân quân đều là im lặng không nói, xem như chấp nhận quyết định này. Như bức A sư tôn giới trận, Thẩm Chu trong lòng đối với mình bái cái này tiện nghi sư phụ đánh giá lại cao mấy phần. Thời khắc mấu chốt đủ cứng khí, khẩu chiến bầy nho, một cái mang mấy cái, rất có vài phần chưa các khổng minh phong thái. Lập tức, hắn không do dự nữa, bước đầu tiên bước lên cái kia cổ lão cầu thang. Ở sau lưng nó, trải qua tông chủ mấy lần thần thông vững chắc chúng đệ tử, cũng đều theo thứ tự đuổi theo. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng là tại Thẩm Chu trước mặt, bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có thể nhất định biến thành vật làm nền. Có như thế một tôn đại thần tại, liền xem như đệ tử chân truyền, có vẻ như đều đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Bậc thang đá xanh cuối cùng là một tòa quang môn màu vàng trong môn ánh sáng lưu chuyển, phảng phất thông hướng một thế giới khác. Cửa vào đã ổn, nhanh tiến. Lục Hành Nguyên nhắc nhở âm thanh kịp thời truyền đến. Thẩm Chu thân ảnh liền chui vào cái kia sáng chói ánh sáng trong môn phái, đệ tử còn lại nhìn nhau, nhao nhao hóa thành lưu quang tràn vào. Ngay tại xuyên qua quang môn một sát na, lạ lâm pháp tắc bao phủ mang đến cảm giác tê dại, trong nháy mắt quét sạch mỗi người quanh thân bách hải. Sau một khắc, đám người thân ảnh hiện, đã đứng ở một chỗ hoàn toàn xa lạ vùng đất kỳ dị. Dưới chân là một đầu phảng phất do vô số ngôi sao mảnh vỡ lát thành mà thành hẹp dài đường mòn, nghiêng đâm vào phía dưới bóng tối vô tận. Đường mòn hai bên cũng không phải là thực địa, mà là quần quần lấy tính hủy diệt cơn bão năng lượng hư không loạn lưu. Còn không đợi đám người làm rõ ràng chung quanh tình huống, một đạo không có chút nào tình cảm ba động thanh âm trực tiếp tại tất cả mọi người sâu trong thức hải vang lên. Thiên Khư thí luyện chính thức mở ra. Thí luyện quy tắc tại vô tận tinh hải hồi lang bên trong tồn lưu càng lâu, thành tích càng tốt. Nói xong một câu nói sau cùng này, cái này băng lãnh phảng phất hai bình thường thanh âm liền triệt để biến mất không còn tăm hơi. Đám người đứng thẳng bất động tại tinh thần trên đường mòn, nhất thời đều có chút mờ mịt thất thố. Hiển nhiên, nơi đây chính là thần bí giọng nói trong miệng vô tận tinh hải hồi lang, nhưng bây giờ nên tiến hay là nên lùi? Dù sao không thể nào là hướng hai bên, dù sao hai bên đường hư không cơn bão năng lượng cuồng loạn đến cực điểm, duy nhất nhìn như an toàn khu vực liền chỉ có dưới chân đầu này tinh thần đường mòn. Mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc, một cỗ thấu xương hàn ý bỗng nhiên từ tất cả mọi người đáy lòng dâng lên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt cũng không phải là đến từ hai bên đã biết phong bạo, mà là từ phía trên cái kia hoàn toàn tĩnh mịch trong hắc ám đánh tới. Khen. Thương, thương, tĩnh mịch lờ mờ chỗ sâu, truyền đến từng đợt nặng nề vô cùng tiếng ma sát. Đó là cái gì? Tất cả mọi người hãi nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng bóng tối vô tận kia, lại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái vô cùng to lớn, ngay tại chậm rãi ra tốc hình dáng. Cái đồ chơi này ngay từ đầu nhìn qua rõ ràng cực xa, nhưng ở một cái chớp mắt lại biến tiếp cận, đám người cũng theo đó thấy rõ, cái kia đúng là một viên nhìn qua không gì sánh được phổ thông, thậm chí mặt ngoài còn có chút cái hố to lớn đá lăn. Nhưng mà, chính là viên cự thạch này, lại tản ra như là hồng hoang như cự thú khí tức khủng bố, lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tốc độ kinh khủng nghiền ép mà đến. Mau trốn! Tảng đá kia tán phát uy áp cấp độ, có thể so với chân quân chi uy. Giang Mộ Ly kinh hãi nghẹn nào, ngữ điệu bén nhọn, tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Nàng tuyệt sẽ không cảm ứng sai, trên hòn đá kia tràn ngập pháp tắc khí tức cấp độ, nàng chỉ ở nhà mình phụ thân, Bắc Minh chân quân trên thân cảm nhận được qua. Cho dù nó nhìn qua chỉ là một khối phổ thông tảng đá, nhưng ẩn chứa chân quân cấp bậc lực lượng pháp tắc, liền đã là có thể so với đại vận tiên tôn giống như tồn tại vô địch. Bọn hắn căn bản không sinh ra mảy may đối kháng chi tâm, chỉ có dốc hết toàn lực làm vậy. Đám người lập tức đem thân pháp thôi động đến cực hạn, dọc theo tinh kính hướng phía dưới phi nước đại, nhưng trong lòng thì một mảnh tiêu diệt cùng hỗn loạn, tình huống như thế nào? Tại sao phải có khỏa chân quân cấp bậc tảng đá đuổi theo chúng ta FA? Cái này mẹ hắn hợp lý sao? Vân Vô Nhai hô to. Đúng vậy a. Sư tôn ta rõ ràng nói qua, hắn năm đó tham gia thí luyện, gặp phải mạnh nhất cản trở, cũng bất quá là vạn tượng cảnh đỉnh phong tồn tại a. Phong Vĩnh Dạ cũng gầm hét. Vậy tại sao lần này sẽ trực tiếp toát ra cái chân quân cấp độ trời đến? Có a. Cái này ai chịu nổi a? Viêm Tâm giận mắng, thân là nữ nhân nàng, giờ phút này lại là miệng đầy âu nôn với ngữ. Đám người một bên phi nước đại, một bên hoảng sợ trao đổi, trong lúc bất chợt, một cái đáng sợ suy nghĩ gần như đồng thời tại trong đầu của bọn họ nổ tung, hẳn là cái này thiên cư thí luyện độ khó cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là căn cứ bọn hắn bọn này vào trận người bên trong người tu vi cao nhất đến động thái điều chỉnh. Chính là bởi vì thẩm chu cái này chân ngã cảnh tứ trọng quái vật tồn tại, mới đưa đến thí luyện ban đầu độ khó, trực tiếp bị cất cao đến như vậy không hợp thói thường ác ngộng trình độ. Ý nghĩ này vừa ra, tất cả mọi người lập tức cảm thấy một trận thật sâu tuyệt vọng, cùng đối với một vị nào đó kẻ cầm đầu vô biên đoán nghiệm. Mẹ nó quả nhiên vẫn là trực tiếp rời khỏi tốt. Chương 554, Vấn Thiên Thạch quả nhiên có vấn đề. Chương 554, Vấn Thiên Thạch quả nhiên có vấn đề. Đám người một bên bỏ mạng phi nước đại, một bên liều mạng đem thần thức hướng về sau kéo dài, ý đồ bắt cái kia lấy mạng đá lăn động tĩnh. Nhưng mà phản hồi về tới kết quả nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng, cự thạch kia tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Rõ ràng là từ tại chỗ rất xa khởi động, có thể vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, cái kia ầm ầm tiếng vang cùng uy áp kinh khủng đã tiếp cận sau lưng, phản phất một giây sau liền muốn đem bọn hắn ép thành một mịt. Dưới tuyệt cảnh, suy nghĩ của bọn hắn ngược lại bị kích phát đến cực hạn, trong nháy mắt phân tích ra hiện trạng, tin tức tốt là cái này đã lăn mặc dù tản ra làm cho người hít thở không thông chân quân cấp uy áp, nhưng kỳ thật tế nhấp nô tốc độ bị một loại nào đó quy tắc hạn chế, xa xa không đạt được một vị chân chính chân quân xuất thủ mau lẹ trình độ. Nghĩ đến cũng là, nếu thật là chân quân toàn lực hành động, bọn hắn căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thí luyện cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Nhưng tin tức xấu là, cho dù cái này đã lăn tốc độ đã bị cắt xén qua, nó tiêu chuẩn cơ bản vật tham chiếu, chỉ sợ cũng là cái kia chấn ngã cảnh tứ trọng quái vật, thậm chí đối với bọn hắn những này chỉ có diễn đạo cảnh đệ tử mà nói, loại tốc độ này vẫn như cũng là nghiền ép cấp làm người tuyệt vọng. Giờ phút này, các đệ tử đều đã đem tự thân tiềm năng nghiền ép đến 300 các loại bí pháp, độn thuật ánh sáng chớp loạn, tốc độ tăng lên tới cuộc đời cực hạn, nhưng mà quay đầu nhìn lại, cái kia bóng ma khổng lồ còn tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại, khí tức tử vong cơ hồ phun ra ở gáy bên trên. Không có chút nào chứng dụng. Trên lệch quá xa. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo bóng xanh đông nhiên đi ngược dòng nước. Là Thẩm Chu. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khó có thể tin, hắn đột nhiên phanh lại bước chân, thân hình thẳng, đúng là lựa chọn lấy bản thân máu ngạnh sinh sinh đón lấy cái kia có thể so với sơn nhạc khủng bố cự thạch. Thẩm sư minh điên rồi sao? Hắn một mực như thế dũng cảm sao? Đám người kinh thán không thôi, chân ngã cảnh tứ trọng đối với bọn hắn tới nói, đích thật là như là lệch trời giống như cảnh giới, nhưng mà, muốn đối cứng đã cấu trúc tự thân thần quốc, nắm giữ lực lượng pháp tắc chân quân cấp tồn tại cho dù đây chẳng qua là một viên gánh chịu chân quân chi lực đá lăn, ở giữa chênh lệch, vẫn như cũng là khác nhau một trời một vực, độ khó vượt quá tưởng tượng. Tiếng kinh hô chưa rơi xuống, oeng. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn, phảng phất hai ngôi sao đụng nhau tiếng vang ngang nhiên một phát. Trong dự đoán Thẩm Chu bị trong nháy mắt đụng bay nghiền nát tràng diện cũng không xuất hiện. Chỉ gặp hắn hai chân vững vàng cắm rễ ở tinh thần trên đường mòn, quanh thân áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Bàn tay phải đã thường thường đẩy ra, tinh chuẩn đặt tại cái kia lăn xuống cự thạch mặt ngoài. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Cái kia đủ để cho bất luận cái gì chân quân phía dưới tu sĩ hồn phi phách tán lực trùng kích, lại bị hắn đơn trưởng sinh sinh chống đỡ. To lớn đá lăn vẫn tại điên cuồng xoay tròn, cùng Thẩm Chu bàn tay ma sát bắn ra chói mắt pháp tắc hỏa hoa, phát ra rợn người bành minh, lại không cách nào đẩy về phía trước tiến mảy may. Hắn tựa như một viên đóng đinh tại trong thời không phần đệm, lấy sức một mình, cưỡng ép giữ lại cái này chân quân cấp khủng bố trùng kích. Tất cả ngay tại chạy trốn đệ tử cũng không khỏi tự chủ dừng bước, quay đầu trông thấy cái này không thể tưởng tượng, phá vỡ nhận biết một màn, từng cái há to miệng, con người địa chấn. Thẩm Chu tay không ngăn trở chân quân cấp đá lăn. Giang Mộ Ly đôi mắt đẹp trợn lên, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể liền ngay cả cái kia băng lãnh nhấp nô cự thạch, tựa hồ cũng bởi vì bất thình lình trở ngại mà cứ thế một chút, mặt ngoài pháp tắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Thẩm Chu cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến bàng bạc cự lực cùng cái kia khác hẳn với chân ngã cảnh pháp tắc trùng kích, lông mày bài không thể xem xét chau lên. Đây cũng là ngưng tụ tự thân thần quốc, sơ bộ hóa thân một phương giới chủ chân quân cấp thực lực a. Cho dù tảng đá kia chỉ là đồ có chân quân biểu, lực lượng bản chất cũng hoàn toàn chính xác cùng chân ngã cảnh có lệch trời giống như chênh lệch, đó là một loại chất khác biệt, ẩn chứa càng bản nguyên lực lượng quy tắc. hắn có thể chính diện ngăn trở một kích này, một là bởi vì hắn tự thân nội tình thực sự thâm hậu đến dọa người, dù trương ngưng tụ thần quốc, nhưng thể nội vùng thiên địa kia, nó chất lượng cùng vững chắc trình độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một chút, chính là cái kia đệ tứ thiên thai bá đạo đặc tính, chỉ cần huyết điều trước không, hắn liền sẽ không trở thành giảm tốc độ mang, bị trực tiếp ép tới. Thẩm sư đệ, ngươi không sao chứ? Giang Mộ Ly bước nhanh về phía trước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin cùng lo lắng, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Vấn đề không lớn. Thẩm Chu hồi đáp, ngữ khí bình thản. Mặc dù một cách này trực tiếp tiêu hao hắn 3 triệu khủng bố HP, đồng thời hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hòn đá kia ẩn chứa lực trùng kích cùng pháp tắc uy lực, còn tại tiếp tục không ngừng mà kéo lên, phản phất không có hạn mức cao nhất. Nhưng ít ra hiện tại, trước tiên cần phải đem cái này so trang ngược mà. Lời còn chưa dứt, tại tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, Thẩm Chu tay phải phát lực, đống như đẩy. Một giây sau, làm cho tất cả mọi người cái cằm đều nhanh rất xuống đất sự tình phát sinh, viên kia khủng bố cự thạch cứ như vậy bị Thẩm Chu cho thôi động, dọc theo đường cũ, một đường lại lùi lại trở về. Trong nháy mắt, liền hóa thành một viên nhỏ bé điểm sáng, hoàn toàn biến mất tại đám người tầm mắt cuối trong bóng tối, ngay cả uy áp kinh khủng kia đều trong nháy mắt biến mất. Đám người, tất cả mọi người thấy choáng, đại náo triệt để đứng máy. Nhẹ nhàng đẩy, liền đem một viên chân quân cấp bậc khủng bố cự thạch, giống đập bóng ra một dạng đẩy trở về. Cái này mẹ hắn đúng sao? Giờ khắc này, trong lòng bọn họ lần nữa đối với cái kia chí cao vô thượng Vấn Thiên Thạch sinh ra kịch liệt hoài nghi. Bất quá lần này, không còn là hoài nghi Vấn Thiên Thạch đem Thẩm Chu cảnh giới đo cao, mà là bắt đầu điên cuồng hoài nghi, Vấn Thiên Thạch có phải là hắn hay không mẹ nó căn bản là đem Thẩm Chu cảnh giới cho đo thấp. Liền cái này đưa tay cản chân quân một kích, trở tay đẩy về chân quân cấp công kích không hợp thói thường chiến lực, thấy thế nào, đối phương đều đã sớm nên cùng bọn hắn kính yêu sư tôn bọn họ bình khởi bình tọa, là chân chính chân quân đại lão à. Tại mọi người một mảnh mờ mịt cùng kính ý nhìn soi mói, Thẩm Chu như không có việc gì phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi, lạnh nhạt mở miệng nói, rất tốt, nguy cơ tạm thời giải trừ. Vừa dứt lời, sống sót sau hai nạn đám người cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không biết là ai trước tiên mở miệng, nhiều. Đa tạ Thẩm sư huynh xuất thủ cứu rút. Một tiếng này cảm tạm như là mở ra miệng cống, lập tức đưa tới đám người lao nhau, tình chân ý thiết cảm kích nói như vậy. Vừa rồi nếu không phải Thẩm sư huynh ngăn cơn sóng dữ, chúng ta chỉ sợ sớm đã hóa thành một mịt. Phong Đĩnh Dạ vui lòng phục tùng không mình hành lễ, trên mặt lại không nửa phần ngày thường ngạo khí. Thẩm sư huynh thần thông cái thế, Viêm sư muội ta bội phục đầu rạp xuống đất. Viêm Tâm kích động tiếp lời nói, nhìn về phía Thẩm Chu ánh mắt như là nhìn lên thần minh. Câu này đặc biệt nhiệt tình thân mật cảm kích, lập tức đưa tới Giang Mộ Ly chú ý, nàng đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy chọn lấy một chút, ánh mắt mang theo xem kỹ liếc nhìn Viêm Tâm, trong lòng âm thầm cô, hơn 800 tuổi người, cũng không cảm thấy ngại trước mặt nhiều người như vậy tự xưng sư muội. Ra mặt thật là đủ dạy đa tạ Thẩm sư huynh. Đa tạ Thẩm sư huynh nhân cứu mạng. Cảm kích thanh âm liên tiếp, dù sao, Thẩm Chu là chân thật cứu được bọn hắn tất cả mọi người, huống chi, lấy Thẩm Chu bày ra tuổi tác cùng tu vi, trên lệch lớn đã là để bọn hắn một chút lòng đấu kỵ đều sinh không nổi tới. Tựa như hồ điệp bay bất quá biển cả, lại có ai sẽ nhịn tâm trách cứ đâu. Đối mặt một đám đệ tử tập thể cảm tạ, Thẩm Chu cũng là khẽ bước cằm, không cần cảm ơn, ai bảo ta là đại sư huynh đâu. Chờ một chút, hắn lúc nào biến thành đại sư huynh? Tính toán, mặc kệ. Kỳ thật lấy Thẩm Chu thực lực, cái kia đá lăn tốc độ căn bản đuổi không kịp hắn. Nhưng cân nhắc đến mọi người dù sao cũng là đồng môn, Thẩm Chu cũng không có ý định như vậy thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem đám người này tại thí luyện bắt đầu liền toàn quân bị diệt, tập thể bị loại. Dù sao còn có Giang Mộ Ly tại cái này, khả năng giúp đỡ một thanh coi như một thanh đi, trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, ai, cuối cùng vẫn là tâm ta quá tốt. Kỳ thật viên kia ẩn chứa chân quân chi lực đá lăn, cũng không phải là bị Thẩm Chu dùng man lực đẩy về, mà là vận dụng thời gian hồi tố năng lực, trực tiếp đem nó quay lại đến 5 phút đồng hồ trước đó trạng thái. Nói cách khác, sau 5 phút, nó sẽ lần nữa dọc theo tinh kính long long lăn xuống, bất quá đối với Thẩm Chu mà nói vấn đề không lớn, bởi vì lúc kia, hắn thời gian hồi tố cũng làm lạnh hoàn tất. Chương 555, nhất định phải hộ Thẩm Chu Chu toàn. Chương 555, nhất định phải hộ Thẩm Chu Chu toàn. Một bên khác, Thiên Cơ bí cảnh bên ngoài, trên bạch ngọc quảng trường không. Một đám chân quân con mắt chăm chú tập trung vào cái kia đã khép kín bí cảnh cửa vào, Thiên Cơ bí cảnh huyền ảo không gì sánh được, cũng không hiện trường phát sóng trực tiếp công năng, bởi vậy cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp thời gian thực biết được nội bộ thí luyện tình huống cụ thể. Kỳ quái Linh Xu chân quân trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, thế mà không có người tại bắt đầu liền bị lập tức đào thải ra khỏi đến. Sát thực ngoài ý muốn. Thương Minh chân quân cũng đuốt râu trầm ngâm, trong ánh mắt mang theo suy tư, đây cũng là không nghĩ tới. Bọn hắn đều là trải qua thiên khư thí luyện người, biết rõ bí cảnh này quy tắc mặc dù mỗi lần biến ảo khó lường, nhưng độ khó khăn thường thường sẽ tham khảo đi vào người bên trong tu vi cao nhất tiến hành động thái điều chỉnh. Lần này có Thẩm Chu cái này chân ngã cảnh tứ trọng dị số ở bên trong, trong thí luyện xuất hiện địch nhân hoặc cửa ải, nó cường độ sẽ đạt tới loại nào trình độ khủng bố, bọn hắn đơn giản không dám nghĩ lại. Lấy bọn hắn ban sơ đoán trước, chỉ sợ trừ Thẩm Chu bên ngoài các đệ tử, cũng sẽ ở thí luyện bắt đầu sau không đến một phút đồng hồ, thậm chí trong thời gian ngắn hơn, liền bị xa như vậy siêu bọn hắn ứng đối năng lực nguy cơ trong nháy mắt đào thải ra khỏi cục. Nhưng mà, hiện thực lại là, lối vào một mảnh yên tĩnh, cũng không cái gì đệ tử bị chuyển tống đi ra dấu hiệu. Xem ra, tình huống so với chúng ta trong dự đoán, tốt hơn không ít. Lôi Chấn Chân Quân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin may mắn. Giờ phút này, bọn hắn đối với nhà mình đệ tử có thể lần này địa ngục khó khăn trong thí luyện lấy được cái gì tốt thứ tự, sớm đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao có thể nhiều kiên trì một giây, coi như thành công. Đúng lúc này, Bắc Minh chân quân chậm rãi mở miệng, "Chư vị, thí luyện kết quả chúng ta tạm thời không thể nào biết được, dưới mắt có lẽ càng ứng thương nghị một cái khác lửa xém lông mày vấn đề." Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ hướng thiên cung. Chỉ gặp trên không trung, trước đó Thẩm Chu khảo thí lúc đưa tới trận kia quần quần dị tượng, cái kia chiếu rọi vạn lý sơn hà thần quang cùng thời không trường hà hư ảnh, mặc dù chủ thể đã tiêu tán, nhưng nó lưu lại pháp tắc phát sáng cùng năng lượng ba động, lại vẫn như cũ ngoan cố lạc ấn ở trong bầu trời, kéo dài không tiêu tan. Huyền Minh Tông bên trong tất cả che đậy trận pháp đã sớm bị thôi phát đến cực hạn, nhưng cũng căn bản là không có cách che giấu như vậy mỹ lệ cảnh tượng. Nói cách khác, kinh thiên động địa như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có dị tượng, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng giấu giếm được ngoại giới những tồn tại cường đại kia cảm giác. Một vị cốt linh vẹn vẹn 16, cảnh giới cũng đã đạt chân ngã nhân tộc thiên tiêu. Bắc Minh chân quân thanh âm mang theo một tia lo lắng âm thầm, lão phu đơn giản không dám tưởng tượng, bị một ít ngoại giới đám gia hỏa biết được sau, sẽ là cái dạng gì tình huống. Bắc Minh chân quân lo lắng, trong nháy mắt để tỉnh ở đây tất cả chân quân. Sắc mặt của bọn hắn cùng nhau trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Một vị trẻ tuổi như vậy, tiềm lực có thể xưng kinh khủng tuyệt thế yêu nghiệt, đối với Bắc Câu Châu bây giờ vi diệu mà khẩn trương thế lực cách cục mà nói, ý vị như thế nào? Ý vị này toàn bộ Bắc Câu Châu đều chỉ sợ sắp biến thiên. Bàn Thạch Môn, Thương Lãng kiếm phái các loại nhân tộc thế lực có lẽ sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, mà Vạn Yêu Tông những yêu ma kia thế lực, chỉ sợ sẽ là triệt để đi cuồng. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn nhân tộc xuất hiện dạng này một cái có hy vọng dẫn đầu tộc đàn quật khởi kinh thế tồn tại. Chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào, tại Thẩm Chu trưởng thành lá chân quân trước đó, bóp chết tại trong trứng nước. Đúng lúc này, Quỳnh Hoa chân quân chậm rãi từ vân đài chủ vị đứng dậy, cái kia thanh lãnh như ánh trăng khí tức đột nhiên trở nên không gì sánh được uy nghiêm bằng bạc. Bác Minh lời nói, câu câu là thật, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Thẩm Chu người này, thiên phú dị bẩm, đồng thời đi qua huyền chiếu bảo giám khám nghiệm, thân phụ ngập trời công đức, chính là tâm hoài thường sinh người, bản tính thuần thiện người. Như thế thân phụ đại khí vận, đại công đức người, chính là ta nhân tộc tương lai có thể triệt để phó thác chi lương đống. Hôm nay, bản tọa lợi dụng Huyền Minh Tông tông chủ tên lập xuống pháp chỉ, Quỳnh Hoa chân quân tay ngọc nhẹ giơ lên, một viên phong cách cổ xưa Huyền Minh lệnh bài từ nàng lòng bàn tay hiện hiện, tách ra ước vạn đạo thanh huy, nguyên khí giữa thiên địa cũng theo đó sôi trào. Từ ngày này trở đi, Thẩm Chu chi an nguy, tức là ta Huyền Minh Tông cao nhất ý chí. Ta Huyền Minh Tông có thể sừng sững Bắc Cầu Châu ngàn vạn năm, tuyệt không phải quả hồng mềm mặc người bóp. Dù có ngàn vạn kiếp nạn gia thân, cũng nhất định có thể hộ đến môn hạ đệ tử chu toàn. Ánh mắt của nàng như là bén nhọn nhất kiếm quang, đảo qua mỗi một vị chân quân, chư vị, nhưng còn có dị nghị. Bắc Minh chân quân dẫn đầu không lời, thanh âm kích động mà kiên định, "Bắc Minh, cần tuân tông chủ pháp chỉ." "Cần tuân tông chủ pháp chỉ." "Chúng ta không khác." Lôi Chấn, Thương Minh, Linh Khu, Xích Diễm, từng vị chân quân lần lượt không lời đồng ý, bọn hắn minh bạch, tông chủ cũng không phải là xúc động nhất thời, mà là làm ra một cái liên quan đến tông môn tương lai, chính xác nhất lựa chọn. Bảo vệ Thẩm Chu, chính là che lại Huyền Minh Tông, thậm chí Bắc Câu Lô chủng tộc, kế tiếp 100.0005 huy hoàng tương lai. Mưa gió sắp đến, nhưng Huyền Minh Tông đã làm xong nên đón hết thảy phong bạo chuẩn bị. Trong bí cảnh, Thẩm Chu một đoàn người vẫn tại đầu kia tinh thần trên đường mòn cẩn thận tiến lên. Trong thời gian này, đá lăn đã xuất hiện 3 lần, mỗi một lần đều mang nghiền nát hết thảy vì thế khủng bố, nhưng mỗi một lần lại bị Thẩm Chu hời hợt đẩy trở về. Liên tiếp mắt thấy cái này gần như thần tích thao tác, đệ tử còn lại từ ban sơ chấn kinh hãi nhiên, dần dần trở nên hơi choáng, thậm chí đáy lòng khó mà ức chế sinh ra nằm thắng cảm giác. Nhưng vào lúc này, một mực đơn điệu tái diễn cảnh tượng rốt cục phát sinh biến hóa. Chỉ thấy phía trước đường mòn phía bên phải, thình lình phân ra một đầu chật hẹp lối rẽ, thông hướng cách đó không xa một cái trôi nổi tại trong hư không cỡ nhỏ bình đài. Trên bình đài, một tòa ước cao cỡ nửa người cổ sơ lô đỉnh đang lặng lặng đứng sừng sững, mà tại lô đỉnh kia bên cạnh thì là nằm sấp lấy một cái nhìn như lại so với bình thường còn bình thường hơn lông vàng nhỏ chó vườn. Nó rũ cụp lấy lỗ thai, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Là Bát Hoang Tôi Linh Đỉnh. Giang Mộ Ly đôi mắt đẹp sáng lên, trước tiên liền nhận ra lô đỉnh kia lai lịch, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế kích động, tương truyền đỉnh này chính là đan đạo đại năng lưu lại, có thể tự phát hấp thu hư không linh khí, điều hòa âm dương ngũ hành như đến đỉnh này, đầu nhập tương ứng vật liệu, cho dù không thông đan đạo người, cũng có cực lớn tỷ lệ tự hành luyện chế ra cực phẩm linh đan. Ở đây chính là các sư tôn đề cập, giấu tại trong thí luyện thiên đại cơ duyên. Vân Vô Nhai cũng là ánh mắt sáng rực tiếp lời nói, chúng đệ tử hô hấp cũng đều có chút gấp rút, không hề nghi ngờ, đây là một cái đại bà bối. Nhưng khi các đệ tử ánh mắt rơi xuống bên cạnh cái tia nhỏ chó vườn trên người thời điểm, sắc mặt nhưng lại trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Bởi vì cái này nhìn như người vật vô hại chó con, trên người tán phát ra khí tức ba động cao dọa người, mặc dù không kịp trước đó đá lăn, nhưng chỉ sợ cũng phải là cái vạn tượng cảnh đỉnh phong. Mẹ nó, sau khi lại tới đây, thật là ven đường một con chó đều so với bọn hắn những này cái gọi là tông môn thiên kiêu lợi hại hơn. Sư đệ, có lẽ ngươi có thể đi một chuyến. Giang Mộ Ly nhìn qua cái kia Bát Hoang Tôi Linh Đỉnh, nhẹ giọng đối với Thẩm Chu nói ra, như thế bảo vật đối với ngươi tu hành ứng rất có ích lợi. Có đạo lý. Thẩm Chu gật gật đầu, cũng không nhiều lời, quay người liền hướng phía cái kia lối rẽ cuối bình đài đi đến. Bình đài bên cạnh, cái kia nguyên bản nghệ bạch ngáp lông vàng chó con, tại Thẩm Chu đến gần trong mắt, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chó lộ hung quang, lại không nửa phần trước đó lười biếng. Giống. Chó con thân hình như điện, đột nhiên nhảy lên lên, há miệng nhỏ, mang theo đủ để xé rách tinh kim sắc bén răng nhọn, hung hăng hướng phía Thẩm Chu bắp chân tắt tới. Tốc độ nhanh chóng, để hậu phương ngắm nhìn chúng đệ tử trong lòng cuộn loạn. Nhưng mà, Thẩm Chu phản ứng lại đơn giản làm cho người giận sôi. Ngay tại con chó kia miệng sắp chạm đến hắn góc áo sát na, Thẩm Chu tùy ý khẽ cong eo, tay phải nhanh như thiểm điện giống như hướng về phía trước tìm bòi, vô cùng tinh chuẩn nắm chó con kia ra phần gáy, xoay người rời đi. động tác trôi chảy tự nhiên, phản phất diễn luyện qua vô số lần. Ngao, cái kia chó vườn bốn vó cách mặt đất, khổng lồ vạn tượng cảnh lực lượng bị một loại nào đó cao cấp hơn lực lượng triệt để giam cầm, lại nửa điểm cũng dễ rủa không được, chỉ có thể phát ra một tiếng ngậm bức lại ủy khuất nghẹn nào, như cái bị xách lên phổ thông chó vườn một dạng, phí công đạp động lên bốn đầu chân ngắn. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Hậu phương nguyên bản còn có chút khẩn trương đám người, lập tức tập thể hóa đá. Giang Mộ Ly càng là thấy đôi mắt đẹp trở lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, triệt để ngốc trệ. Nàng trơ mắt nhìn xem Thẩm Chu xách lấy cái kia nhỏ chó vườn đi trở về, vô ý thức thốt ra, ta nói là lô đỉnh kia đối với ngươi hữu dụng a. Ngươi bắt chó này làm gì? Không phải để cho ta bắt chó sao? Thẩm Chu nhướng mày, không quan trọng, một cái vạn tượng cảnh đỉnh phong nhỏ chó vườn, vẫn rất ly kỳ, chụp tới nhìn xem cũng không tệ. Lời này giống như cũng không thành vấn đề. Vậy cái này đỉnh Giang sư tỷ như ưa thích, liền thu đi. Thẩm Chu cười cười. Bản thân hắn liền nắm giữ nhất kiện luyện đan năng lực, chỗ này vị thượng cổ đan đỉnh, trong mắt hắn còn không bằng trong tay cái này nhảy nhót tương mừng, tu vi cổ quái chó vườn tới thú vị. Chương 556, trước đây chưa từng gặp linh chó. Chương 556, trước đây chưa từng gặp linh chó. Giang Mộ Ly lập tức hô hấp trì trệ, ngực có chút chập trùng, khó có thể tin xác nhận nói, thật có thể cho ta không? Thẩm sư đệ, cái này, đây chính là có thể tự hành luyện chế cực phẩm đan dược Bát Hoang Tôi Linh đỉnh a. Đối với ngươi mà nói cũng tuyệt đối là trợ lực cực lớn bảo vật. Để cho ngươi cầm thì cầm. Thẩm Chu trả lời, cái kia, vậy liền đa tạ Thẩm sư đệ. Gặp Thẩm Chu thái độ kiên quyết, Giang Mộ Ly cũng không chối từ nữa, một đường chạy chậm đến đạp vào bình đài, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia Tôi Linh đỉnh thu nạp nhập trong túi trữ vật của mình, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu mừng rỡ. Đệ tử còn lại thấy thế, đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ. Một kiện đủ để gây nên chân quân chú ý thượng cổ đan đỉnh, Thẩm Chu vậy mà con mắt đều không nháy mắt một chút tiện tay tặng người. Cái này không khỏi cũng quá hào phóng. Nhưng mà, giữa sân chỉ có Hà Linh Hề điểm chú ý hoàn toàn khác biệt, nàng tràn đầy phấn khởi tiến đến Thẩm Chu trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia lông vàng chó bượn, cái kia, ngươi là muốn đem nó làm thành thịt nướng ăn sao? Lời này trong nháy mắt đem chó con dọa đến một cái giật mình, nó phảng phất hoàn toàn nghe hiểu, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Hà Linh Hề nhè răng trợn mắt, trong cổ họng còn phát ra o o gầm nhẹ. Thẩm Chu nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút trong tay đây chỉ có thú vật nhỏ, cũng nhẹ gật đầu, ân cũng không phải không được. Nói đi, hắn cầm trong tay chó con đề cao, khiến cho cùng mình nhìn thẳng, dùng một loại thương lượng giống như ngữ khí, nói kinh khủng nhất nói, cho nên, ngươi tốt nhất thức thời một chút, phối hợp chút, dù sao, ngươi cũng không muốn biến thành một nồi thịt chó đi. Cái kia lông vàng chó vừa nghe vậy, chó thân thể rõ ràng cứng đờ, ánh mắt bị quất, ngay cả cái đuôi đều vô ý thức kẹp chặt. Bất quá Thẩm Chu cũng không có ý nghĩ này, sở dĩ chọn chúng con chó nhỏ này, nguyên nhân có hai, thứ nhất, tự nhiên là nó cái này cực kỳ không hài hòa vạn tượng cảnh đỉnh phong tu vi, một đầu chó con lại là như vậy cảnh giới, bản thân liền rõ ràng lấy cực lớn cổ quái. Mà cái này thứ hai, mới là mấu chốt nhất một chút, tại đệ tứ thiên thai năng lực trong tầm mắt, lơ lửng tại con chó vườn này đỉnh đầu danh tự, cũng không phải là dĩ vãng đã thấy bất luận cái gì hai miêu mà là ba cái để hắn cảm thấy hứng thú chữ, tế linh quyển linh chó. Đây là Thẩm Chu lần thứ nhất nhìn thấy lấy linh là xương tồn tại. Ý vị này, nó rất có thể cũng không phải là bình thường yêu thú, mà là khuynh hướng tưởng thụy kỳ dị sinh linh, ở trong đó khác biệt, coi như rất có ý tứ. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu tâm niệm vừa động, từ trong túi chứa vật lấy ra một khối thịt bò khô, đưa tới cái kia linh chó bên miệng. Cái kia nguyên bản còn nhe răng trợn mắt, một mặt bất khuất tế linh quyển, mũi thở bỗng nhiên rung động mấy cái, do dự một lát, cuối cùng bù không được bản năng dụ hoặc, há miệng ngậm lấy, lập tức ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, nó lại vô ý thức liếm liếm Thẩm Chu ngón tay, mắt chó không nháy mắt nhìn qua hắn, cái đuôi không ngừng lay động. Nhìn ra được, cái này linh chó tương đương ưa thích mùi vị kia, giờ phút này ngược lại thật sự là có mấy phần sùng vật cầu bộ dáng. Không chỉ là chó, liền ngay cả một bên Hà Linh Hề cũng xuống tới, trừng lớn thanh tịnh hai mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Chu, khóe miệng tựa hồ lại có không rõ chất lỏng bài tiết xu thế. Người trước đi một bên. Thẩm Chu đem lại gần Hà Linh Hề đẩy ra, cùng một con chó dành ăn ăn, đúng sao? Lại cho ăn mấy khối thịt bò khô, ân uy tịnh thi một phen đằng sau, Thẩm Chu lúc này mới đối cái kia linh chó nói ra, nghe lời liền có thịt ăn, như lại nhai răng, hậu quả chính ngươi rõ ràng, hiện tại, ngoan ngoãn đợi. Linh chó cực thông nhân tính, nghe vậy lập tức gật đầu, trong cổ họng phát ra ôm một tiếng vang nhỏ, tỏ ra hiểu rõ. Thẩm Chu lúc này mới buông tay, cái kia linh chó quả nhiên không có chạy trốn hoặc công kích, mà lại an phận ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, con mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía Thẩm Chu nắm lấy thịt bò khô tay. Này mới đúng mà Thẩm Chu gật gật đầu, lập tức cười sờ đầu chó. Tuy nói cậu tử này giờ phút này biểu hiện được tương đương đáng yêu, nhưng trừ Thẩm Chu cùng không có đầu góc Hà Linh Hề bên ngoài, ở đây không có bất kỳ người nào dám lên trước bước ve, ngược lại đều vô ý thức cách khá xa chút. Dù sao ai cũng rõ ràng, cái này manh ngoại vật biểu bên dưới ẩn tàng thế nhưng là thực sự vạn tượng cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu là nó đột nhiên phát cuồng, nói câu không dễ nghe, trừ Thẩm Chu, ở đây tất cả mọi người cộng lại đều không đủ nó một móng vuốt đập, bị đoàn diệt cơ hồ là vài phút sự tình. Tâm tình mọi người phức tạp lại hổ thẹn, ai có thể nghĩ tới, cái này nhỏ chó vườn, thế mà lại là bọn hắn trong chi đội ngũ này không có chút nào tranh cãi đệ nhị cực giả. Hơn nữa còn là đứt gãy thức dẫn trước. Thu thập tâm tình, một đoàn người tiếp tục dọc theo tinh thần đường mòn hướng phía dưới thăm dò, cũng không lâu lắm, tiền phương hư không xuất hiện lần nữa biến hóa. Chỉ gặp khoảng cách đường mòn phía bên phải cách đó không xa mãnh liệt bên trong cơn bão năng lượng, lơ lửng một tòa phương viên bất quá mấy chục trượng đảo hoang. Trên hòn đảo, chỉ có một gốc toàn thân xanh biếc, cành lá từng cục cổ thụ cắm rễ trong đó. Cổ thụ kia đầu cành, kết đầy mấy chục quả lớn chừng quả đấm trái cây kỳ dị, là tố đạo linh quả. Vân Vô Nhai cái thứ nhất nhận ra trái cây kia, nhịn không được lên tiếng kinh hô, đó là cái gì? Ở đây kiến thức ít nhất Thẩm Chu dò hỏi. Giang Mộ Ly vội vàng giải thích, quả này có thể nện vững chắc căn cơ, tăng trưởng rõ rệt diễn đạo cảnh tu sĩ thể nội mới sinh tiên địa nội tình cùng tiềm lực. Nếu có thể phục dụng đầy đủ số lượng, thậm chí có thể nước chảy thành sông, trực tiếp đột phá tới vạn tượng cảnh. Thứ này, cơ hồ tương đương tại một cái khác phiên bản cửu lưu tẩy luyện, mà lại hiệu quả phải ôn hòa rất nhiều. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người trong nháy mắt gắt gao khóa chặt đối diện trên đảo hoang linh thụ, bước chân rốt cuộc nhấc không nổi nửa phần, không tự giác hít một hơi thật sâu, ý đồ nhiều hấp thu một tia cái tia tiêu tán mùi trái cây. Cái này tố đạo linh quả, đối với bọn hắn những này cơ hồ đều kẹt tại diễn đạo cảnh đệ tử tới nói, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nhưng vấn đề duy nhất là, tòa kia lơ lửng đảo hoang cùng bọn hắn chỗ tinh thần đường mòn ở giữa, cách một cự ly không nhỏ, ở giữa càng là tràn ngập cuồng bạo không gì sánh được hư không cơn bão năng lượng. Bọn hắn như muốn bay vượt qua, chỉ sợ vừa rời đi đường mòn che chở, liền sẽ bị phong bạo kia xé thành mảnh nhỏ, căn bản không đến được bờ bên kia. Chờ một chút, nơi đó cũng có đầu chó. Đúng lúc này, mắt sắc Lăng Bắc Xuyên đột nhiên hô, chỉ hướng cây ăn quả kia phía dưới. Đám người ngưng thần nhìn lại, quả nhiên trông thấy tại gốc kia linh quả thụ quận cầu rễ phía dưới, chính nằm sấp lấy một đầu toàn thân trắng như tuyết sư tử quyển. Về phần tu vi của nó, tựa hồ cùng Thẩm Chu thu dưỡng nhỏ chó vườn tương đương, mà Thẩm Chu bên chân cái kia tế linh quyển tựa hồ cũng lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu, cùng bờ bên kia đầu kia sư tử quyển cách không xa xa tương vọng. Thẩm sư đệ, một bên Giang Mộ Ly, giờ phút này rốt cuộc duy trì không nổi ngày thường thanh lãnh tiên tử phong độ, kích động đến một phát bắt được Thẩm Chu ống tay áo, nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra cực độ khát vọng và mang, nói năng lộn xộn năn nỉ nói, hiển nhiên một bộ si mẫu nữ dạng, giúp ta cầm tới những trái cây kia, ta muốn, ta nhất định phải. Và ngươi, không chỉ là nàng, còn lại tất cả diễn đạo cảnh đệ tử cũng đều triệt để điên cuồng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Thẩm Chu, hô hấp thô trọng. Không có cách nào, cái kia tố đạo linh anh quả sức hấp dẫn thực sự quá mức chí mạng, bọn hắn tự thân lại hoàn toàn không có năng lực vượt qua lại trời, tất cả hy vọng giờ phút này chỉ có thể hoàn toàn ký thác tại vị này sâu không lường được, nhiều lần sáng tạo kỳ tích Thẩm sư minh trên thân. Chương 557, cực độ khiếp sợ tôn giả. Chương 557, cực độ khiếp sợ tôn giả. Lòng đất nơi cực sâu, Bách Túc Quật. Nơi này cũng không phải là đơn giản hang động, mà là một cái khổng lồ phức tạp dưới mặt đất trùng yêu quốc độ. Vô số thông đạo bốn phương thông suốt, như là mê cung to lớn, kết nối với nhiều loại xào huyệt cùng động vật. Trong đó, nơi nào đó to lớn trong động vật, Hắc Uyên Minh trưởng lão Bạch Thiền Tử chính độc thân ngồi ngay ngắn một phương khách tọa. Đối diện với hắn, Bách Túc Quật ba vị người thống trị cao nhất, đồng dạng sừng sững đang ngồi. Bạch trưởng lão, đã lâu không gặp à, ngươi đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Bên trái một vị thân mang màu xanh đen trường bào, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên trước tiên mở miệng. Bạch Thiền Tử cười híp mắt luốt luốt chính mình sợi râu, ha ha, Liễu tôn giả, vô sự không lên Tam Bảo Điện á, lão phu lần này đến đây là đại biểu Hắc Uyên Minh, muốn cùng chư vị thương nghị một cọc liên quan đến tương lai cách cục đại sự. Phía bên phải một vị sinh ra tám đầu ám kim cánh tay, giống như dị vực La Hán nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng, ta Bách Túc Quật luôn luôn làm theo ý mình, không thích cùng ngoại thế lực quá nhiều gấp mắc, còn xin về đi. Ấy, Thiên Tý tôn giả trước không cần vội vã kết luận tôi. Bạch Thiền Tử dáng tươi cười không thay đổi, hắn nhẹ nhàng khoát tay, ngựa khí vẫn như cũ hòa hoãn, không bằng trước kiên nhẫn nghe một chút lao phu đề nghị. Ta Hắc Uyên Minh lần này là ý tại cùng Quý Quật kết minh, liên thủ bình định Thanh Loan nhất tộc. Ba vị thủ lĩnh nghe vậy, thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng ánh mắt chỗ sâu đều lướt qua một tia cực sâu lo nghĩ cùng cẩn thận. An nói xong, há có thể thủ tín tại người. Liêu tôn giả, cũng chính là Liêu tổ dẫn đầu cười nhạo một tiếng, người Hắc Uyên Minh cùng Thanh Loan nhất tộc tưởng ăn đã có nhiều năm, bây giờ đột nhiên liền muốn động thủ, phía sau này nguyên do chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Ai, Liêu tôn lời nói thật là đâm chúng ta Minh chỗ đau. Bạch Thiên Tử đúng lúc đó thở dài, trên mặt cái kia quen có dáng tươi cười thoáng thu liễm, việc này nhắc tới cũng là bất đắc dĩ, ta Minh nguyên bản xác thực vô ý cùng Thanh Loan nhất tộc làm to chuyện, làm sao đối phương trong khoảng thời gian này làm việc càng phát ra phép lối. Không biết chư vị có biết hay không, Phượng Thập Nhị làm Thanh Loan nhất tộc trẻ tuổi nhất thiên tiêu, kẻ này làm việc không kiêng nể gì cả, tâm ngoan thủ lạc, ngang nhiên tập sát ta Hắc Uyên Minh một vị đàn chủ cùng mấy vị hạch tâm tướng lĩnh, làm ta Minh tổn thất nặng nề. Hết lần này tới lần khác đối phương xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn bị dị, giết hết tâm ta bụng ái tướng, thậm chí ngay cả hồn bài đều cảm giác không đến, cũng vô pháp đem đối phương bắt. Bởi vậy, ta Hắc Uyên Minh mới nghĩ đến cùng chư vị liên hợp, cộng đồng thảo phạt Thanh Loan nhất tộc. Bạch Thiên Tử lời nói này lời nói, mỗi một chữ đều phảng phất đánh tại ba vị thủ lĩnh trên thần kinh, đơn giản nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Liêu tổ trên khuôn mặt tiểu tụy cơ bắp có chút run rẩy, Thiên Tý tôn giả trong mắt hàn quang đột nhiên thịnh. Phượng Thập Nhị, chính là cái tên này, để bọn hắn gần đây tổn thất nặng nề, mặt mũi mất hết. Bên ngoài cứ điểm bị nổ tận gốc, Âu Yếm Hậu Đại bị tàn sát. Huyết Hải Thâm Cửu này, bọn hắn bao giờ cũng không muốn trả thù. Nhưng là, chính như Bạch Thiền Tử miêu tả như vậy, thủ đoạn của đối phương vô cùng kỳ dị. Giết bọn hắn dòng chính hậu đại, mà ngay cả huyết mạch bí thuật đều không thể cảm giác được mảy may dị thường, không cách nào truy tung, không cách nào giữ cảnh, thường thường phải chờ tới sau đó thuộc hạ kinh hoàng đến báo mới hiểu tin dữ. Dù có căm giận ngút trời, lại ngay cả cửu nhân tung tích đều khó mà bắt. Bạch Thiên Tử thời khắc này phẫn uất cùng bất đắc dĩ, trong nháy mắt để bọn hắn sinh ra mãnh liệt đồng bệnh tương liên cảm giác. Bạch Thiên Tử quan sát đến ba vị thủ lĩnh thần sắc biến hóa, tiếp tục rèn sắc khi còn nóng. Nguyên bản ta Hắc Uyên Minh đối với Thanh Loan nhất tộc nhường lối lại để cho, nhưng là đổi lấy lại là đối phương làm trầm trọng thêm. Bây giờ thậm chí ngay cả hắn hậu bối cũng dám như vậy ước hiếp chúng ta, không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhịn. Bởi vậy, lão phu hôm nay mới cố ý tới đây, thỉnh cầu kết minh. Lời này, lần nữa tinh chuẩn trúng đích ba vị thủ lĩnh trong lòng cây kia mẫn cảm nhất dây. Luận đến đối với phi cầm yêu tộc nhẫn lại, bọn hắn bách túc quật xương thứ hai, ai dám xương thứ nhất? Những năm gần đây, thanh loan nhất tộc ăn hết một chút bách túc quật tầng dưới chót yêu binh yêu tướng, bọn hắn thường thường cũng liền mở một con mắt nhắm một con, nhịn. Nhưng lần này khác biệt, đối phương lại trực tiếp đem đồ đao vung hướng về phía bọn hắn những người thống trị này hậu nhân, chạm đến tuyệt đối không thể dao động bảy ngược. Bây giờ, Hắc Uyên Minh chủ động cầu kết minh, quả thực là thiên tứ báo thủ cơ hội tốt. Liêu tổ cùng thiên tí tôn giả gần như đồng thời quay đầu, đưa ánh mắt về phía ngồi ngay ngắn trung ương, một mực trầm mặc không nói Phúc Thiên Thánh Tôn. Phúc Thiên Thánh Tôn trên khuôn mặt nhìn không ra biểu lộ, nhưng hai mắt đã nhóm lửa diễm, hắn cự trưởng nắm chặt, tiếng như sấm rền, giải quyết dứt khoát, tốt. Đã như vậy, cái này minh ước, ta bách túc quật, tiếp. Liên cùng ngươi Hắc Uyên Minh liên thủ, san bằng thanh loan núi, chó gà không tha. Bạch Tiên Tử sắc mặt vui mừng, quả nhiên, tại hắn diệu kế phía dưới, kết minh sự tình nước chảy thành sông. Hắn cười giơ lên trước mặt chén xương, đang chuẩn bị nói ra hợp tác vui vẻ nâng cốc chúc mừng tử, ngay tại một sát na này, ở đây bốn vị tôn giả cấp tổ tại, Bạch Tiên Tử, Liễu Tổ, Thiên Tí Tôn giả, Phúc Thiên Thánh Tôn sắc mặt cơ hồ là đồng thời bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ phảng phất nguồn gốc từ thiên địa bản nguyên hùng vị ba động, như là vô hình biển động giống như quét sạch mà qua, cho dù thân ở cái này cực sâu lòng đất, cũng vô pháp ngăn cách. Bốn bóng người không có bất kỳ cái gì giao lưu, lại tâm hữu linh tê giống như trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã cùng nhau xuất hiện ở trong trời cao, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hướng đông nam. Chỉ gặp nơi xa chân trời, cảnh tượng đã kinh khủng đến mức vượt qua tưởng tượng. Phảng phất nửa cái Bắc Câu Lô Châu màn trời đều bị quấy. Thiên địa linh khí triệt để sôi trào, phong bạo quét sạch bát hoang lục hợp, đem tầng mây xé rách đến vỡ nát. Một đạo thời gian dòng lũ đột nhiên hiện ra, ngang qua trời cao, đem mênh mông đại địa chiếu sáng sáng rực khắp. Cái kia uy hoàng thần uy, cho dù cách xa nhau khoảng cách vô tận, cũng làm cho bọn hắn bực này tôn giả cấp đại yêu cảm thấy thần hồn chập chờn, tim mật câu hẳn. Này, như thế dị tượng, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thiên Tí Tôn giả thanh âm khô khốc, đây là có cấp độ nghịch thiên quái vật. Không, là thiên kiêu. Khó có thể tưởng tượng thiên kiêu hiện thế hiện ra. Trước đây chưa từng gặp. Thật là trước đây chưa từng gặp. Liêu Tổ trên mặt viết đầy rung động, chỉ là xa xa cảm giác, lại để cho ta đạo tâm này đều khó mà tự kiềm chế. Nhưng mà, sau một khắc, Liêu Tổ giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thanh âm trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, phương hướng kia là Huyền Minh Tông sơn môn chỗ. Huyền Minh Tông. Ba chữ này như là băng thủy rọi xuống, trong nháy mắt để bọn hắn trên mặt sợ hãi thán phục ngưng kết. Huyền Minh Tông mang ý nghĩa dẫn phát cái này từ ngàn xưa dị tượng, cũng không phải là yêu tộc tân tinh, mà là một vị nhân tộc tu sĩ. Ngay tại cái này kiềm chế trầm mặc thời khắc, Bạch Thiên Tử phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ trọng yếu, thanh âm đều bởi vì cực hạn kinh hãi mà run rẩy kịch liệt. Trừ cái đó ra, lão phu còn có một cái tình báo, có lẽ cùng dị tượng này có quan hệ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng. Hôm nay vừa lúc là cái kia Huyền Minh Tông thiên khư thí luyện ngày mở ra, mà tại thí luyện trước đó, theo thường lệ sẽ có vấn thiên thạch kiểm tra đo lường cốt linh khâu có thể hay không nói thẳng trọng điểm. Phúc Tiên Thánh Tôn không kiên nhận đánh gãy, ngữ khí gấp rút, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên địa dị tượng này, trong lòng đã có cực kỳ dự cảm không ổn. Tốt. Bạch Tiên Tử khó khăn nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào không trung khủng bố quang hà, dị tượng này quy mô mang ý nghĩa dẫn phát dị tượng người, tu vi của nó chí ít có thể so với kim yêu cảnh. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, hắn không cách nào cảm giác đến càng tinh xác, nhưng vấn thiên thạch khảo nghiệm một cái khác kết quả, hắn lại là cảm giác được. Bạch Tiên Tử cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân, mới phun ra phía sau câu kia thạch phá thiên kinh hai nói, mà lại dẫn phát dị tượng này người, cốt linh chỉ có 16 năm. Cái gì? 16 tuổi? 16 tuổi kim yêu cảnh. Lần này, tính cả Phúc Thiên Thánh Tôn ở bên trong, ba vị bách túc quật thủ lĩnh cũng không còn cách nào duy trì chấn định, cùng nhau la thất thanh, trên mặt tràn đầy hoang đường cũng khó có thể tin. 16 tuổi. Đối với tuổi thọ kéo dài yêu tộc mà nói, 16 tuổi chưa qua trong nháy mắt một cái trước mắt, tại cái tuổi này, tuyệt đại đa số yêu tộc cũng còn chỉ là phổ thông động vật ta. Một cỗ trước nay chưa có hàn ý, nương theo lấy cái kia chiếu rọi thiên địa dị tượng, trong nháy mắt quét sạch bốn vị tôn giả trong lòng. Chương 558, sử thượng thoải mái nhất thí luyện. Chương 558, sử thượng thoải mái nhất thí luyện trong bí cảnh. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua cái kia đảo hoàng, lại liếc qua bên cạnh kích động không thôi Giang Mộ Ly bọn người, lạnh nhạt nói, chờ đợi ở đây. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, cũng không có tiến vào trong hư không phong bạo, mà là trực tiếp tiềm hiện đến trên đảo nhỏ. Cái kia nguyên bản chợp mắt sư tử quyển đống nhiên bừng tỉnh, quanh thân tuyết trắng xóa tung lông tóc nổ lên, và tượng cảnh đỉnh phong hung lệ khí tức cầm bang bộc phát, gầm nhẹ làm bộ muốn lao vào. Nhưng Thẩm Chu động tác càng nhanh, hắn thậm chí không xem thêm cái kia sư tử quyển một chút, chỉ là tiện tay lăng không một chảo, một cỗ cự lực vô hình trong nháy mắt đem cái kia sư tử quyển giam cầm trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một tay khác ống tay áo nhẹ phẩy, cây cổ thụ kia số trước 10 quả chân quý tố đạo linh quả liền nhao nhao tự hành chốc ra, thu vào chữ vật đại ở trong, quay người liền tránh. Trong khi hô hấp, Thẩm Chu liền đã đi mà quay lại, tốc độ này nhanh đến mức để đám người trở nên hoảng hốt, trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, hái trái cây trộm cầu tử như vậy thuận tay, xem xét liền kẻ tái phạm cũ. Nhưng bọn hắn rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cùng hỉ cùng cảm kích như là vỡ đê như hồng thủy sông lên đầu, trong nháy mắt đem vừa rồi điểm này cổ quái suy nghĩ tách ra. Nhiều, đa tạ Thẩm sư minh. Thẩm sư minh thần thông vô địch, chúng ta bái phục. Thẩm sư minh, trường giang sóng sau đè sóng trước, đợi thế hệ trước thoái ẩn, ta nguyện phụng ngài là Huyền Minh Tông tân chủ. Ta tán thành. Tiếng hoan hô vang lên liên miên, đám người nhìn về phía Thẩm Chu ánh mắt nóng bỏng không gì sánh được, đã cùng nhìn lên hành tẩu tại thế gian thần linh giống như lúc. Thẩm Chu đối với cái này ngược lại là không có gì phản ứng, dù sao tông chủ cái gì hắn đều đã làm qua một lần. Tiện tay đem túi chứa vật ném đến tận Giang Mộ Ly trong ngực, thứ này đối với hắn bây giờ cảnh giới mà nói, sát thực hiệu quả quá mức bé nhỏ, ăn vào vô vị. Giang Mộ Ly vô ý thức ôm chặt lấy túi chứa vật, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Nàng cũng không phải là nhỏ hẹp người, hít sâu một hơi, liền bắt đầu đều đâu vào đấy cho ở đây tất cả diễn đạo cảnh đồng môn phân phối đứng lên. Nhiều như vậy linh quả, Tịnh Linh Phong nhất mạch tuyệt đối không thể độc chiếm, cũng tiêu hóa không được. Chỉ có phân cho đám người, mới có thể tối đại hóa lớn mạnh tông môn đời mới lực lượng. Mọi người tại đây cũng là ngồi hàng hàng, ăn quả quả, nhu thuận giống như nhà trẻ tiểu bằng hữu. Giang Mộ Ly một bên phân phát, trong lòng một bên ngùi ngùi mãi thôi. Nàng Huyền Minh Tông từng bị cái kia hồ yêu ăn hết sạch một đời tinh anh, dẫn đến ở giữa lực lượng đứt gãy, không người kế tục. Mà dưới mắt những này tố đạo linh quả lại có thể làm cho các nàng thế hệ này đệ tử thực hiện một lần tập thể bay vọt, cái này không khác vì tông môn chỉnh thể chiến lược đánh xuống một tề cường tâm châm, cực lớn hóa giải nhân tài tuyệt tự nguy cơ. Đáng tiếc chính là, bực này có thể giải tông môn khẩn cấp bảo vật gần trong gang tấc, lại bởi vì thí luyện độ khó quá cao, lịch đại đệ tử đều không có cách nào thu hoạch. Cuối cùng, lại vẫn là toàn bộ nhờ thẩm sư đệ cái này không hợp với lẽ thường thực lực mới có thể có tay. Cái này tiên cơ thí luyện, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Nó tồn tại ý nghĩa, lại đến cùng là cái gì? Nhưng mà, ngay tại Giang Mộ Ly nỗi lòng tung bay thời điểm, dị biến nảy sinh. Bị Thẩm Chu vứt trên mặt đất đầu kia sư tử quyển, cùng thẳng đến nhu thuận ngồi chồm hổm ở cái khác tế linh quyển, hai đầu cầu tự thân thể vậy mà như thủy ngân bắt đầu dung hợp. Trong nháy mắt, quang mang tan hết, nguyên địa chỉ còn lại có một con chó con. Nó vẫn như cũ duy trì lông vàng chó vườn đại khái ngoại hình, nhưng nó cái chán lại nhiều cao lại như là giống như hỏa diễm nhảy lên tuyết trắng lông tóc, khí tức quanh người chẳng những không có bởi vì hợp nhất mà tăng gọn, ngược lại nội liễm đến cực hạn, một đôi mắt chó trở nên càng phát ra linh động thâm thúy. Đây là phân thân chi thuật, phân thân đều có được vạn tượng cảnh đỉnh phong thực lực. Vậy cái này chó con bản thể nên kinh khủng bực nào tồn tại? Đơn giản không thể tưởng tượng, đám người nhìn qua khí chất kia đã đại biến tế linh quyển, tiếng than thở liên tiếp. Thẩm Chu trong mắt cũng lướt qua vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn liền nghi hoặc vì sao hai đầu chó đỉnh lấy đều là tế linh quyển danh hiệu, hiện tại xem ra cả hai vốn là một thể. Càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là từ cái này linh thân chó bên trên, hắn rõ ràng cảm giác được một tia pháp tắc khí tức, đây cũng không phải là đơn giản phân thân, mà là một loại nào đó pháp tắc lực lượng. Lai lịch không đơn giản a. Thẩm Chu thầm nghĩ trong lòng, đối với con chó nhỏ này hứng thú càng phát ra nồng hậu dày đặc. Thu thập tâm tình, một đoàn người tiếp tục dọc theo tinh thần đường mòn hướng phía dưới thăm dò. Trừ cái kia đá lăn vẫn như cũ tận hết chức vụ, cách mỗi 5 phút đồng hồ liền đúng giờ nện xuống bên ngoài, bọn hắn trên đường đi lại lần lượt tao ngộ vài chỗ tương tự cơ duyên. Trung quanh trong hư không loạn lưu, khi thì sẽ xuất hiện lơ lửng đảo hoang có thể là dọc theo lối rẽ, trên đó đều không ngoại lệ đều có làm cho người động tâm bảo vật hoặc công pháp. Chỉ tiếc, những cơ duyên này bảo vật tuy tốt, nó cấp độ đối với bây giờ Thẩm Chu mà nói, lại có vẻ có chút cảnh giới quá thấp cũng không đại dụng. Bất quá, Thẩm Chu cũng không cảm thấy chuyến này được không, bởi vì hắn phát hiện so những này cố định cơ duyên càng thú vị đồ vật, đó chính là tế linh quyển. Cái này kỳ dị linh chó phảng phất ở khắp mọi nơi, chờ đợi tại mỗi một chỗ cơ duyên bên cạnh, mặc dù mỗi lần xuất hiện ngoại hình cũng khác nhau, nhưng nó bản nguyên khí tức, tại đệ tứ thiên thai trong tầm mắt, danh tự thủy chung là tế linh quyển. Thẩm Chu bên này một bên thu thập các loại bảo bối, một bên đơn giản giống như là đang chơi một trận tiêu tiêu vui mua đến một chỗ cơ duyên mới, đánh bại chờ đợi chó con nó liền sẽ hóa thành một đạo lưu quang cùng lúc trước dung hợp linh chó hợp làm một thể. Mà mỗi dung hợp một lần, tế linh quyển khí tức liền trở nên càng phát ra nội liễm thâm thúy, cái trán cái kia đám lông tóc màu trắng càng lóa mắt. Về phần Giang Mộ Ly các cái khác đệ tử, thời khắc này cảm thụ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái này không phải tới tham gia thí luyện, rõ ràng là đi theo cứu cực đại lao đi ra chi phí chung du lịch, nhặt bảo bối đó a. Rõ ràng chung quanh cơn báo năng lượng có thể tùy tiện xé nát bọn hắn, rõ ràng những cơ duyên kia cái khác thủ hộ giả tùy tiện một cái đều có thể đoàn diện bọn hắn 100 lần, nhưng người nào để bọn hắn trong đội ngũ có cái có thể tiện tay đánh bay chân quân cấp đá lăn, đem vạn tượng cảnh đỉnh phong linh chó làm sủng vật bắt quái vật đâu. Chỉ chốc lát sau, mỗi vị đệ tử đều thu hoạch đến đầy buồn đầy bát, trên mặt tràn đầy hạnh phúc dáng tươi cười, trong túi chứa vật đều chất đầy dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ cực phẩm linh dược, thất truyền công pháp, thần binh lợi khí cùng hy hữu vật liệu. Khẩn trương, nguy cơ không tồn tại. Chỉ có đại lao mang bay an tâm cảm giác cùng mở mù hộp giống như thu hoạch vui sướng. Không biết đi tiếp bao lâu, phía trước cảnh tượng rốt cục phát sinh biến hóa. Tinh hải chi lộ tựa hồ đã tới điểm cuối cùng. Nó nơi cuối cùng, đứng sừng sững lấy một cánh cổ thanh sắc cửa lớn. Liên tại bọn hắn đến trước cửa, bước chân kết thúc trong nháy mắt. Cái kia đạo băng lãnh không có chút nào tình cảm thanh âm, trực tiếp vang vọng tại mỗi người sâu trong thức hải, cửa thứ nhất tinh hải hồi lang vượt quan thành công. Ầm ầm, nương theo lấy cái này âm thanh tuyên cáo, cái kia phiến đóng chặt cổ thanh sắc cửa lớn phát ra nặng nề chầm đục, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Phía sau cửa là một mảnh nhu hòa lại thấy không rõ cụ thể cảnh tượng quan mang. Đến cuối cùng. Vân Vô Nhai vô ý thức lẩm bẩm nói, trong giọng nói lại mang theo một tia hoảng hốt cùng cảm giác không chân thật. Nhanh như vậy a? Phong Vĩnh Dạ tiếp lời, trong thanh âm tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Cái này chỉ sợ là thiên khư thí luyện từ trước tới nay, lần thứ nhất có đệ tử ghét bỏ cửa ải kết thúc quá nhanh. Ai, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, thậm chí có người phát ra cảm thán như vậy, dẫn tới chung quanh mấy người tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mỗi ngày tại trong tông môn khổ tu không ngừng, trải qua gian nguy, ai có thể nghĩ tới tham gia thí luyện ngược lại thành thoải mái nhất, thu hoạch phong phú nhất khoái hoạt thời gian. Đồng thời, Bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới, tại vừa rồi cấp độ kia có thể xưng tuyệt cảnh hoàn cảnh bên dưới, bọn hắn một nhóm người này cửa thứ nhất tỷ lệ đào thải, lại là nghe rợn cả người, số 0. Dựa theo thí luyện quy tắc, kiên trì thời gian càng dài, thành tích càng tốt. Bọn hắn không chỉ có toàn viên không tổn hao gì thông qua, càng là ở bên trong thu hoạch đủ để cho ngoại giới điên cuồng cơ duyên. Mỗi người tiên cảnh đều vì vậy mà trở nên bừng sáng. Chương 559, Ma đạo cự phách chương 559, Ma đạo cự phách đúng lúc này, cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, quên quần tại chống trải cửa điện trước đó, Thiên Khư thí luyện, tiến vào cửa thứ hai, Minh Quang đạo. Quan này kỳ ngộ càng nhiều, không thời gian hạn chế. Sinh tồn thời gian càng dài, thành tích cuối cùng đánh giá càng tốt. Thẩm Chu ánh mắt rơi vào thanh quang kia trên cánh cửa, lông mày vài không thể xem xét hơi nhíu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn tại trận pháp nhất đạo cũng coi như có thiên phú, có thể đánh giá ra, quang môn kia đằng sau không gian pháp tắc cùng nơi đây hoàn toàn khác biệt. Hắn xoay người, đối với sau lưng vẫn đắm chìm tại vui sướng cùng một chút trong mê mang đám người mở miệng nói, cửa hải cuối cùng này truyền tống, khả năng mang theo ngẫu nhiên tính, chúng ta xác suất lớn sẽ không xuất hiện tại cùng một địa điểm. Con đường sau đó, phải nhờ vào chính các ngươi. Đám người nghe vậy, thần sắc đều là run lên, từ du lịch giống như nhẹ nhõm bầu không khí bên trong triệt để tỉnh táo lại. Bọn hắn nhao nhao thu liễm dáng tươi cười, trịnh trọng đối với Thẩm Chu chắp tay hành lễ, có thể bình yên đến nơi đây, toàn dựa vào Thẩm sư huynh bảo vệ. Ân này, suốt đời khó quên. Thẩm sư huynh yên tâm, cửa này, chúng ta tất dốc hết toàn lực, không phụ sư huynh một đường trông nom. Chắc chắn hành sự cẩn thận. Cái kia tốt, hành động đi. Thẩm Chu vung tay lên. Chúng đệ tử tập trung ý chí, nhao nhao đi vào trong quan môn, Giang Mộ Ly không thôi nhìn Thẩm Chu một chút, cũng quay người đi vào quan môn. Thẩm Chu cũng giống như thế, một thanh sách lên bên chân tế linh quyển, một bước bước vào trong đó. Trước mắt cảnh vật bỗng nhiên mà mẹo, biến ảo. Đợi tầm mắt một lần nữa rõ ràng, Thẩm Chu phát hiện chính mình đã đưa thân vào một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Dưới chân là băng lãnh cứng rắn, bao trùm lấy vạn niên hàn băng vùng đất lạnh, lạnh thấu xương hàn phong như dao thổi qua gương mặt, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Đưa mắt nhìn bốn phía đều là một mảnh trắng xóa cảnh tượng, nguy nga tuyết sơn xuyên thẳng tối tăm mở mịt chân trời, hắn đang đứng tại một tòa to lớn tuyết sơn ở dưới chân núi. Quả nhiên như hắn sở liệu, Giang Mộ Ly các cái khác đệ tử thân ảnh đồng đều đã biến mất không thấy, vạn hạnh chính là trong tay sách lấy cái kia tế linh quyển còn tại. Nhưng sau một khắc, Thẩm Chu liền đã nhận ra không thích hợp. Trong cơ thể hắn cái kia mênh mông như biển chân ngã cảnh tu vi, giờ phút này lại như cùng bị triệt để bằng phong bình thường, yên lặng không gì sánh được, vô luận như thế nào thôi động, đều không có nửa phần phản ứng. Hắn giờ phút này, trừ cường độ nhục thân tựa hồ viễn siêu thường nhân bên ngoài, cảm giác cùng một phàm nhân cơ hồ không khác. Trái lại trong tay hắn dẫn theo cái kia tế linh quyển, lại tựa hồ như cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cái kia thuộc về vạn tượng cảnh đỉnh phong khí tức, tại nơi tuyệt địa này lộ ra đến đặc biệt chói mắt. Ta đi, dù là Thẩm Chu mở trí kiên định, giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được tung ra một cái ý niệm trong đầu, tại địa phương quỷ quái này, tu vi hoàn toàn không có, sẽ không bị tên chó chết này phản sát đi. Cũng may, hắn cảm giác được đệ tứ thiên thai rất nhiều thần thông vẫn như cũ có thể dùng, cái này khiến hắn cảm thấy an tâm một chút. Bất quá cái kia tế linh quyển cũng không biểu hiện ra cái gì lý, nó tựa hồ đối với mảnh này băng thiên tuyết địa rất quen thuộc, nhẹ nhõm liền tránh thoát Thẩm Chu tay, bốn vó rơi xuống đất, vui sướng trên mặt đất lộn một vòng, lập tức, nó thân hình như điện, không nhìn bốn bề ác liệt hoàn cảnh, hướng phía tuyết sơn chi đỉnh mau chóng bay đi, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong gió tuyết mênh mông. Thí luyện này là để cho ta leo núi sao? Thẩm Chu nhìn qua linh chó biến mất phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn cái kia cao vút trong mây hơi thở đỉnh núi, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn không do dự nữa, lúc này bước chân, đỉnh lấy gào thét hàn phòng, từng bước một đi lên đi. Thiên địa một mảnh ngảm đạm, đã mất đi tu vi che chở, Thẩm Chu chỉ có thể giống bình thường nhất phàm nhân một dạng, dựa vào thuần túy thể lực cùng ý chí leo về phía trước. Càng đáng sợ chính là, càng lên cao đi, một cỗ vô hình, kinh khủng trọng áp liền càng rõ ràng tác dụng tại thân thể của hắn cùng trên linh hồn. Phản phất cả tòa tuyết sơn lực lượng đều ngưng tụ, hóa thành một cái vô hình cự thủ, hung hăng đem hắn hướng phía dưới nén. Nhưng Thẩm Chu ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn cứ như vậy trầm mặc, từng bước leo lên phía trên, không biết đi qua bao lâu, một ngày, hai ngày, thậm chí một năm hai năm. Thời gian tại ở trong đó đã mất đi ý nghĩa, nhưng khoảng cách cái kia phảng phất xa không thể chạm đỉnh núi, thủy chung là càng ngày càng gần. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, đỉnh núi đã gần đến ở trước mắt. Trên đỉnh núi, một cô ba đạo khí tức quỷ dị cũng càng phát ra rõ ràng nồng đậm lên, như là một loại nào đó triệu hoán, lại như cùng một loại nào đó cảnh cáo. Hẳn là lại gặp thích nghe ngóng tên là cơ duyên, thật là đoạt xà câu. Thẩm Chu trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, các loại khả năng hiện lên, hắn cảnh giới đứng lên, nhưng bước chân chưa ngừng, một hơi đang lâm đỉnh núi. Sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt là đỉnh núi một mảnh tương đối bằng phẳng đất trống, bị băng tuyết bao trùm, mà liền tại đất trống trung ương nhất, cảnh tượng để hắn con ngươi hơi co lại, nơi đó lại đứng sừng sững lấy một tòa miếu thờ. Miếu thờ cũng không to lớn, lại lộ ra một cỗ trải qua vạn cổ tăng thương. Treo lơ lửng trên tấm bảng, lấy một loại nào đó cổ lão kiểu chữ viết lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Ngũ Long Miếu. Miếu thờ trước trên đất trống, tái nhuận hỏa diễm đống lửa lặng lặng thiêu đốt, bên cạnh đống lửa, ngồi một vị người khoác rộng thùng thình áo trắng nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ lại dị thường trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, phảng phất đã chết đi ngàn vạn năm, chỉ là một bộ bị bảo tồn hoàn hảo thể xác, quanh thân tràn ngập một loại nồng đậm tĩnh mịch cùng suy bại chi khí. Làm người khác chú ý nhất là, tên nam tử này cặp kia vốn nên là con mắt vị trí, đúng là một mảnh trống rỗng, mà ở tại ở giữa trán, lại chậm rãi mở ra lấy một cái lưu chuyển lên vàng nhạt quang mang mắt dọc. Cái kia trước một bước chạy mất tế linh quyển, giờ phút này chính nằm ở nam tử mặc áo trắng này bên chân, lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Gia hỏa này, thật mạnh uy hiếp cảm giác. Thẩm Chu ánh mắt ngưng lại, trong lòng còi báo động đại tác. Đối phương mang cho hắn lực áp bách, lại ẩn ẩn để hắn hồi tưởng lại ở hạ giới gặp phải tấm kia mặt chết lúc cảm giác. Bất quá một cái chán sinh mắt dọc nam tử áo trắng người, một cái khí tức thần bí chó. Tổ hợp này, thấy thế nào đều giống như trong truyền thuyết thần thoại vị kia đại danh đỉnh đỉnh nhị lang hiện thánh chân quân. Nhưng mà, đệ tứ thiên thai năng lực phản hồi mà đến tin tức, lại rõ ràng biểu hiện ra thân phận của đối phương, Thực Nguyệt giáo giáo chủ hối hận Thực Nguyệt giáo giáo chủ. Cái kia tại Bắc Câu Lô Châu sách sử trong ghi chép, mấy bạn năm trước nhắc lên vô biên hạo kiếp, cơ hồ lấy sức một mình kém chút thống nhất toàn bộ lục địa ma đạo cự phách. Phong cách vẽ này không đúng. Một cái đường đường chính chính Huyền Minh tông truyền thừa thí luyện bên trong, làm sao lại đụng tới một cái ma giáo giáo chủ? Hay là mấy bạn năm trước liền nên hình thần câu diệt lão quái vật? Thẩm Chu nhẹ hút khẩu khí, cũng không có biểu hiện ra quá kinh hoàng, dù sao đối phương danh tự biểu hiện cũng không phải là đối địch trạng thái, vậy liền mang ý nghĩa không có lập tức nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến đây, thần sắc hắn khôi phục lại bình tĩnh, bước chân hướng phía đống kia màu tái nhợt đống lửa đi đến. Chương 560, lịch sử cũng không chân thực. Chương 560, lịch sử cũng không chân thực. Tựa hồ đã nhận ra Thẩm Chu bộ pháp, vị kia phảng phất tuyên cổ liền ngồi ở chỗ đó ma giáo giáo chủ chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn giữa cái trán cái kia màu vàng nhạt mắt dọc, tinh chuẩn không sai lầm khóa chặt Thẩm Chu. Xuống một khắc, cái kia màu vàng nhạt mắt dọc đống nhiên co vào, chỗ sâu trong con ngươi lại đống nhiên bắn ra không gì sánh được sinh động, thường hực thần thái. Cảm giác kia, tựa như một cái si mê cả đời người thu thập, đột nhiên thấy được trong truyền thuyết độc nhất vô nhị tuyệt thế cơ bảo. Làm thiên cư bí cảnh trên thực tế người quản lý, Thực Nguyệt giáo chủ tự nhiên có thể cảm giác được vấn thiên thạch đối với trước mắt thí luyện giả đi chép. Cho nên 16 tuổi chân ngã cảnh tứ trọng những tin tức này hắn đều đã biết được. Nhưng cho dù là người quản lý, hắn tại lần đầu nghe thấy thời điểm cũng hoài nghi là vấn thiên thạch ra sai, cho đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy, hắn mới không thể không tin tưởng cái này một hoang đường sự thật. Thực Nguyệt giáo chủ thanh âm khàn giọng mà run rẩy, trộn lẫn lấy cực độ khó có thể tin, chật chật thật sự là. Lê bớm chỉ là 16 năm có linh, không ngờ đăng lâm chân ngã cảnh tứ trọng thiên. Ngươi đến tuột cùng là như thế nào tu luyện? Cái này thiên khư thí luyện, vốn là hắn đốt hết sinh mệnh cuối cùng chi hỏa bố trí xuống cục, chỉ vì tìm kiếm một cái đủ để kế thừa hắn y bát, đặt vào con đường kia truyền nhân. Hắn tự nhận là sở thiết quy tắc đã cực điểm hạ khắc, ngàn năm cốt linh thời hạn đủ để si tận thiên hạ tầm thường, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng bước vào nơi này ra hỏa sẽ là như vậy không hợp thói thường. Đây thật là 16 năm có thể rèn luyện đi ra thành quả sao? Thực Nguyệt giáo chủ cơ hồ muốn hoài nghi, từ hắn sau khi ngã xuống, ngoại giới phải chăng đã long trời lở đất, linh khí phát sinh cứu cực khôi phục, đến mức nhân tộc vừa ra đời cũng đã là chân ngã cảnh. Nếu không, vì sao lại có như vậy nghe rợn cả người sự tình? Chân thật xuất hiện tại trước mắt hắn. Đối với Thực Nguyệt giáo chủ hỏi một chút này, Thẩm Chu cũng là nghiêm túc suy tư một lát, sau đó giọng thành khẩn đáp, có lẽ đây chính là cố gắng cùng mồ hôi đổi lấy thành quả đi. Thực Nguyệt giáo chủ, hắn đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức giống như là bị cái gì đánh trúng bình thường, chậm rãi gật đầu, thanh âm khàn khàn bên trong lại lộ ra mấy phần cảm khái, thì ra là thế. Điểm này ta ngược lại thật ra nhìn ra, bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó cân cốt, nói nó làng già, khốn cùng nó thân. Hắn nâng lên khô gầy tay, chỉ hướng dưới chân tòa kia nguy nga mà mở mịt tuyết sơn, núi này tuy không phải chân chính mai sơn bản thể, chỉ là nó quy tắc biến thành cụ tượng đồ vật, lại cũng có phong ấn tu vi chi thần hiệu, đạp núi người đều là như phàm nhân, cần lấy thuần túy thể phách cùng ý chí nên chiến thiên uy. Phàm nhân đăng thần núi, khó mà lên trời. Trên đường đi, lạnh cương thực cốt, uy áp trấn hồn, đủ loại gian uy, đều là đối với đạo tâm cực hạn ma luyện. Ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn về phía Thẩm Chu, ngựa khí ngưng trọng, mà ngươi lại thật lấy phạm nhân thân thể, từng bước một đi tới. Nơi đây khổ sở người phi thường có khả năng tiếp nhận, đủ thấy ngươi ý chí chi cứng cỏi, tâm tính chi phi phạm. Cái này, Thẩm Chu ha to miệng, muốn nói lại thôi. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng thật ra là bởi vì đệ tứ thiên thai tồn tại, ta căn bản cảm giác không đến thống khổ gì sao? Nguyên bản y theo quy tắc, ngươi đến nơi đây, ta nên làm cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, cùng ngươi giao thủ thử một lần sâu cạn. Thực Nguyệt giáo chủ cũng không biết Thẩm Chu nội tâm hoạt động. Hắn tiếp tục nói, ngựa khí bỗng nhiên trở nên đặc biệt trịnh trọng, bất quá, cửa này liền miễn đi. Hắn dừng một chút, lại như là cố ý bổ sung bình thường, thanh âm nâng lên mấy phần, bởi vì sớm tại ngươi xông cửa thứ nhất lúc, ta liền đã ở âm thầm chú ý, thực lực của ngươi, ta sớm đã tán thành. Cũng không phải là bởi vì ta đánh không lại ngươi, mới bị bỏ lần thí luyện này. Ngươi hiểu chưa? Làm sao có loại càng che càng lộ ý vị? Thẩm Chu khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa động một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, minh bạch. Hắn ngược lại nhìn thẳng vào đối phương, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, như vậy đây hết thể đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Ngươi là ai? Thiên khư thí luyện lại là vì sao mà tồn tại? Cái này sao Thực Nguyệt giáo chủ nên tiếp ánh mắt của hắn? Cái gọi là thiên khư thí luyện thật là Thực Nguyệt chuyển thừa một bộ phận, mà ta chính là cái kia Thực Nguyệt giáo chủ. Ân, lại không chút nào che lấp, trực tiếp thừa nhận. Thẩm Chu cảm thấy ngoài ý muốn, lại vẫn tiếp tục truy vấn. Nhưng ta từng nghe nói, Thực Nguyệt chuyển thừa không phải là bị phân chia thành 108 phần sao? A, đó bất quá là ta cố ý lan rộng ra ngoài lời đồn thôi. Thực Nguyệt giáo chủ cười nạo một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. 108 dương, nào có hủy đi như vậy nát, gạt người cho xiếc, trêu chọc bọn hắn đó a. Chân chính Thực Nguyện truyền thừa, kỳ thật liền giấu ở cái gọi là nhân tộc ngũ đại cột trụ trong tông môn, bị chư vị tông môn lãnh đạo coi như bảo vật chân phái, gắt gao thờ ở hạch tâm trong cấm địa đâu. Nói đến chỗ này, Thực Nguyện giáo chủ thậm chí nhịn không được cười nhẹ đứng lên, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, đám người kia ngày ngày để phòng thực tháng phục hồi, lại không biết, truyền thừa của ta sớm đã tại bọn hắn tông môn mọc rễ nảy mầm. ngươi cứ như vậy thản nhiên cáo chi thân phận, không sợ ta cự tuyệt tiếp nhận? Thẩm Chu nhíu mày, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, chứng nhận qua một loại kia. Ha ha, khi thứ nào đó đủ tốt thời điểm, vô luận chính tà, sợ rằng đều khó mà cự tuyệt. Thực Nguyệt giáo chủ thì là chậm rãi hồi đáp, không chi. Ai nói cho ngươi, ta Thực Nguyệt giáo chủ liền nhất định là ác, Thực Nguyệt giáo liền nhất định là ma. Đây đều là ô danh, là vu oan. Ngươi nên minh bạch, lịch sử từ trước tới giờ không chân thực, bởi vì nó vĩnh viễn do bên thắng viết. Hắn hơi nghiêng về phía trước, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng, liền lấy hiện tại tới nói, ngươi cảm thấy ta giống người xấu sao? Ta mặc dù đem truyền thừa vùi sâu vào các đại tông môn, nhìn như là vì chính mình chọn lựa truyền nhân, nhưng cùng lúc đó, không phải cũng chính là tại vì nhân tộc bồi dưỡng đệ tử, lớn mạnh tự thân sao? Cho nên chân tướng đến tuột cùng là cái gì? Thẩm Chu tiếp tục truy vấn. Hắn mơ hồ phát giác được trong mảnh bí cảnh này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, đã có cơ hội, không ngại nhiều thám tính một chút bí mật, tiện thể bộ cái gần như. Chân tướng. Thực Nguyệt giáo chủ cái chán mắt dọc quang mang thoáng làm lạnh, ngữ khí cũng trầm xuống, bất quá là một cái vọng tưởng phản kháng, cuối cùng lại thất bại thảm hại kẻ thất bại. Cũ cố sự thôi. Ngươi có phải hay không coi là, Thực Nguyệt giáo là bởi vì làm nhiều việc ác, bị danh môn chính phái vây quét mà chết. Mười phần sai thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo, ta Thực Nguyệt giáo, từng là mấy vạn năm trước thiên hạ đệ nhất giáo phái. Lúc đó thế gian tất cả tông môn liên thủ, cũng không đủ để cùng giáo ta là địch. Chúng ta sẽ thua, vẹn vẹn bởi vì Ngưu Toàn khiêu chiến thần tiên. Kết quả nha tự nhiên là không chút huyền niệm thất bại, đại giới chính là thực thắng đạo thống chết, ta thân tử đạo tiêu, lịch sử bị tùy ý xuyên tạc. Hết thảy huy hoàng đều là hóa thành hư vô. Chương 561, Kim Mâu truyện thừa chương 561, Kim Mâu truyện thừa nghe đến đó, Thẩm Chu trong lòng đống nhiên lúc đích. Hắn trước đó cũng có chỗ nghe thấy, đừng nhìn tại cái này Bắc Câu Châu bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc mặc dù như nước với lửa, nhưng chân chính chấp trưởng trật tự, định đoạt vận mệnh, kỳ thực là những cái kia mở mịt vô tích thần tiên. Chỉ bất quá, bọn hắn đã quá lâu không có hiện thân. Thẩm Chu kiềm chế tâm thần, đối với Thực Nguyệt giáo chủ quá khứ kinh lịch, hắn đã lớn dồn hiểu rõ, đương nhiên, tâm hắn biết rõ ràng, những này còn sống không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, không có một cái không phải nhân tinh bên trong nhân tinh, lời nói mấy phần thật, mấy phần giả, còn không tốt khẳng định. Hắn thế là bình thản mở miệng, trong giọng nói nghe không ra cái gì gợn sóng, "Ân, đúng là cái bi tráng cố sự. Đã như vậy, chúng ta hay là trực tiếp nói chuyện chuyển thừa sự tình đi, ngươi chuẩn bị hiện tại cho ta vẫn là chờ một lát cho ta. Người trẻ tuổi không cần trang quá phận." Thực Nguyệt giáo chủ khô gầy ngón tay vô vô ống tay áo, giống như cười mà không phải cười, kỳ thật ta cũng không có rất khiếp sợ, ta khi còn sống dù sao cũng là tung hoành qua một thời đại cường giả. Thiên tài giống như ngươi, ta không phải là chưa từng thấy qua, cho nên chuyện thừa đến cùng có cho hay không? Thẩm Chu đánh gây hắn, đi thẳng vào vấn đề. Cho. Thực Nguyệt giáo chủ trả lời chém đinh chặt sắt, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hắn gai chán mắt dọc đống dưng sáng lên, ngựa khí đột ngột chuyển trầm lãnh, tiếp nhận chuyện thừa đằng sau, ta muốn ngươi giết kia cái gọi là thần tiên. Nhìn tình huống đi. Thẩm Chu mặt không đổi sắc, như hắn thật làm nhiều việc ác, ta sẽ cân nhắc. Ha ha, Thực Nguyệt giáo chủ phát ra một tiếng khàn khàn mà băng lãnh cười, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, hắn tuyệt đối tội đáng chết vạn lần. Vậy hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Quên. Hắn tên gọi là gì? Cũng quên. Thẩm Chu nhìn chăm chú lên hắn, ngươi dạng này ta rất khó xử lý a. Không có cách nào. Thực Nguyệt giáo chủ trong thanh âm rốt cục lộ ra một tia giã rời cùng tê lương, ta bị vị tồn tại kia trọng thương sắp chết, sau lại đem còn sót lại thần hồn chia thành năm phần, hóa thành năm đạo truyền thừa, phân biệt giấu tại ngũ đại tông môn bên trong. Vài vạn năm giấy rùa, hồn mạch xé rách, rất nhiều chuyện ta đã nhớ không rõ ràng, chỉ có coi ngươi tìm về ta toàn bộ năm phần thần hồn, làm cho quay về hợp nhất, ta mới có thể khôi phục càng nhiều ký ức, mà ngươi cũng chỉ có đi khắp năm nơi thí luyện mới có thể có đến hoàn chỉnh Thực Nguyệt truyền thừa. Khiến cho phức tạp như vậy, Thẩm Chu lắc đầu cười khẽ. Không có cách nào. Thực Nguyệt giáo chủ thâm thẳm thở dài, trong lời nói lại mang lên một vòng bất đắc dĩ ý cười, trứng gà cũng không thể toàn đặt ở trong một giỏ sách a. Vậy ngươi thành công đối với tiên nhân kia tạo thành tổn thương sao? Thẩm Chu tiếp tục truy vấn. Tự nhiên. Thực Nguyệt giáo chủ trong giọng nói lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ngạo nghễ, ta cùng hắn kịch chiến một trận, song phương đều là bị thương, chỉ bất quá hắn thể chất đặc thù, khôi phục được cực nhanh. Bao nhanh? Bất quá mấy hơi thở ở giữa, thương thế liền đã khỏi. Thẩm Chu nhíu mày, cái này không phải liền là đơn phương treo lên đánh sao? Ha ha. Thực Nguyệt giáo chủ cười nhẹ một tiếng, mắt dọc màu vàng bên trong lưu chuyển lấy phức tạp và mang, ngươi có biết, phóng nhãn toàn bộ Bắc Câu Châu, có thể thương tổn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ta. Hắn ngữ khí dần dần chìm, hình như có hối hận, chung quy là năm đó ta quá mức vội vàng sao động, như khẳng lại ẩn nút mấy vạn năm, chưa hẳn không có khả năng triệt để đem hắn kéo xuống thần đàn. Ta hiểu được. Thẩm Chu gật gật đầu, chuyện chấp chuyển, một vấn đề cuối cùng, ngươi có nghĩ tới hay không? Đoạt xá ta? Không có. Thực Nguyệt giáo chủ trả lời không chút do dự, hoặc là nói, chuyện thừa bản thân hạn chế ta, không dung ta có bực này suy nghĩ. Chuyện thừa hạn chế ngươi? Cái này chẳng lẽ không phải truyền thừa của ngươi sao? Không hoàn toàn là. Thực Nguyệt giáo chủ nhẹ nhàng lắc đầu, đầu ngón tay mơn trớn cái chán cái kia đạo màu vàng nhạt mắt dọc, trong thanh âm nhiễm lên một tia nhàn nhạt trào ý, nói đến buồn cười, ta Thực Nguyệt giáo chủ xuất thân bần hàn, căn cốt bình thường, nguyên bản bất quá là cái phế vật chi lưu, lại cuối cùng lập nên như vậy cơ nghiệp. Hết thảy cơ duyên đều là bởi vì con mắt này, là nó giao phó ta thông thiên trí năng, làm ta một đường đột phá, tung hoành bắc đều, nhưng cũng làm ta ngày càng kiêu ngạo, quên hết tất cả. Hắn ngữ khí dần dần thấp, giống như lâm vào xa xưa hồi ức, thực lực chưa đến đỉnh phòng, liền tùy tiện khiêu chiến thần minh. Nếu không có con mắt này bảo vệ ta một tia tàn hồn bất diệt, ta bố liên tiếp bên dưới chuyển thừa này cơ hội đều không có. Vậy cái này còn chó đâu? Thẩm Chu ánh mắt chuyển hướng từ đầu đến cuối tính nằm một bên tế linh quyển. Từ kim mâu mở ra, nó liền theo ta đồng hành. Thực Nguyệt giáo chủ khẽ lắc đầu, nhưng nó cũng không phải là linh sủng của ta. Chúng ta càng giống là hợp tác. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng nghiêm nghị mở miệng, ta cả đời này tu vi hơn phân nửa đều là dựa vào cái này kim mâu, ta chỉ có thể nói, con mắt này chủ cũ, nhất định là một vị cực mạnh tồn tại. Hiểu rõ. Thẩm Chu gật đầu. Trong lòng của hắn đã lớn dồn đoán ra đối phương thu được là loại nào cơ duyên. Không nghĩ tới thế giới này lại vẫn thật có nhị lang thần như vậy tồn tại, a nghĩ tới đây, Thẩm Chu hô hấp hơi chậm lại, lập tức không bị khống chế dồn dập mấy phần. Trong truyền thuyết thần thoại nhân vật lưu lại cơ duyên, muốn nói không chút nào tâm động, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Cho nên, ngươi như ứng ta chi thỉnh, liền có thể đạt được cái này kim mâu. Thực Nguyệt giáo chủ hiển nhiên bắt được Thẩm Chu ba động tâm tình, thanh âm trầm thấp, mang theo một loại dụ hoặc, đến lúc đó, ta suốt đời tu vi, toàn bộ ký ức đều đem thông qua nó đều chuyển thừa ngươi. Hắn lời nói hơi ngừng lại, chỉ bất quá sẽ có cái tác dụng phụ, đó chính là ngươi ký ức, có thể sẽ bị che kín, đồng hóa. Cái kia không phải là đoạt xá sao? Thẩm Chu ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Tự nhiên khác biệt. Thực Nguyệt giáo chủ lắc đầu, ngữ khí lại lộ ra mấy phần quỷ dị thản nhiên, đoạt xá là âm quỷ chi thuật, âm thầm ăn mòn, cưỡng chiếm nê hoàn. Mà ta như vậy, là sáng loáng chuyển thừa dung hợp, là dương lưu. Cơ duyên cùng phong hiểm, cho tới bây giờ làm bạn tương sinh. Nếu ngươi ý chí đầy đủ cứng cỏi, tự nhiên có thể chống cự trong đó ăn mòn, tận được chỗ tốt mà không tổn hao gì tự thân. Trong thanh âm hắn nhiều một tia khó nói nên lời cảm khái, phảng phất nhớ lại cực kỳ lâu đời chuyện cũ, tựa như năm đó ta. Khi lấy được nó trước đó, ta cũng không phải gì đó hạng người lương thiện, là trong con mắt này ẩn chứa lực lượng cùng ý chí, thay đổi một cách vô tri vô giác, ngạnh sinh sinh thay đổi bản tính của ta, để cho ta biến thành về sau cái kia. Một lòng muốn khiêu chiến thần quyền, lại cuối cùng thất bại thảm hại người tốt. Nghe đến đó, Thẩm Chu khỏe môi dương nhẹ, khẽ cười một tiếng. Không sợ gian nguy, có can đảm khiêu chiến thần quyền, thật đúng là giống như là vị kia rõ ràng nguyên diệu đạo chân quân sẽ làm ra tới sự tình, nổi danh kẻ phản bội. Cho nên Thực Nguyệt giáo chủ cái chán kim ánh mắt mang lưu chuyển, thanh âm trầm ngưng như trùng, ngươi dám tiếp sao? Thẩm Chu dương mắt, ánh mắt không có chút nào né tránh, trực tiếp nên tiếp cái kia đạo phảng phất có thể xuyên thủng thần hồn nhìn chăm chú. Ta tiếp, không có cái gì tốt do dự. Rõ ràng nguyên diệu đạo chân quân lưu lại truyền thừa, cho dù phong hiểm lại cao hơn, cũng đáng được đánh cược hết thảy, mạo hiểm thử một lần. Chương 562, danh xứng với thực thiểm cầu. Chương 562, danh xứng với thực thiểm cầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền cất kỹ đi. Thực Nguyệt giáo chủ lời còn chưa dứt, đưa tay liền ấn về phía trán mình trung ương. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay nổi lên u quang, nương theo lấy huyết đục cùng quy tắc tức đoạt rất nhỏ tê bang, cái kia mắt dọc màu vàng lại bị hắn ngạnh sinh sinh gỡ xuống, vững vàng nâng trong lòng bàn tay. Cái kia kim mâu thoát ly thân thể của hắn, vẫn như cũ lưu chuyển lên nhàn nhạt thần huy, phảng phất có được độc lập sinh mệnh. Nhớ lấy, vật này bây giờ cũng chỉ ẩn chứa nguyên bản lực lượng 1/5. Thực Nguyệt giáo chủ thanh âm càng hư nhược, thân ảnh cơ hồ nhạt như khói xanh, vẫn là câu nói kia, chỉ có tập hợp đủ tán ở ngũ đại tông môn toàn bộ truyền thừa, mới có thể làm cho này mắt quay về hoàn chỉnh, lấy được nó toàn bộ uy năng. Hiểu rõ. Thẩm Chu gật đầu. Ánh mắt sáng rực tiếp cận viên kia kim mâu. Vô luận như thế nào, lấy trước tới tay lại nói. Hắn không do dự nữa, đưa tay hướng về phía trước, đem cái kia kim mâu một thanh nắm chặt. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến kim mâu sát na, oanh. Một cỗ khó có thể tưởng tượng cuồng bạo ý chí, lẫn lộn lấy mênh mông như biển lực lượng dòng lũ, trong nháy mắt dọc theo cánh tay của hắn xông vào thể nội, thẳng sâu linh đài thức hải. Cái kia kim mâu phảng phất một đầu bị quấy nhiều thái cổ hung thú, tại trong bàn tay hắn kịch liệt rung động, bộc phát ra thần quang chói mắt, ý đồ cưỡng ép xâm nhập thần hồn của hắn chỗ sâu nhất, đem nó bản thân nhận biết đều sửa. Thẩm Chu chỉ cảm thấy trong đầu như là có ngàn vạn kim châm toàn đâm, vô số xa lạ mảnh vỡ ký ức cùng mãnh liệt cảm xúc, thuộc về Thực Nguyện giáo chủ kiêu ngạo, không cam lòng, phẫn nộ, cùng đối với cái kia thần tiên khắc cốt hận ý, như là như cuồng triều mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, Thẩm Chu thần thức phảng phất một đạo không thể phá vỡ hàng rào, gắt gao đem cái kia cuồng bạo kim mâu chi lực áp chế ở linh đài một góc. Cho dù Thẩm Chu không có cường hãn như thế thần thức, cái này còn sót lại 1/5 tàn phá kim mâu muốn hoàn toàn méo mó Thẩm Chu ý thức, cũng không khác người xì nói mộng. Đệ tứ thiên thai tồn tại đã sớm đem hắn tồn tại bản chất neo định, muốn từ trên căn bản xuyên tạc ý chí của hắn. Vậy liền trước được ma diệt cái kia hơn ngàn vạn huyết điểu. Cái này kim mâu trùng kích mặc dù mãnh liệt, nhưng còn xa chưa tới có thể dao động về căn bản trình độ. Thẩm Chu ngưng thần tinh khí, thành công đè lại cái này kim mâu thần niệm đằng sau, ngược lại phân ra một sợi càng cường đại hơn thần thức, chủ động chìm vào kim mâu nội bộ, tra xét rõ ràng trong đó đến tận cùng. Thần thức tại kim mâu lưu lại trong trí nhớ xuyên thẳng qua, hắn nhìn thấy một cái xuất thân không quan trọng, tư chất bình thường thiếu niên, như thế nào tại chợ búa ở giữa rẽ rủa cầu sinh, thậm chí có chút hiếp yếu sợ mạnh, trộm gà bắt chó. Nhưng mà ngày nào, thiên cung vỡ ra một cái khe, một viên thiêu đốt lên màu vàng lưu hỏa đồng tử như sao băng giống như rơi xuống, công bằng, chính giữa thiếu niên cái chán. Từ đây, vận mệnh thay đổi. Phế tài lưu tiêu chuẩn bắt đầu, cùng Thực Nguyệt giáo chủ tự thuật không khác nhiều. Nhưng Thẩm Chu nhìn càng thêm sâu, chính như Thực Nguyệt giáo chủ chính mình lời nói, hắn tại thu hoạch được kim mâu trước tuyệt không phải người lương thiện, tham lam, ích kỷ, nhát gan. Có thể theo kim mâu ra thân, một cỗ thay đổi một cách vô tri vô giác lực lượng bắt đầu sửa đổi bản tính của hắn, thúc đẩy hắn đi hướng chính nghĩa. Thì ra là thế, cái này thần mâu cũng sẽ không đoạt xá, nó càng giống là một loại cưỡng chế bốn năm nó không thôn vệ nguyên chủ, chỉ là lấy vô thượng vĩ lực, đem người nắm giữ ý chí cưỡng ép vị hướng nó nhận định chính đạo.
Về phần ngươi có nghe hay không đến đi vào, chỉ có thể nói chủ không quan tâm, ta khuyên ngươi hướng thiện, có liên quan gì tới ngươi. Đúng lúc này, Thẩm Chu trong đầu công đức lục không gió mà bay, lặng yên lật giấy, một nhóm phong cách cổ xưa mà ẩn chứa đạo vận văn tự hiện hiện trên đó, giám lâm diệu đạo, kim mâu sơ nhận, nhưng căn cơ còn thấp, không thể tận ngự nó uy. Cần đợi chân quân chi cảnh, thần cùng đạo hợp, phương giải nó trói, hiển hóa chư thần thông. Cần đạt tới chân quân cảnh giới mới có thể giải tỏa toàn bộ uy năng. Truyền thừa này bị cách, quả nhiên không phải tầm thường. Cùng lúc đó, hắn cái chán làn da có chút phát nhiệt, một đạo cực nhỏ màu vàng đường dọc chậm rãi hiện hiện, là Thẩm Chu bằng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Hay là cái nóng độ cắm vô là xài a, đây là Thẩm Chu cảm thụ được cái chán cái kia tới đồng nguyên một thể vi diệu liên hệ, không khỏi thấp giọng đầu đen rau muốn một câu. Nếu đã sơ bộ dung hợp, hắn liền bắt đầu cẩn thận trải nghiệm cái này kim mâu ẩn chứa năng lực. Tuy không phải hoàn chỉnh, nhưng nó thần thông đã sơ lộ mánh khỏe, động dư chân thị, có thể khám phá tuyệt đại đa số huyết thuật, mê trận cùng ngụy trang, thẳng dòm sự vật bản nguyên linh khí lưu chuyển. Ánh mắt chiếu tới, hư hào khó tổn. Uy linh chấn nhiếp, kim mâu đang mở hí, nhưng đối với thần hồn yếu tại tự thân sinh linh sinh ra cường đại tinh thần uy hiếp, đối với tà thú, ma vật hiệu quả càng rõ rệt. Thần niệm tăng phúc, tăng lên cực lớn thần thức cường độ cùng cảm giác phạm vi, tư duy tốc độ cũng đạt được tăng cường, công pháp tu luyện, cảm ngộ thiên địa pháp tắc thời sự gấp dưới. Quả nhiên diệu dụng vô tận a, nhất là thần niệm tăng phúc tương đương với trực tiếp tăng lên Thẩm Chu thiên phú tu luyện, ngày sau mượn nhờ công đức lục công pháp tu luyện, tăng lên cảnh giới lúc, cần thiết tiêu hao thiện hạnh giá trị cũng sẽ tùy theo giảm bớt, tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Bất quá, trước mắt Kim Mâu vẹn vẹn có 1/5 thần lực, trở lên thần thông vô luận hiệu quả cường độ, tác dụng phạm vi hay là tiếp tục thời gian, đều bị giới hạn chuyển thừa độ hoàn hảo, xa chưa đạt tới nó trạng thái đỉnh phong. Trừ Kim Mâu tự thân mang tới thiên phú thần thông bên ngoài, cùng nhau chuyển thừa mà đến, còn có Thực Nguyệt giáo chủ bản nhân nắm giữ một loạt công pháp, chân ngã cảnh công pháp, thực tháng bí điện chưa nhập môn vạn tượng cảnh công pháp, diễn thần chương chưa nhập môn diễn đạo cảnh công pháp. Ngay tại Thẩm Chu lặng lặng thể ngộ lấy Kim Mâu mang tới đủ loại huyền diệu biến hóa lúc, Thực Nguyệt giáo chủ hơi có vẻ hư nhược thanh âm vang lên lần nữa, "Kim Mâu các loại thần thông, người sau khi trở về đều có thể từ từ cảm ngộ, không cần nóng lòng nhất thời." Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng từ đầu đến cuối tĩnh nằm một bên tế quyển, trong mắt lộ ra một tia khó mà che giấu quyến luyến cùng phức tạp. "Đúng rồi, còn có nó, ta gọi nó tiểu hổ." Thực Nguyệt giáo chủ nói khẽ, "Nó đi theo ta chinh chiến tư thủ vô số tuế nguyệt, theo lý thuyết cũng nên theo truyền thừa này cùng nhau phó thác ngươi." Chỉ là hắn trong lời nói mang theo một chút không xác định, tiểu hổ vô cùng có chủ kiến, lại bạn ta quá lâu, không biết sẽ hay không nghe theo chỉ thị của ngươi. Nói, hắn vô ý thức vươn tay, tưởng tượng đi qua vô số năm trong kia dạng, vuốt ve một chút lao đồng bạc cổ. Nhưng mà, tay của hắn chưa rơi xuống, cái kia tên là tiểu hổ tế quyền lại đột nhiên đứng lên. Nó không có nửa phần chần chờ, thậm chí không quay đầu nhìn chủ cũ một chút, chỉ là nện bước ý mắng lại kiên định bộ pháp, đi thẳng tới Thẩm Chu bên người, an tính ép xuống, tư thái tự nhiên mà rất quen. Thực Nguyệt giáo chủ rỗi ra tay dừng tại giữa không trung, nhất thời nghẹn lời, "Không phải lúc này đi." Dứt khoát lưu loát như vậy, ngay cả một tia lưu luyến đều không đáp lại, thậm chí đều không có quay đầu liếc hắn một cái. Một cố khó nói nên lời chua xót cùng thất lạc khắp chạy lên não, để hắn vốn là thân ảnh hư ảo tựa hồ lại ảm đạm mấy phần. Long mệt mỏi quá, vạn năm làm bạn lại không sánh bằng Kim Mâu đổi chủ lúc trong nháy mắt. Trông thấy Thực Nguyệt giáo chủ thất hồn lạc phách bộ dáng, Thẩm Chu trong đầu không hiểu vang lên nhất tiếng mai bờ gờ. Tiếp lấy, hắn trong mắt nhìn về phía bên người linh chó cũng ngẩng đầu nhìn lại hắn, ánh mắt trong suốt, không còn trước đó bộ kia u mê định nọ đấu quyền bộ dáng. Theo trước đó vô số đầu linh chó dung hợp, nó tựa hồ cũng tránh thoát một loại nào đó trói buộc, thần trí thanh minh, lộ ra một loại trải qua tang thương trầm ổn cùng lạnh nhạt. Thẩm Chu trong lòng sáng tỏ, con chó này đối với hắn bản nhân cũng không trung thành, có thể nói, nó chân chính hiệu trùng, từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhị lang chân quân truyền thừa, là viên kia Kim Mâu. Chính mình, bất quá là vừa lúc trở thành Kim Mâu mới người nắm giữ mà thôi. Bất quá, không quan trọng. Thẩm Chu cũng không thèm để ý phần này trung thành bắt nguồn từ nơi nào, chỉ cần nó có thể nghe theo chỉ lệnh, xung làm một cái đắc lực công cụ, liền đã đầy đủ. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu liền đối với bên cạnh linh chó mở miệng nói, "Từ nay về sau, ta liền cứ gọi ngươi Khiếu Thiên Quyền." Nghe thấy lời ấy, nguyên bản thần thái bình tĩnh linh chó đông nhiên khẽ giật mình. Sau một khắc, nó lại khó tự kiềm chế hưng phấn lên, phun ra đầu lưỡi, trong cổ họng phát ra vui sướng tiếng nghẹn ngào, kích động vòng quanh Thẩm Chu không ngừng xoay quanh, biểu hiện được không gì sánh được sốt ruột. Cảnh tượng này đem một bên Thực Nguyện giáo chủ nhìn trợn mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào? Chính mình vị này đã từng hợp tác từ trước đến nay cao lãnh kiệm lời, làm sao đến Thẩm Chu nơi này, liền biến thành danh xứng với thực tiểu cậu? Chương 563, sở tu công pháp toàn bộ giảm giá. Chương 563, sở tu công pháp toàn bộ giảm giá. Thẩm Chu cảm thấy lại là một mảnh nhưng. Cái này linh chó vốn là nên gọi cái tên này, hắn một tiếng này kêu gọi, không khác tỉnh lại nó chân chính lòng cảm mến, há có thể không kích động. Xem ra, ngươi rất ưa thích cái tên này. Thẩm Chu mỉm cười, lập tức giận sờ đầu chó. Thực Nguyệt giáo chủ thấy trong lòng thẳng chua chua, nhìn không được chất vấn, thì sao, hai ngươi? Trước kia liền nhận biết ta. Làm sao Đông Bắc miệng đều cho chỉnh ra tới Thẩm Chu trên mặt lại là từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, xem như có chút nguồn gốc đi. Trên thực tế tự nhiên không có chút nào liên quan, nhưng ra vẻ cao thầm, thuận tiện lừa dối một chút con chó này, nhiều tranh thủ mấy phần nói trung thành, tóm lại là không sai. Xem ra, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Thực Nguyệt giáo chủ lẩm bẩm nói, thân ảnh lại hư ảo mấy phần, thôi, truyền thừa đã cho ngươi, cái này thiên khư thí luyện cũng sắp chống đỡ không nổi, ngươi nhưng còn có vấn đề khác. Mặt khác thí luyện giả đâu? Thẩm Chu nhớ tới những cái kia cùng nhau người tiến bảo. A, Thực Nguyệt giáo chủ ngữ khí tùy ý, ta đem bọn hắn tạm thời giam lại. Thẩm Chu nhíu mày, không phải tới tham gia thí luyện sao? Vì sao không có để bọn hắn leo núi? Leo núi? Thực Nguyệt giáo chủ cười nhạo một tiếng, tha thứ ta nói thẳng, liền bọn hắn, ngay cả đứng đến cái này Mai Sơn chân núi cảm ngộ uy áp tư cách đều không có. Nguyên bản theo quá trình, bọn hắn nên đi Minh Quang đảo tiến hành một cái khác trận thí luyện. Nhưng bây giờ hắn nhìn về phía Thẩm Chu, ta cái này thiên khư thí luyện vốn là vì chọn lựa chuyển nhân y bát, đã tuyển định ngươi, còn lãng phí sức lực cho bọn hắn làm những cái kia đi ngang qua sân khấu làm gì? Dứt khoát trực tiếp giam giữ, bớt việc. Thẩm Chu nghe vậy trong lòng khẽ động, thiên khư thí luyện bên trong hoạch tâm nhất truyền thừa đã bị hắn lấy được, nhưng nơi đây hiển nhiên còn ẩn chứa không ít mặt khác bí bảo cùng cơ duyên. Đã như vậy, ta đã được Kim Mâu truyền thừa, cái này thiên khư thí luyện bên trong những bảo vật khác, ta nên cũng có quyền xử trí đi. Cái này, chỉ sợ làm không được. Thực Nguyệt giáo chủ lắc đầu, muốn khống chế cái này thiên khư thí luyện bí cảnh, ngươi cần trước tập được nguyên bộ công pháp Càn Khôn luyện hình tiên lại lấy Kim Mâu thi thuật, mới có thể một cách chân chính luyện hóa nơi đây đầu mối then chốt. Nếu không, đợi ta tàn hồn triệt để tiêu tán, thí luyện này bí cảnh liền sẽ tự hành sụp đổ, trong đó tất cả không bị lấy đi bảo vật, đều sẽ chôn vùi vào trong hư không loạn lưu, không có tung tích gì nữa. Công pháp A Thẩm Chu tâm niệm thay đổi thật nhanh, thần thức chìm vào vừa mới thu hoạch trí nhớ truyền thừa trong mảnh vỡ một phen tìm kiếm, quả nhiên đem nó tìm tới. Càn Khôn luyện hình thiên chưa nhập môn, bố trí bí cảnh công pháp hẳn là tiêu hao không lớn đi. Thẩm Chu tâm niệm vừa động, lúc này câu thông trong đầu công đức lục, bắt đầu tu luyện Càn Khôn luyện hình thiên đã thu hoạch được Kim Mâu ngươi, thiên phú cùng nộ tính tăng lên rất nhiều, tiêu hao 3 triệu điểm thiện hạnh giá trị, ngươi đã thành công nắm giữ Càn Khôn luyện hình thiên. Sau một khắc, hùng vĩ đạo vận từ sâu trong thức hải hiện lên, đem Thẩm Chu hoàn toàn bao khỏa, Càn Khôn luyện hình thiên hết thảy áo nghĩa đều giống như thủy triều tràn vào Thẩm Chu não hải cũng dung hội quan thông. Cứ như vậy thành một bước đúng chỗ, trực tiếp viên mãn mà lại chỉ tốn 3 triệu, chật chật có Kim Mâu, về sau mua đồ có thể giảm giá. Thẩm Chu đối với cái này tỷ lệ hiệu suất có chút hài lòng, đồng thời đối với dưới mắt thiên khư thí luyện một loại như cánh tay chỉ điểm tuyệt đối khống chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Tâm niệm vừa động ở giữa, cảm giác của hắn liền đã nhẹ nhõm bao phủ toàn bộ bí cảnh không gian. Bí cảnh các nơi cảnh tượng bị Thẩm Chu nhìn rõ ràng, mấy chục tấm khác biệt nơi thí luyện hình, bao quát kia cái gọi là Minh Quang đảo còn có làm ban thưởng cất giữ các loại bí bảo, công pháp quang đoàn chờ chút. Trừ cái đó ra, hắn cũng nhìn đến Giang Mộ Ly các loại một đám thí luyện giả, bọn hắn quả nhiên bị giam cầm ở một chỗ trong không gian mờ tối, từng cái như là kiến bò trên chảo nóng, lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Một bên khác, thân hình dần dần hư ảo Thực Nguyệt giáo chủ đống nhiên trừng lớn hai mắt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với mảnh bí cảnh này trưởng không quyền, đã bị Thẩm Chu lấy một loại ngang ngược mà không nói lý phương thức, ngạnh sinh sinh triệt để đoạt đi. Ngươi đã nắm giữ Càn Khôn luyện hình thiên, thanh âm của hắn bởi vì cực hạn chấn kinh mà run rẩy. Ân làm sao nắm giữ? Liên theo bộ liền ban học được đó a. Thời gian một cái nháy mắt, thời gian một cái nháy mắt. Thực Nguyệt giáo chủ, không phải, ngươi đạp mã hắn sau cùng nghi vẫn chưa hoàn toàn hỏi ra lời, còn sót lại thần hồn liền cũng nhịn không được nữa, tan đi trong trời đất. Kể từ đó, cái này thiên khư thí luyện liền tận về tay ta. Thẩm Chu gật gật đầu, trong lòng tính toán, cái này Kim Mâu trong truyền thừa, có cần đạt tới chân quân cảnh mới có thể giải tỏa đến tiếp sau thần thông. Xem ra, Vạn Yêu Tông bên kia tiến trình nhất định phải tăng tốc một chút. Ân, tóm lại, trước xử lý trước mắt sự tình, ra ngoài lại nói. Một bên khác, vị không hiểu vây ở Minh Quang đảo Giang Mộ Ly bọn người, còn tại là chỗ này vị cửa thứ hai vắt hết bóc. Cái này Minh Quang đảo đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đáng giận, thật sự là quá khó khăn. Phong Vĩnh giảm một quyền nện tới trên mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng vậy à, thí luyện này từ vừa mới bắt đầu liền rất quỷ dị, chúng ta thậm chí ngay cả lối ra hoặc là bất luận cái gì nhắc nhở cũng không tìm tới. Cái kia đem bọn hắn nhét vào nơi đây thanh âm thần bí lại không đoạn dưới. Bọn hắn dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp phá giải khốn cục trước mắt, thậm chí ngay cả phương hướng đều sợ không được. Chỉ có thể nói, không hổ là thiên khư thí luyện, độ khó vượt quá tưởng tượng, chúng ta mà ngay cả bước đầu tiên đều không bước ra đi. Hết lần này tới lần khác trong chúng ta mạnh nhất Thẩm sư mình cũng không biết tung tích, thật sự là kỳ quái mọi người ở đây vô kế khả thi, lòng sinh tuyệt vọng thời khắc, chúng quanh hắc ám bỗng nhiên giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, tia sáng dịu dịu vương xuống đến. Ngay sau đó, thanh âm uy nghiêm lần nữa rõ ràng vang vọng mỗi người náo hải, các ngươi tại Minh Quang đảo trong thí luyện biểu hiện, có chút xuất sắc, tâm tính cứng cỏi, rất hợp ý ta. Hiện trao tặng các ngươi tương ứng ban thưởng đám người nghe vậy đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy mở mịt cùng kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, một mực bị vây ở nguyên địa, làm sao lại biểu hiện xuất sắc? Còn tâm tính cứng cỏi. Đang lúc đám người kinh nghi bất định thời điểm, Giang Mộ Ly trước hết nhất kịp phản ứng, đôi mắt đẹp đống nhiên trợ to. Thanh âm này, mặc dù tận lực lộ ra uy nghiêm cổ lão, nhưng này đặc biệt thanh tuyến, rõ ràng chính là Thẩm Chu sư minh thanh âm a. Không đợi nàng làm ra phản ứng, chỉ nghe thấy cái kia rộng lớn thanh âm tiếp tục không nhanh không chậm tuyên bố. Ngữ điệu bình thẳng đến phảng phất tại niệm một phần danh sách. Đầu tiên, đệ tử Giang Mộ Ly, ban thưởng ngươi nghe thưởng vũ y liễu một kiện, băng tâm vận thần quyết một quyển, lưu quang kiếm phách một đạo, long huyết thối thể đan một viên, vận thần bồ đoàn một bộ, phá trướng đan ba viên, linh thủy dịch 10 giọt. Thanh âm vẫn còn tiếp tục hướng xuống. Niệm, liệt kê ra bảo vật tên càng ngày càng nhiều, phía dưới chúng đệ tử triệt để nghe choáng váng, từng cái há to miệng, hai mắt trợn tròn xoe, không phải, cái này có ý tứ gì? Một người liền có thể ban thưởng nhiều như vậy sao? Danh sách này dáng dấp đều nhanh nghe không tới. Chẳng lẽ thí luyện chi địa này là Giang Mộ Ly nhà nàng mở khố phòng sao? Đặt chỗ này nhập hàng tới đúng không? Chương 564, thí luyện thật là ngươi nhà mở. Chương 564, thí luyện thật là ngươi nhà mở. Ngay tại một đám đệ tử bị cái này không hợp thói thường ban thưởng danh sách đệ đến hoài nghi nhân sinh thời khắc, cái kia đạo vang vọng nửa ngày rộng lớn thanh âm lại đột nhiên dừng lại, lập tức dùng một loại ý thức được phiền phức giống như ngữ khí, tùy ý nói, tính toán, như thế nhớ tới thật phiền toái, đợi lát nữa chính ngươi đi Khố Lý chọn đi, nhìn chúng cái gì lấy cái gì. Chúng đệ tử, cái quái gì? Còn có thể chính mình chọn. Lúc trước cái kia hoang đường suy nghĩ lần nữa điên cuồng hiện lên, không thể nào. Chẳng lẽ cái này thiên khư thử thật sự là nàng Giang Mộ Ly nhà mở khố phòng? Đúng lúc này, bốn bề sau cùng hắc ám triệt để tan đi, trước mắt sáng tỏ thông suốt, hiện lộ ra một mảnh tiên quang lượn lờ, rộng lớn vô biên tiên cảnh thiên địa. Mà tại cái kia mây trôi phía trên, một bộ áo xanh lâm phong mà đứng, tay áo phiêu diêu, chính lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. Không phải Thẩm Chu là ai? Thời khắc này Thẩm Chu trong lòng cũng là phi thường chấn động. Cái này Thực Nguyệt giáo năm đó không hổ là năm đó phần độc nhất quái vật khổng lồ, nội tình chi phong phú vượt quá tưởng tượng, mà cái này còn bèn bèn 5 phần trong truyền thừa một phần. Chỉ tiếc, những bảo vật này tuy nhiều, đối với hắn bây giờ chân ngã cảnh tu vi mà nói, phần lớn đã mất đại dụng, dứt khoát làm thuận nước dong thuyền, lưu cho Huyền Minh Tông phong phú bốn liếng cũng tốt. Phía dưới trên đại địa, Huyền Minh Tông các đệ tử ngước nhìn đám mây Thẩm Chu, lập tức minh bạch thanh âm mới rồi đến tuột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Bọn hắn cũng rốt cục giật mình, vì cái gì thanh âm kia nghe luôn có chủng tận lực giả giọng điệu cảm giác quen thuộc. Thì ra là thế, là Thẩm sư Minh a. Khó trách tại cấp cho ban thưởng bên trên không có chút nào danh giới cuối cùng thiên vị Giang Mộ Ly, dạng này liền có thể hiểu. Không đối, có thể hiểu được cái giám a. Thẩm Chu hắn không phải giống như chúng ta tiến đến tham gia thí luyện sao? Làm sao chỉ trước mắt, thí luyện biến thành nhà hắn mở? Phong cách vẽ này không đúng. Thẩm sư đệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ở đây hay là chỉ có Giang Mộ Ly xin hỏi ra vấn đề này? A, không có gì, chỉ là thiên khư thí luyện hiện tại về ta quản. Thẩm Chu trả lời. Nhẹ nhàng một câu, lại là để ở đây người nhắc lên Thao Thiên Ba Lan. Thứ độ gì? Đây là người có thể nói ra tới sao? Thẩm sư minh một bên Vân Vô Nhai thanh âm đều có chút phát run, ngươi không phải tới tham gia thí luyện sao? Ân Thẩm Chu nhẹ gật đầu, nói như thế nào đây, xem như thằng trước đi. Đám người, một trận tĩnh mịch giống như trầm mặc. Tất cả mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng mà bốc lên một cái ý niệm trong đầu, ngươi gặp qua đệ tử nào đi tham gia tông môn khảo thí, thi kiểm tra xong liền trực tiếp làm tông chủ sao? Ngươi cái này thăng chức tốc độ đơn giản tốc độ ánh sáng a. Việc đã đến nước này, lại liên tưởng đến Thẩm Chu trước đó cái kia kinh thế hai tục thiên phú, đám người mặc dù trong lòng biết bực này thần tích phát sinh ở trên người hắn rất bình thường, nhưng nội tâm như cũng có chút khó có thể tin. Thiên Khư bí cảnh đã ở Huyền Minh Tông cảnh nội sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng. Vô số đời Huyền Minh Tông thiên kiêu truyền kỳ bên trong, đều không thể thiếu thân ảnh của nó, có thể nói là Huyền Minh Tông truyền thừa nền tảng giữ tượng trinh. Cho dù là lịch đại tông chủ cùng chư vị chân quân đều không thể triệt để khống chế thần vật, bây giờ lại cứ như vậy hời hợt bị Thẩm Chu chỗ chấp trưởng, tính cả tích chứa trong đó vô số kỳ chân dị bảo. Một đám Huyền Minh Tông thiên kiêu sắc mặt vô cùng phức tạp, trong lồng ngực phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ tại bốc lên, cuối cùng lại hóa thành im ắng rung động, một chữ cũng nhả không ra. Tình hình này thực sự vượt quá tưởng tượng của mọi người, đơn giản lật đổ nhận biết, thí luyện còn có thể có như vậy thao tác. Thiên Khư thí luyện tại mỗi một vị Huyền Minh đệ tử trong lòng đều là tồn tại trí cao vô thượng, bây giờ mà ngay cả nó cũng tận về Thẩm sư đệ nắm trong tay Giang Mộ Ly nhìn qua đám mây thân ảnh kia, trong lòng thầm than, tư vị khó tên. Tốt, các ngươi chờ một lúc đang giật mình. Thẩm Chu thu hồi quan sát ánh mắt, ta trước đưa các ngươi ra ngoài, sau đó, nhưng còn có đại sự muốn làm à? Tiếng nói phủ lạc, một cỗ lực lượng vô hình tựa như thiên hà chút xuống giống như gào thét mà tới, ôn hòa nhưng không để kháng cự lôi cuốn ở tại nơi trốn có đệ tử. Đám người chỉ cảm thấy thân hình chậm nhẹ, tiếp lấy liền hướng phía bí cảnh phương hướng lối ra bày trốn đi. Thiên Khư bí cảnh bên ngoài, dưới bầu trời, Huyền Minh Tông chủ cùng chư vị chân quân đứng lơ lửng trên không, trên mặt đều là mang theo vui mừng ý cười. Thật sự là ngoài ý muốn, lần này bí cảnh mở ra đến nay, lại vẫn không có người nào bị đào thải. Thương Minh chân quân nuốt dâu cười nói, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Hoàn toàn chính xác. Lôi Chấn chân quân cũng gật đầu phụ họa, giọng nói như trung đồng, ý đi theo canh giờ suy tính, bọn hắn nên đồng đều đã thành công xông qua cửa thứ nhất, toàn viên bình yên thông qua cửa thứ nhất, cái này tại Thiên Khư thí luyện trong lịch sử, thế nhưng là trước đó chưa từng có a. Khụ khụ, như thế giải thích, hơn phân nửa là bản tôn cái kia bất thành khí đệ tử hơi tận lực lượng nhỏ bé thôi. Bắc Minh chân quân ho nhẹ một tiếng, ống tay áo như mây trôi giống như nhanh nhẹn bung lên, tư thái vẩy xuất ra bụi. Còn lại mấy vị chân quân nghe vậy, khoe mắt đều là không dễ phát hiện mà có quắc một chút. Tốt trang, thật rất muốn đánh hắn. Cứ việc trong lòng cực độ khinh thường hắn bộ dáng này, nhưng cũng không cách nào mở miệng phản bác. Chúng chân quân biết rõ nhà mình đệ tử cân lượng, tại Thiên Khư thí luyện độ khó bị cực độ cất cao tình huống dưới, còn có thể toàn viên trèo chống đến nay mà không bị đào thải, cái kia giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là trong đó xâm nhập vào một cái có thể cả gì toàn trường quái vật cấp tồn tại. Nhưng vào lúc này, đám người dưới chân đại địa không có dấu hiệu nào truyền đến một trận kỳ dị ông minh cùng chấn động, phảng phất bí cảnh bản thân đều tại run rẩy. Chư vị chân quân nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy cái kia thiên khư bí cảnh cái kia huyền ảo quang môn bỗng nhiên ba động, ánh sáng trong khi chớp liên tục, nhà mình những đệ tử kia lại như cùng sủi cảo vào nồi bình thường, bị chỉnh chỉnh tề tề toàn bộ nôn đi ra, từng cái hơi có vẻ mờ mịt rơi vào phía trước trên quảng trường. Không phải, vừa rồi bọn hắn còn tại cao hứng đâu, làm sao lại bị loại? Hơn nữa còn là như vậy thống nhất toàn viên bị loại. Các ngươi là bị đồng thời đào thải. Thương Minh chân quân dẫn đầu kìm nén cũng được, ánh mắt như điện đảo qua chúng đệ tử, vội vàng dò hỏi, đến tột cùng hoàn thành thứ mấy quan, có thể từng thu hoạch được loại nào cơ duyên bảo vật. Dĩ vang thí luyện kết thúc, đệ tử đều là top 5 top 3, hoặc sớm hoặc trễ đi ra, chưa từng gặp qua như vậy đều nhịp, phản phất bị tập thể đóng gói đưa ra tới chẳng diện. luôn không khả năng là toàn viên thông quan đi. Nhưng nếu thật sự là thông quan, vì sao đơn độc không thấy Thẩm Chu thân ảnh? Chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn còn tại tiếp nhận cuối cùng thí luyện, mà những người khác thì là thảm tao đào thải. Nhưng mà, đối mặt các sư trưởng bắn liên thanh giống như truy vấn, các đệ tử lại từng cái sắc mặt cổ quái, ánh mắt phiêu hốt, phản phất tập thể đã trải qua cái gì không thể nào hiểu được, không thể diễn tả trùng kích, một bộ tam quan tái tạo, thần hồn chưa định bộ dáng. Chẳng lẽ đạo tâm lại tập thể phá toái? Tông chủ Quỳnh Hoa chân quân thấy thế, lông mày cau lại, vô ý thức liền muốn thi triển linh thần tĩnh tâm pháp quyết. Lại nghe Giang Mộ Ly trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo một loại trải qua sóng to gió lớn sau chết lặng cùng bình tĩnh, "Tông chủ, không cần." Liên tiếp kinh lịch mấy lần, một lần so một lần càng kỳ quái hơn đả kích đằng sau, chúng ta đạo tâm bây giờ đã cứng cỏi đến người phi thường có thể bằng. Nàng hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên không gì sánh được nghiêm túc, nhìn chung quanh chư vị chân quân, trầm giọng nói, "Nhưng ta sau đó phải nói sự tình, các ngươi tuyệt đối đừng sợ sệt." Quỳnh Hoa chân quân nhìn xem nhà mình đệ tử bộ này làm như có thật bộ dáng, có chút dở khóc dở cười, "Chúng ta đều là chân quân, sóng gió gì chưa thấy qua. Cứ nói đừng ngại, chúng ta sẽ không sợ." Vậy ta liền nói ngắn gọn. Giang Mộ Ly chỉnh trọng nhẹ gật đầu, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng phun ra thạch phá thiên kinh hãi một câu, thiên khư thí luyện đã bị thẩm sư đệ triệt để khống chế về hắn tất cả. Chương 565, nuôi quỷ các ngươi không biết. Chương 565, nuôi quỷ các ngươi không biết. Về hắn tất cả. Ngắn ngủi năm chữ, lại phảng phất năm đạo hỗn độn thần lôi, ngang nhiên đánh rất tại mỗi một vị chân quân tâm hồ chỗ sâu, nhấc lên trước nay chưa có kinh đảo hải lãng. Làm sao có thể? Quỳnh Hoa chân quân lại không cách nào duy trì ngày thường ung dung khí độ, là thất thanh. Còn lại chư vị chân quân cũng là con ngươi cực chấn, trên mặt viết đầy hoang đường cùng rung động, ánh mắt như điện đồng loạt bắn về phía đệ tử khác, vội vàng muốn từ bọn hắn nơi đó chứng thực cái này tin tức động trời là thật hay giả. Mà phía dưới những cái kia còn thất hồn lạc phách các đệ tử, tại các sư trưởng sáng rực ánh mắt nhìn soi mói, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, lại đều gian nan mà khẳng định nhẹ gật đầu, xác nhận cái này đủ để phá vỡ Huyền Minh tông vạn tái nhận biết sự thật. Mở cái gì chư tiên trò đùa? Loại chuyện này, làm sao có thể là thật? Thiên thư thí luyện, giống như tuyên cổ tấm bia to, sừng sững đứng sững ở Huyền Minh tông hoạch tâm chi địa đã và tái. Lịch đại đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm huyền minh tiên tiêu từ cái kia thí luyện trong bia đi ra, ở đây vị nào chân quân không phải một trong số đó. Nguyên nhân chính là tự mình trải qua, mới so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, cái kia thiên khư thí luyện là bực nào thần bí, khó khăn bực nào, làm sao các loại không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ta nguyên lai tưởng rằng, hắn dẫn động vấn tiên thạch tuyên cổ dị tượng, đã là cực hạn chi khoa trường. Quỳnh Hoa chân quân cảm xúc sôi trào mãnh liệt, khó tự kiềm chế. Nàng vốn cho rằng đã đem Thẩm Chu thấy đầy đủ cao, bây giờ xem ra, vẫn là đánh giá thấp đến trong bụi bặm. Nhớ nàng năm đó ở Thẩm Chu tuổi như vậy lúc, còn tại cùng đồng môn mỗi ngày khổ ha ha ngồi xuống luyện khí, là đột phá một cái tiểu cảnh giới mà mừng rỡ như điên. Nhưng đối phương đâu? Không ngờ âm thầm hoàn thành khống chế thiên khư thí luyện bực này kinh thế hai tụ, từ xưa đến nay chưa hề có hành động vĩ đại. Vị này Thẩm Chu, đơn giản dữ dội đến không giống giới này phàm nhân. Cực hạn sau khi khiếp sợ, Quỳnh Hoa chân quân trong lòng nhận ra, là cuồng đảo cự lãng giống như lớn lao kinh hỉ. Thượng thương, cái này quả nhiên là ngập trời may mắn, chiếu cố ta Huyền Minh tông. Càng đem như vậy vạn cổ yêu nghiệt, đưa đến tông môn ta trước. Vốn chỉ muốn lấy dốc hết tài nguyên, vì đó cung cấp tốt nhất hoàn cảnh lớn lên, bây giờ tiểu tử này chính mình trực tiếp đem một tòa vô tận bảo khố cho bưng trở về. Ngay cả tài nguyên đều không cần chúng ta bượn. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, Thẩm Chu đi vào tham gia cái thí luyện, có thể cho bọn hắn chỉnh ra như thế cái việc lớn. Chiếu tình thế này tái phát dục mấy năm, kẻ này chỉ sợ thật có thể trở thành Bắc Câu Lô Châu từ xưa đến nay, siêu việt hết thể chân quân người thứ nhất. Một đợt này ổn a. Ngay tại chúng chân quân tâm thần khoái động thời khắc, thiên cơ bí cảnh cửa vào lần nữa kịch liệt sôi trào, đạo đạo hào quang dâng trào. Không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên. Sau một khắc, Thẩm Chu thân ảnh từ cái kia màu sắc sặc sỡ trong vòng xoáy chậm rãi đi ra khỏi. Hắn vừa mới hiện thân, tựa như cùng nam châm giống như, trong nháy mắt cướp lấy ở đây ánh mắt mọi người. Chỉ gặp hắn khí tức quanh người càng thâm thúy mờ mịt, một bộ áo xanh không gió mà bay, khí chất siêu nhiên xuất trần. Mà nhất làm cho người kinh hãi chính là, nó cái chán mi tâm chỗ, chẳng biết lúc nào lại nhiều một đạo cực nhỏ, lại không gì sánh được rõ ràng màu vàng đường dọc. Kim tuyến kia cũng không phải là vẽ lên đi trang trí, mà là ẩn ẩn có thần quang nội ẩn, tản mát ra một loại làm người sợ hãi đặc biệt lực lượng cảm giác. Ở đây chân quân hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng mấy phần, ánh mắt sáng rực, cơ hồ muốn đính tại Thẩm Chu cái chán cái kia đạo kim tuyến phía trên. Nhất là Huyền Tiêu chân quân, trên mặt hắn vẻ chấn động cũng không còn cách nào che giấu, chỗ sâu trong con ngươi bộc phát ra cực độ phức tạp quan mang, có kinh hãi, có giật mình, càng có một loại bị đè nén không biết bao nhiêu năm tháng nóng bỏng cùng. Không cam lòng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Huyền Tiêu chân quân nội tâm sóng to và trượng, cơ hồ muốn gầm nhẹ lên tiếng, Nhị Lang chân quân tiên nhãn truyền thừa. Thế mà một mực dấu ở cái này tiên khư thí luyện bên trong. Khó trách ta đau khổ ẩn nút nơi đây. Âm thầm tìm tòi như vậy tháng năm dài đằng đẵng, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, tìm lâu như vậy không tìm được, bây giờ lại bị một cái mới đến, miệng còn hôi sữa tiểu tử, dễ như trở bàn tay hái được quả đào, thật sự là thiên đại trâm trọng. Một phen im ắng than thở cùng ghen ghét tại trong lồng ngực rời sông lấp biển, nhưng Huyền Tiêu chân quân chúng quy là trải qua sóng gió đại nhân vật, cưỡng ép đè xuống cơ hồ mất khống chế cảm xúc chập trùng, hô hấp dần dần quy về bình ổn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Chu, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ ẩn nấp tham lam cùng sắc cơ. Tin tức tốt là trong truyền thuyết này truyền thừa rốt cục như thế. Tốt hơn tin tức là đạt được nó người, vẻn vẹn chỉ là một cái chân ngã cảnh tiểu bối. Cứ việc đối phương thiên tư cùng tuổi tác đều biểu hiện được khủng bố tuyệt luân, có thể xưng vạn cổ yêu nghiệt. Nhưng thì tính sao? không vào chân quân, trung vi sâu kiến. Tu vi to lớn hơn câu, tuyệt không phải thiên phú có thể tùy tiện đền bù. Chỉ cần đối phương còn chưa thành tựu chân quân, hết thảy liền đều có khả năng, đây không thể nghi ngờ là trời cao ban cho, cướp đoạt cái này nghịch thiên cơ duyên tuyệt hảo cơ hội. Huyền Tiêu chân quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã âm thầm làm tốt tính toán, nhất định phải lợi dụng chính mình thân là tông môn chân quân thân phận tôn quý cùng tín nhiệm, sáng tạo một cái cùng Thẩm Chu một chỗ tuyệt hảo thời cơ. Sau đó, lấy thế lôi đỉnh và quân, đem nó triệt để gạt bỏ, khoảnh khắc luyện hóa. Thẩm Chu Quỳnh Hoa chân quân cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đội vàng chứng thực, vừa rồi các đệ tử lời nói, ngươi đã triệt để thu phục cái này thiên khư thí luyện, việc này coi là thật. Thẩm Chu đón đám người nóng rực ánh mắt, chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, là thật. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua một bên kích động lại thấp thỏm chúng đệ tử, cùng phía trước hô hấp đều cơ hồ đỉnh trệ chư vị chân quân, tiếp tục nói, từ nay về sau, cái này thiên khư bí cảnh bên trong rất nhiều chân tảng, không cần lại trải qua tầng tầng thí luyện khảo nghiệm. Chư vị đồng môn nếu có điều cần, báo cáo đằng sau, ta có thể trực tiếp từ đó điều lấy cấp cho. Lời vừa nói ra, tựa như một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt tại tất cả chân quân trong lòng nhấc lên sóng to. Dĩ vãng, cái này thiên khư thí luyện đối bọn hắn mà nói, tựa như một tòa trông coi một tòa thấy được nhưng không cảm giác được kinh thiên bảo khố. Mặc dù biết bên trong ẩn chứa vô số đủ để cho ngoại giới điên cuồng kỳ chân dị bảo, công pháp bí điển, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể cách mỗi năm tháng dài đằng đẵng, tại bí cảnh mở ra lúc, chọn phái đi đệ tử tiến vào bên trong, như là mò kim đáy biển giống như gian nan tìm kiếm, có thể mang về bao nhiêu toàn bằng thiên phú và thực lực. Mà bây giờ, mang ý nghĩa Huyền Minh Tông từ đây có được một cái gần như vô hạn, có thể phân phối theo nhu cầu đỉnh cấp kho tài nguyên. Lại không tất đau khổ chờ đợi bí cảnh mở ra, lại không tất để các đệ tử bước lên nguy hiểm tính mạng đi tranh thủ cái kia xa vời cơ hội. Quỳnh Hoa chân quân lập tức cảm thấy khí huyết dâng lên, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Tại gần như vô hạn tài nguyên nghiêng bên dưới, nàng tin tưởng Huyền Minh Tông thực lực tổng hợp sẽ tại trong thời gian rất ngắn nên đón một đợt khó có thể tưởng tượng to lớn bay vọt. Ngay tại mọi người tại đây cảm xúc bành trướng thời khắc, Thẩm Chu lại độ mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, trong nháy mắt đem mọi người cuồng hỉ ép xuống. Tài nguyên phân phối sự tình tạm thời không nổi. Hắn lời nói một trận, cái chán cái kia đạo như ẩn như hiện kim tuyến, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một vị chân quân, lập tức mở miệng, chư vị trong tông môn nuôi quỷ, các ngươi thế mà cũng còn không biết sao? Chương 566, không vào chân quân đều là sâu kiến. Chương 566, không vào chân quân đều là sâu kiến cái gì? Nghe thấy Thẩm Chu cái này thạch phá thiên kinh hãi một câu, ở đây chư vị chân quân đều khẽ giật mình. Tông chủ Quỳnh Hoa chân quân cao mày, trầm giọng hỏi, Thẩm Chu, ngươi lời này đến tột cùng là ý gì? Trong tông môn nuôi quỷ, ai là quỷ? Thẩm Chu cũng không trực tiếp trả lời tông chủ, mà là ngược lại nhìn về phía một bên sắc mặt đã khẽ biến Huyền Tiêu chân quân, không bằng chính ngươi tới nói một chút. Huyền Tiêu chân quân, sự tình của ngươi, luận. Bị Thẩm Chu cái kia như có ánh mắt thật sự trực tiếp khóa chặt, Huyền Tiêu chân quân trong lòng đống nhiên một lộ bộ, một cú cực kỳ dự cảm bất tưởng tới khắp toàn thân, để hắn cơ hồ muốn khống chế không nổi khí tức. Nhưng hắn trung quy là ẩn nốt nhiều năm lão quái, trên mặt cố tự chấn định, thậm chí hiện ra vừa đúng tức giận cũng không hiểu, nghiêm nghị nói, Thẩm Chu, ngươi lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là đang hoài nghi bản tọa phải không? Đơn giản hoang đường. Không phải hoài nghi, Thẩm Chu lắc đầu, hắn đưa tay chỉ chính mình cái trán cái kia đạo màu vàng nhạt dọc, là xác định. Đây là ta từ thiên khư thí luyện bên trong thu hoạch vô thượng truyền thừa, tên là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thẩm Chu sắc mặt lạnh nhạt nói vừa đứng lên, dù sao cũng không có người nhận ra con mắt lai lịch, ở đây thần mục phía dưới, hết thể hư ảo, đều là như mộng viễn bọc nước, không chỗ che thân. Bây giờ Huyền Tiêu chân quân đã bị ngày đó hổ yêu hồn ăn mòn. Hỏa Nhãn Kim Tinh, khám phá hư ảo. Thẩm Chu lời này vừa nói ra, như cùng ở tại lăn trong dầu dội nhập nước lạnh, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Ở đây chân quân không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, bọn hắn bản năng giống như chớp động, trong nháy mắt liền đã hình thành vây kín chi thế, đem Huyền Tiêu chân quân một mực khóa ở trung tâm, trong không khí linh lực khuấy động. Nếu muốn là đệ tử khác nói lời này, bọn hắn trước tiên đều sẽ cảm giác đến hoang đường đến cực điểm, nhưng Thẩm Chu thời khắc này thân phận đã khác biệt, hắn là dẫn động vấn thiên thạch vạn cổ dị tượng cứu cực thiên tiêu, là trí nhân trí thiện người, càng là nắm trong tay thiên khư thí luyện truyền thừa giả. Một loạt này danh hiệu cùng thành tựu, khiến cho lời của hắn tự mang một cỗ làm cho người không cách nào coi nhẹ to lớn vấn lượng. Huống chi, Thẩm Chu lời nói, tinh chuẩn đâm trúng Huyền Minh Tông vài ngàn năm trước lớn nhất chỗ đau, trời cáo. Cái kia vài ngàn năm trước từng chui vào tông môn, giả quyệt vô cùng từng bước xâm chiếm dòng dã một đời trung tầng tinh anh tuyệt thế yêu vật. Mà năm đó chàng hạo kiếp kia kết cục, chính là do Huyền Tiêu chân quân tự tay đem ngày đó cáo đánh giết. Bây giờ nghĩ lại, ở trong đó vốn là lộ ra rất nhiều kỳ quặc. Trên thực tế, cho dù Thẩm Chu không có thu hoạch được kim mâu, hắn vừa tới ở đây lúc, bằng vào tiền thai chi nhãn liền đã phát giác dị thường. Ở đây đông đảo chân quân bên trong, chỉ có vị này Huyền Tiêu chân quân danh tự là màu cam, đại biểu cho rõ ràng địch ý, mà khi hắn từ thiên khư thí luyện đi ra, thu hoạch được kim mâu truyền thừa sau, đối phương trong mắt hắn danh tự càng là từ màu cam bỗng nhiên chuyển biến làm huyết hồng. Vấn đề này liền tương đối lớn, huống chi vốn có thiên nhãn đằng sau, Thẩm Chu nhìn thấy xa không chỉ một cái tên nhan sắc. Hắn thấy rõ, Huyền Tiêu chân quân thể xác bên trong, nó thần hồn căn bản không còn thuần túy, mà là bị một cỗ khác âm lãnh bị quyện, tràn đầy yêu dị khí tức lực lượng ăn mòn. Đây cũng là thiên nhãn động hư chân thị bá đạo chỗ, có thể thẳng dòm năng lượng bản nguyên. Càng làm Thẩm Chu vui mừng chính là, loại năng lực này tại cùng tự thân tiên thai chi nhãn kết hợp sau, lại sinh ra không tưởng tượng được thể biến, diễn sinh ra được một hạng hoàn toàn mới nhìn rõ chi năng, hắn không chỉ có thể xem thấu ăn mòn lực lượng, càng là có thể trông thấy nguồn lực lượng này nơi phát ra người, hữu vi thiên hồ. Đây thật là một niềm vui ngoài ý muốn, Dĩ vãng thiên thai chi nhãn chỉ có thể quan sát sinh mạng thể trước mắt tên cùng trạng thái, bây giờ dung hợp thiên nhãn thấy rõ bản nguyên đặc tính, có thể ngược dòng tìm hiểu hết thể năng lượng đầu nguồn thuộc về. Cái này thật đúng là một cộng một lớn xa hơn hai hoàn mỹ phù hợp. Huyền Tiêu, Bác Minh Chân Quân dẫn đầu nghiêm nghị chất vấn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tốt nhất cho chúng ta một lời giải thích. Còn lại chân quân dù chưa lập tức động thủ, nhưng ánh mắt đã như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hùng hổ dọa người, khí cơ gắt gao khóa chặt trong sân Huyền Tiêu chân quân áp lực vô hình tràn ngập ra. Bị đám người vây quanh ở trung tâm Huyền Tiêu chân quân sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, hắn hừ lạnh một tiếng, chúng ta đồng môn mấy ngàn năm, trải qua mưa gió, các ngươi hôm nay lại tình nguyện tin tưởng một cái không rõ lai lịch bao đầu tiểu tử, cũng không muốn tin ta. Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Thẩm Chu, ngữ tốc cực nhanh, theo ta thấy, hắn mới là lớn nhất người khả nghi. Chư vị suy nghĩ kỹ một chút, hắn không giải thích được xuất hiện, có được căn bản không hợp với lẽ thường thiên phú kinh khủng. Thử hỏi thiên hạ này, từ xưa đến nay, có ai có thể làm được hắn trình độ như vậy? Có thể làm được loại trình độ này, căn bản không phải ta nhân tộc có thể bằng, chỉ có những cái kia tinh thông biến hóa, quỷ quệt khó lường yêu tộc mới có thể làm được. Có thể Thẩm Chu là trải qua huyền chiếu bảo giám xem xét qua người. Lôi Chấn Chân Quân trầm giọng quát, thì tính sao? Huyền Tiêu Chân Quân lập khắc phản bác, cái này Thẩm Chu có thể khống chế thiên khư thí luyện, thu hoạch được bực này không thể tưởng tượng truyền thừa, lại có thể lừa gạt bảo giám thủ đoạn, lại có gì hiếm lạ? Hắn bỗng nhiên chuyển hướng tông chủ Quỳnh Hoa Chân Quân, ngữ khí bằng phẳng, tông chủ, nếu ngươi không tin, hiện tại liền có thể tế ra huyền chiếu bảo giám tại chỗ xem xét tại ta. Ta Huyền Tiêu làm việc qua mình, mặc dù công đức có lẽ không kịp hắn Thẩm Chu khoa trương như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thẹn với chân quân hai chữ. Lời này vừa nói ra, nói năng có khí phách. Mấy vị chân quân ánh mắt lấp lóe, lại nhất thời lâm vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, huyền chiếu bảo giám cũng không phải là bản năng, Thẩm Chu quật khởi quá mức mỹ tiên, bản thân liền tràn đầy bí ẩn. Huyền Tiêu giải thích, mặc dù trói thai, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn bác bỏ. Huống chi, mọi người dù sao cộng sự mấy ngàn năm tuế nguyệt, tình nghĩa cùng ấn tượng thâm căn cố đế, trong lúc nhất thời thực sự khó mà kết luận cái gì. Nhìn thấy chung quanh chân quân khí thế bị chính mình lời nói này tạm thời ngăn chặn, Huyền Tiêu chân quân, hoặc là nói Cửu Vĩ Thiên Hồ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Nàng trung quy là coi thường cái kia thiên nhãn khủng bố năng lực, lại một chút liền bị đối phương dòm ra theo hầu. Rõ ràng nguyên diệu đạo chân quân lưu lại truyền thừa, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng càng làm cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải chính là, vì cái gì đối phương có thể lập tức trực tiếp nhìn thấu thân phận của nàng, cho dù là thiên nhãn cũng không có đủ xét sổ gia đình năng lực a. Vô luận như thế nào, thế cục cuối cùng là tạm thời ổn định. Cái kia Thẩm Chu mặc dù bằng thần mục xem thấu nàng, nhưng cuối cùng không bỏ ra nổi có thể làm cho tất cả mọi người tin phục bằng chứng. Dưới mắt chỉ cần duy trì ở tình huống trước mắt là được rồi, cái này Thẩm Chu tổng sẽ không phách lối đến, dám trực tiếp động thủ với hắn đi. Chính nghĩ như vậy, Huyền Tiêu chân quân cốt tủy chỗ sâu, đột nhiên nổi lên một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố run rẩy. Một đạo nhanh lưu quang màu xanh, không có chút nào báo hiệu, đã xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Thẩm Chu căn bản lười nhắc lại nói nhảm, nếu nói không thông vậy liền dứt khoát trực tiếp số không tấm lên tay. Quản ngươi là thật là giả, quản ngươi là chân quân hay là trời cáo, đánh trước một trận lại nói. Thẩm Chu một chỉ điểm ra, đầu ngón tay lực lượng pháp tắc ngưng tụ, trầm mặc. Nhưng mà, ngay tại lực lượng vô hình kia sắp chạm đến sát na, Huyền Tiêu chân quân thân ảnh lại như cùng cái bóng trong nước giống như bỗng nhiên mơ hồ, tiêu tán thành vô hình. Thẩm Chu lông mày đột nhiên cao chặt, đầu ngón tay không có chuyển đến bất luận cái gì chúng mục tiêu phản hồi, hắn cái này tất chúng một kích, vậy mà đánh hụt. Di hình hoán ảnh cắt vào tiếp trầm mặc không chế tơ lụa chiêu liên hoàn, còn là lần đầu tiên thất thủ. Thẩm Chu, ngươi dám đối bản chân quân động thủ? Một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét từ khác một bên nổ vang, chỉ gặp Huyền Tiêu chân quân thân ảnh tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ, sắc mặt hắn tái nhợt, lồng ngực có chút chập trùng, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Trong lòng của hắn đã là kinh đào hải lãng. Chân quân cấp cường giả, linh giác thông huyền, sớm đã sơ bộ chạm đến vận mệnh trường hạ, có được nhìn thấy một tia tương lai dự đoán chi năng. Nhất là đối mặt tu vi thấp hơn đối thủ của mình lúc, loại này dự phán năng lực cơ hồ có thể được đến 100 phát huy, có thể xương thượng đế thị giác. Đây chính là không vào chân quân, trung vi sâu kiến thuyết pháp này căn nguyên, chân quân đối với chân quân phía dưới tồn tại, có được gần như tuyệt đối lực khống chế, đối thủ ý niệm mới vừa nhuốm, chân quân liền đã xong nhưng tại ngực, cũng có thể sớm bố trí xuống thủ đoạn đương đối. Nhưng dù cho như thế, vừa rồi tránh thoát Thẩm Chu cái kia nhìn như tùy ý một chỉ, lại để hắn đã dùng hết phần này dự phán chi năng, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy một tia cố hết sức. Hắn một cái đường đường chân quân, đối mặt một cái chân ngã cảnh hậu bối, thế mà cần chật vật như thế toàn lực tranh né. Bản thân cái này chính là một loại sỉ nhục lớn lao. Nhưng càng làm cho Huyền Tiêu chân quân sợ hãi chính là, ngay tại đầu ngón tay kia điểm tới trong nháy mắt, hắn cái kia chân quân cấp linh giác điên cuồng rít lên, truyền lại tới một cái vô cùng rõ ràng khủng bố tin tức, không thể đón đỡ. Tuyệt không thể bị đánh trúng. Nếu không, hạ chàng sẽ là không cách nào tưởng tượng bi thảm. Đối phương thi triển ra cái kia quỷ dị thần thông, ẩn chứa trong đó pháp tắc tầng cấp, lại để hắn cái này chân quân đều cảm thấy một loại không cách nào phản kháng áp chế. Mẹ nhà hắn. Huyền Tiêu chân quân ở trong lòng phát ra biệt khuất đến cực điểm gầm thét, cái này có thể là 16 tuổi nhân tộc tu sĩ. Chương 567, cấp độ thần thoại tồn tại chương 567, cấp độ thần thoại tồn tại còn lại chân quân tốc độ phản ứng đồng dạng nhanh đến mức kinh người, bọn hắn làm sao không có cảm giác được Thẩm Chu cái kia nhìn như tùy ý một chỉ bên trong, ẩn chứa khủng bố lực lượng phát tác. Nó cấp độ độ cao, hàm ý chi cổ xưa khó hiểu, lại để bọn hắn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cầm xuống Huyền Tiêu. Tông chủ Quỳnh Hoa chân quân không do dự nữa, lúc này khẽ quát một tiếng, tiếng như hàn thiết. Vừa rồi bọn hắn còn tại cân nhắc, nhưng Thẩm Chu đã ngang nhiên xuất thủ, lại triển lộ ra như vậy không thể tưởng tượng lực lượng, thế cục liền đã không cho phép bọn hắn lại lương chừng quan sát, nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Mà Quỳnh Hoa chân quân không chút do dự lựa chọn đứng tại Thẩm Chu bên này. Vô luận như thế nào, trước đem Huyền Tiêu khống chế lại, lại đi phân biệt. Không cần làm phiền chư vị, ngoài ý muốn, Huyền Tiêu chân quân lại đột nhiên hất lên tay áo, hừ lạnh một tiếng, lại chủ động tán đi quanh thân ngưng tụ linh lực, bày ra một bộ không chút nào chống cự tư thái, thanh giả tự thanh, trọng giả tự trọng. Ta Huyền Tiêu làm việc, không thẹn thiên địa. Hôm nay ta liền thúc thủ chịu trói, nhìn các ngươi có thể tra ra cái gì. Trong lòng của hắn cười lạnh, lựa chọn lấy lui làm tiến. Hắn biết rõ, dưới mắt cùng tất cả chân quân cứng đối cứng tuyệt không phần thắng. Chỉ cần Thẩm Chu không bỏ ra nổi tính quyết định chứng cứ, hắn liền có chu toàn chỗ trống. Duy nhất phiền phức là, Huyền Tiêu chân quân cái này kinh doanh nhiều năm thân phận từ đó có hiểm nghi, còn muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận thôn tính vệ Thẩm Chu, cướp đoạt cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi truyền thừa, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Bất quá, nghĩ tới đây, Cửu Vĩ Thiên Hồ ở sâu trong nội tâm lại hiện lên một tia may mắn. May mắn, tiểu tử kia đành phải thiên nhãn truyền thừa, nếu là đầu kia khiếu giác thông thiên, chuyên khắc yêu tà, làm người ta ghét đến cực điểm mảnh chó cũng ở chỗ này. Hồ Ly Tinh, ngay tại Cửu Vĩ Thiên Hồ ý niệm này vừa mới lóe lên sát na, Thẩm Chu lại đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kia reo rắt du dương, mang theo trêu tức, đánh gây Cửu Vĩ Thiên Hồ suy nghĩ, cha ngươi tới. Lời còn chưa dứt, hắn cái chán cái kia đạo màu vàng nhạt đường dọc đống nhiên chống ra, thần huy tăng gọn. Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ linh chó hư ảnh từ nhỏ biến thành lớn, đống nhiên từ cái kia kim mâu trong thần quang nảy ra, ngẩng đầu phát ra chấn nhiếp thần hồn gầm thét, nó mục tiêu trực chỉ Huyền Tiêu chân quân, nhe răng trợn mắt, hung uy hiển hách. Chính là cái kia khiếu thiên khuyển hình bóng. Cửu Vĩ Thiên Hồ Huyền Tiêu chân quân sắc mặt đống nhiên đại biến, huyết sắc tận hởi, đó là một loại khắc vào cốt thủy, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi cùng tử hận. Chính là đầu này đáng chết chó. Năm đó chính là nó, ngạnh sinh sinh truy sát nàng mấy trăm năm, hô hố nàng dòng dã hai đầu tính mệnh. Để nàng từ ngạo thị thiên hạ Cửu Vĩ Thiên Hồ, biến thành bây giờ còn sót lại thất vĩ tinh thần sa sút chi thân. Trong nháy mắt kia bộc phát bóng ma tâm lý cùng phản xạ có điều kiện giống như sợ hãi áp đảo hết thể lý trí. Huyền Tiêu chân quân vô ý thức phát ra một tiếng gần như thét lên gầm thét, hai tay bỗng nhiên nâng lên bảo vệ mặt, thương hoàng hậu lui, không, cùng ngay. Người nghiệt xúc này. Nhưng mà, vẹn vẹn nửa lần nhịp tim thời gian, nàng cái kia chân quân cấp thần hồn mạnh mẽ liền cưỡng ép đè xuống cái này hoang đường sợ hãi. Nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, trước mắt đầu này, bất quá là một đạo dựa vào kim mâu tồn tại tàn hồn hư ảnh. Tuyệt không phải năm đó đầu kia cơ hồ đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh khủng bố trời chó. Hoàn toàn không phải bây giờ đối thủ của nàng. Chỉ có thể nói là, năm đó lưu lại tâm lý thương tích thực sự quá sâu, sâu đến thấy một lần kỳ hình, liền bị trong nháy mắt sợ vỡ mật. Nhưng, một cái càng chí mạng, càng không cách nào vãn hồi vấn đề xuất hiện, nàng cái này thất thố đến cực điểm, hoảng sợ muôn dạng một màn, đã bị chung quanh tất cả chân quân, rõ ràng, thu hết vào mắt. Không khí giống như chết yên tĩnh. Tất cả chân quân nhìn về phía Huyền Tiêu chân quân ánh mắt, trong nháy mắt từ trước đó kinh nghi, biến thành băng lãnh xem kỹ. Nếu như nói vừa rồi còn có một tia không xác định, như vậy giờ phút này đối phương cái này thất thố giật mình cực bộ dáng, chính là nhất vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ. Huyền Tiêu chân quân Thẩm Chu khẽ môi dương nhẹ, có thể hay không giải thích một chút, vì sao đường đường chân quân tôn sư, nhìn thấy một con chó, lại sẽ dọa thành bộ dáng như vậy? Bốn phía chân quân khí cơ đã như tường đồng vách sắt giống như đem hắn gắt gao khóa lại, ánh mắt như dao, từng bước ép sát. Huyền Tiêu chân quân sắc mặt do xanh chuyển trắng, lại từ trắng biến thành đen, cuối cùng tất cả ngụy trang đều rút đi, khóe miệng nhấc lên một vòng dữ tợn mà yêu dị độ cong. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới thanh âm của hắn trở nên sắc nhọn mà bặm mẹo, không che giấu nữa cái kia không phải người đặc chất, bản tọa tung hoành bản tái, lại sẽ thua ở ngươi cái này nhân tộc tiểu bối trong tay. Động thủ. Thẩm Chu phun ra hai chữ, theo luật trừng phạt. Trong chốc lát, sớm đã vận sức chờ phát động Huyền Minh tông 6 vị chân quân, cùng chấn tà ti ti chủ, đồng thời xuất thủ. Không có kinh thiên động địa điểm báo, không có dài dòng chú ngữ ngâm sướng, chân quân cấp bậc chém giết, nhanh, chuẩn, hung ác đến cực hạn. Thế công đột nhiên nổi lên đột nhiên rơi, cho dù mạnh như Thẩm Chu, cũng cảm thấy trên bầu trời các loại pháp tắc ánh sáng đột nhiên lóe lên, căn bản là không có cách thấy rõ chư vị chân quân cụ thể thi triển loại nào thần thông. Chỉ có cái kiêng ngưng tụ tới cực điểm, đủ để khiến thiên địa đạo tắc cũng vì đó rung động tính hủy diệt năng lượng, để hắn thần hồn đều cảm thấy trận trận rung động. Bảy đại cường giả liên thủ một kích, thần niệm xen lẫn thành lưới, pháp tắc phong tỏa tứ phương, uy lực của nó chi khủng bố, đủ để trong phút chốc đem một vị chân chính chân quân trọng thương thậm chí hình thần câu diện. Đối mặt cái này thập tử vô sinh tuyệt sát chi cục, Huyền Tiêu trong mắt cuối cùng hiện lên một tia cực kỳ không cam lòng ngán động. Ngạnh kháng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng vẫn có sau cùng át chủ bài, hy sinh hết Huyền Tiêu, từ đó vì chính mình đổi lấy cơ hội chạy trốn. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này Bắc Cầu Châu thổ dân, cũng nghĩ giết bản tọa bực này nguồn gốc từ thần thoại tồn tại. Quả thực là xuân tu đại ngộng. Nàng phát ra một tiếng bén nhọn chói tai lệ thiếu, Huyền Tiêu chân quân nhục thân như là thổi phồng giống như bất uy tắc bành trướng, dưới làn da hiện hiện vô số yêu dị phù văn, oeng. Nhục thân lại như cùng đẹp đẽ đồ sứ giống như bỗng nhiên phá toái, nhưng cũng không phải là bạo tạc, mà là hóa thành đầy trời bay tán loạn, lóe ra thất thải quang mang bọt nước. Mỗi một cái bọt nước bên trong đều phảng phất phản chiếu lấy một cái rào hoạt mị tiếu con mắt hồ ly, nhiều nhân thần biết, lẫn lộn cảm giác. Cho dù là Quỳnh Hoa, Bắc Minh các loại chân quân cấp cường giả, sự mạnh mẽ thần niệm ở trong nháy mắt này lại cũng xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi hỗn loạn cùng trì trệ, liên thủ bày ra thiên la địa vong tùy theo xuất hiện một tia không có ý nghĩa lại cực kỳ trọng yếu khe hở. Ngay tại nhục thân phá toái trung ương, một đạo cô động đến cực hạn màu hồng yêu hồn, mượn cái này một phần bạn dây lát khoảng cách, tinh chuẩn xé rách cái kia bị bọt nước nguyên thuật vặn vẹo ra không gian màng mỏng, siêu một tiếng liền trốn vào cuồng bạo không gian loạn lưu chỗ sâu, khí tức trong nháy mắt trở nên mịt mù không thể tìm ra, chỉ để lại một câu rít lên ở trong thiên địa quanh quẩn: cái nhục ngày hôm nay bản tọa nhớ kỹ, bản tọa ngày sau nhất định phải các ngươi Huyền Minh Tông chó gà không tha. Ha ha ha, nó bỏ chạy phương thức chi quỷ quyệt, nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn, lại thật từ bảy đại chân quân liên thủ tuyệt sát bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Nhưng mà chút tài mọn cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Thẩm Chu cái chán kim mâu thần quang đại thịnh, động cơ chân thị phía dưới, mọi loại huyễn thuật như là không có tác dụng. Hắn không có nhận nửa phần ảnh hưởng, ngược lại vô cùng rõ ràng xem đến yêu hồn kia trốn vào tường kép không gian quỹ tích cùng điểm rơi. Thân hình khẽ động, hắn đã xuất hiện tại Cửu Vĩ Thiên Hồ biến mất vào độ, năm ngón tay thành chảo, đối với cái kia ngay tại cấp tốc bình phục gợn sóng không gian ra sức vồ một cái, quát lạnh nói: "Cho ta chạy trở về đến." Ông, một cú áp đảo lẽ thường phía trên lực lượng pháp tắc cầm bang bộc phát, như là cưỡng ép đảo ngược thời gian đồng hồ cát. Cái kia nguyên bản đã trốn vào loạn lưu chỗ sâu yêu hồn kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, bốn bề cảnh tượng ngay tại điên cuồng lùi lại. Nàng dốc hết toàn lực chạy trốn lại thành phí công, thân hình bị một cô vĩ lực nạnh sinh sinh từ trong hư vô kéo trở về hiện thực, lại lần nữa ngưng thực. Lực lượng thời không, cái này sao có thể? Cửu Vĩ Thiên Hồ thét lên tràn đầy hoang đường cùng hãi nhiên, lại không nửa phần trước đó phép lối, ngươi đến tột cùng là ai? Chỉ là chân ngã cảnh, có thể nào khống chế bực này sức mạnh cấm kỵ? Thẩm Chu căn bản lười nhác nói nhảm, toàn lực duy trì lấy thời không hồi tố, khiến cho yêu hồn càng ngưng thực. Hắn trở tay như điện, một thanh liền gắt gao giữ lại yêu hồn kia hóa hình cổ họng. Lấy hắn thực lực bản thân, còn không đủ để triệt để diệt sát cấp bậc bực này yêu hồn, nhưng chỉ cần trung quanh chân quân tử huyễn thuật kia trùng kích bên trong triệt để khôi phục, đến lúc đó, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đản! Cửu Vĩ Thiên Hồ phát ra cực đoan không cam lòng tê mình, ngay tại cái này sinh tử một đường sát na, cái kia bị Thẩm Chu bóp chặt chỗ cổ, lần nữa truyền đến một trận cực kỳ quỷ dị yêu đớt ba động. Sau một khắc, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, như là ánh đến dập tắt. Thẩm Chu trong tay bỗng nhiên chợt nhẹ, cái kia ngưng thực yêu hồn lại như cùng như ảo ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Cuối cùng, hắn một mực bóp ở trong tay, cũng không phải là Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu hồn, mà bẹn bẹn một đoạn gây mất đuôi cáo. Đuôi cáo đẫm máu một mảnh, còn tại vẫn bặm mẻo, nhìn qua vạn phần quỷ dị. Nguồn gốc từ thần thoại tồn tại à, quả nhiên có chút đồ vật. Đá Thẩm Chu than nhẹ một tiếng. Chương 568, Tấn Thăng làm phong chủ. Chương 568, Tấn Thăng làm phong chủ, dạng này đều có thể cho nàng chạy mất. Thẩm Chu than nhẹ một tiếng, thời không hồi tố đã bước chân lĩnh vực cấm kỵ, nhưng như cũng không thể đem yêu hồ kia triệt để lưu lại. Đối phương cái này bản vĩ cầu sinh chi thuật, hiển nhiên cũng chạm tới pháp tắc phương diện, cho dù hắn có thể lần lượt đọc đương làm lại, chỉ sợ đối phương cũng hầu như có thể lấy hy sinh cái đuôi làm đại giá, tránh thoát trói buộc. Đây cũng là thế kiếp cản thai chi pháp, đã có nhân quả hiệu ứng. Thật sự là đáng tiếc. Đúng lúc này, trong đầu công đức lục không gió mà bay, nổi lên ôn nhuận ánh sáng, một nhóm phong cách cổ xưa văn tự lặng yên hiện hiện, thành công trọng thương thần thoại di chủng Cửu Vĩ Thiên Hồ, đoạn thứ nhất thể, ngăn nó âm mưu, bảo hộ một phương. Thiện hạnh giá trị 20 triệu. Thẩm Chu đuôi lông mày chau lên, được chưa, cuối cùng không có uổng phí bận bịu một trận. Làm gãy một cây cái đuôi liền đáng giá 20 triệu thiện hạnh, cái này thần thoại nhân vật không hổ là thần thoại nhân vật, quả nhiên là giá trị liên thành. Nếu là tương lai có cơ hội có thể đem triệt để chém giết, cái kia ích lợi đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, một bên một đám chân quân cũng cuối cùng từ ngày đó hồ mị nghi ngờ trong huyễn thuật triệt để tránh thoát, ánh mắt khôi phục thanh minh. Vừa mới thanh tỉnh, bọn hắn lập tức ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì, lập tức từng cái sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn bảy vị chân quân, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bị cùng một con yêu hồ huyễn thuật tập thể mị hoặc, thần thức trì trệ, lộ ra sơ hở chí mạng. Này mới khiến hồ ly kia có trốn nhảy lên cơ hội. Như thế quỷ quyệt khó lường thủ đoạn, bọn hắn tu hành đến nay chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền đồng loạt rơi vào Thẩm Chu trên thân, cùng trong tay hắn còn tại vặn bẻo gãy đuôi, vẻ khiếp sợ càng đậm. Thật có lỗi, ta tận lực, cuối cùng vẫn không có thể đem nàng triệt để lưu lại. Thẩm Chu mở miệng nói, ngữ khí tiếc nuối. Cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi đã làm được đủ tốt. Quỳnh Hoa chân tặc lập cắt ra miệng, ngữ khí mang theo từ đáy lòng tán thưởng. Đúng vậy a. Nếu không có ngươi kịp thời nhìn thấu huyễn thuật cũng xuất thủ ngăn cản, chúng ta sợ là ngay cả nàng một cây lông cáo đều sờ không tới, chớ nói chi là đoạn thứ nhất đuôi. Bắc Minh chân quân tiếp lời nói, khắp khuôn mặt là cảm khái. Nói đến thật đúng là hổ thẹn lôi chấn chân quân thanh âm trầm thấp, còn lại mấy vị chân quân cũng nhao nhao gật đầu, mặt lộ nét hổ thẹn. Bọn hắn bảy người liên thủ, lại vẫn để hồ ly kia tìm được cơ hội bỏ chạy, cuối cùng lại toàn bộ nhờ Thẩm Chu ngăn cơn sóng dữ, mới khó khăn lắm làm bị thương đối phương. Thật sự là mất mặt ta, bọn hắn bị mị hoặc lúc thần thức hỗn độn, cũng không thấy rõ Thẩm Chu thi triển thời không hồi tố chi tiết, nhưng Thẩm Chu thành công gãy đôi chiến tích là thật sự, xa so với bọn hắn không có chút nào thành tích còn mạnh hơn nhiều. Nghe thấy một đám chân quân bắt đầu bản thân kiểm điểm, Thẩm Chu cũng là nhẹ gật đầu, ngựa khí bình thản, có sao nói vậy, xác thực. Hắn lời nói xoay chuyển, cũng không quá phận chỉ trích, ngược lại cấp ra một bậc thang, bất quá, đối phương dù sao cũng là nhân vật trong thần thoại, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Cuối cùng càng là quả quyết bỏ Huyền Tiêu nhục thân pháp thể, lấy tự bạo là chướng nhãn pháp, mới đổi lấy một đường chạy trốn cơ hội. Như thế quyết đoán cùng bí thuật, thật là khó lòng phòng bị, chư vị nhất thời không quan sát, cũng không phải chiến chi tội. Nói đến đây, Thẩm Chu đáy lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận tiếc hận. Vì điểm hộ ngày đó cáo chân thân bỏ chạy, Huyền Tiêu chân quân cố này kinh doanh nhiều năm lục thân nói tự bạo liền tự bạo. Nếu là có thể do chính mình tự tay đem nó triệt để diệt sát, chắc hẳn công đức lục kết toán thiện hạnh giá trị, lại sẽ là một món khổng lồ. Thật sự là đáng tiếc. Một đám chân quân nghe xong, nội tâm hổ thẹn sau khi, nhưng cũng nổi lên một tia khó nói nên lời cổ quái cảm giác. Bọn hắn thế nhưng là đường đường chân quân, Bắc Câu Châu đỉnh tiêm tồn tại, bây giờ tại một cái 16 tuổi đệ tử trước mặt, như là hậu bối giống như bị điểm biết được mất, thậm chí càng tập thể nghĩ lại. Cảm giác này quả thực có chút vi diệu. Nhưng không có cách nào, ai bảo Thẩm Chu công lao thật sự, lớn đến để bọn hắn đều không thể coi nhẹ. Không nói trước hắn triệt để nắm trong tay thiên khư bí cảnh, để Huyền Minh Tông thực hiện trong truyền thuyết công pháp tự do, chỉ riêng là hắn nhìn tấu cũng bị thương nặng ẩn nút mấy ngàn năm cựu vi thiên hồ, chính là xoay chuyển tình thế tại đã đủ, cứu vớt tông môn ở vô hình một cái công lớn. Nghĩ đến đây, chư vị chân quân vẫn cảm giác hoảng hốt, lưng phát lạnh. Cùng bọn hắn sớm chiều ở chung, cộng đồng chấp trưởng tông môn nhiều năm Huyền Tiêu đạo hữu, lại đã sớm bị yêu hồ kia ăn mòn thay thế, mà bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Năm đó Huyền Tiêu liều chết đánh giết cựu vi thiên hồ một khắc này, chân chính người thắng đã đổi thân phận. Bị đả kích nhất, chắc hẳn là Vân Vô Nhai các loại Huyền Tiêu chân quân môn hạ đệ tử. May mà vừa rồi chân quân cấp bậc khí cơ va chạm có chút dư ba đời ra, bọn hắn tu vi không đủ, đã sớm bị chân choáng đi qua, ngược lại tạm thời tránh khỏi cái này chân tướng tăng gốc, lại cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Không nghĩ tới yêu nghiệt kia lại giảo hoạt đến tận đây, ẩn nút mấy ngàn năm cũng không rời xa. Thương Minh chân quân sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Kỳ quái hơn chính là mục đích của nó." Linh Xu chân quân tiếp lời phân tích: "Lúc trước nó ẩn nút trong tông, không ngừng nuốt tông môn ta đệ tử, lộ vẻ dùng cái này khôi phục tu vi. Nhưng từ nó chiếm đoạt Huyền Tiêu thân phận sau, liền giống như triệt để yên tĩnh lại, lại không dị động, lại đang làm gì vậy?" Chính là bởi vì không có chút nào động tác, hoàn mỹ dung nhập Huyền Tiêu nhân vật, một đám chân quân mới không thể tới sớm phát giác. Nhưng nếu nó không làm ăn người, cái kia ẩn nút đến nay, lại đang lưu đồ cái gì? Tổng không đến mức là ham Huyền Minh tông công pháp đi. Nó một kẻ trời hồ yêu thể, căn bản không thể nào tu luyện nhân tộc chính đạo công pháp mới là. Đối với chư vị chân quân hoang mang, thậm chí nhưng trong lòng đã có mấy phần sáng tỏ. Hắn nhớ rõ, chính mình mới từ cái kia thiên khư bí cảnh đi ra, chán sinh kiếm biến, thu hoạch được chuyển thừa sát na, Huyền Tiêu chân quân thái độ đối với hắn liền từ trước đó để ý, đột nhiên biến thành bằng lãnh sát ý thấu xương. Kết hợp với ngày đó cáo bỏ chạy lúc lời nói, nhân vật trong thần thoại hết thảy manh mối sâu trôi đứng lên, đáp án liền miêu tả sinh động. Đối phương sở dĩ không tiếc đại giới ẩn nút mấy ngàn năm, nhu đồ, căn bản không phải tông môn gì đệ tử, cũng không phải nhân tộc công pháp, mà là thâm tàng tại cái này thiên khư bí cảnh chỗ sâu nhất, nguồn gốc từ vị kia rõ ràng nguyên diệu đạo chân quân vô thượng truyền thừa, Thiên Nhãn. Chỉ là nó chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đau khổ tìm kiếm mấy ngàn năm mà cơ duyên khó lường, lại bị một cái nhập môn bất quá 2 tháng thiếu niên, dễ dàng như vậy lấy vào trong tay. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người a. Đem trong lòng một loạt nghi vấn tạm thời đè xuống, Quỳnh Hoa chân quân thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Thẩm Chu, cất cao giọng nói: "Thẩm Chu, ngươi liên tiếp vì tông môn lập xuống bất thế chi công, nhìn tấu yêu tà, bảo vệ bí cảnh, như thế công lao, tông môn sẽ làm trọng thưởng." Nàng suy nghĩ một chút, liền tiếp tục nói: "Vừa lúc Huyền Tiêu bất hạnh lâm nạn, nó Vân Miểu Phong không thể một ngày vô chủ. Hôm nay, ta lợi dụng tông chủ tên, đặc biệt thăng chức ngươi là Vân Miểu Phong phong chủ, thống ngự một ngọn núi, được hưởng phong chủ hết thảy quyền hành. Theo Huyền Minh Tông từ xưa quy củ, không phải chân quân cảnh không thể đảm nhiệm nhất phong chi chủ. Nhưng Thẩm Chu công lao thực sự quá lớn, lớn đến đủ để cho tất cả quy củ cũng vì đó nhường đường, nó tiềm lực càng là khủng bố đến làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn tấn thăng chân quân chỉ là vấn đề thời gian. Đối với cái này, còn lại chân quân đều là im lặng gật đầu, không người phản đối. Bắc Minh chân quân càng là ánh mắt phức tạp, trong lòng đùi ngùi mai thôi, không nghĩ tới chính mình danh nghĩa này bên trên tiện nghi đồ đệ nhập môn bất quá ngắn ngủi thời gian, nó tại trong tông địa vị không ngờ có thể cùng hắn người sư tôn này bình khởi bình tọa. Chương 569, người vĩ đại nhất. Chương 569, người vĩ đại nhất. Phong chủ. Thẩm Chu hơi nhíu mày, đối với an bài này tựa hồ cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, rất là dứt khoát đáp ứng, được chưa? Bất quá ngọn núi này ta có thể tiếp nhận, lúc đầu đệ tử ta cũng mặc kệ, Vân Vô Nhai những người kia không liên quan gì đến ta. Đây là tự nhiên. Quỳnh Hoa chân tạc lập khắc gật đầu, ta sẽ đem Huyền Tiêu nguyên giới chướng đệ tử thích đáng an trí, phân công đến mặt khác tất cả đỉnh núi. Kể từ hôm nay, Vân Miểu Phong chính là ngươi đặc hữu đạo tràng, tất cả sự vụ đều do ngươi tâm ý quyết đoán. An bài xong khen thưởng, Quỳnh Hoa chân quân lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên trước nay chưa có nghiêm trọng, còn có một chuyện, Thẩm Chu, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi đừng lại tùy tiện ra ngoài rồi, chỉ ít, tại thành tiểu chân quân chi cảnh trước, không nên rời đi bảy đại chủ phong phạm vi một bước, chuyên tâm bế quan tu luyện liền có thể. Nàng hầu kết có chút nhấp nhô, phản phất từng chữ đều mang thiên quân trọng lượng, trước đó vấn thiên thạch đưa tới tuyên cổ dị tượng, động tĩnh thực sự quá lớn. Cho dù chúng ta đã toàn lực khởi động đại trận tiến hành che lấp, cũng khó đảm bảo sẽ không tiết lộ ra một chút khí tức, bị Bắc Câu Châu một ít tồn tại cảm giác thiên tư của ngươi, đã vượt ra khỏi lẽ thường nhận biết. Một khi bị những cái kia xem nhân tộc là huyết thực yêu tộc cự phách, có thể là một ít lòng dạ khó lường nhân tộc đại năng biết được bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn ngươi bực này uy hiếp trưởng thành, tất nhiên sẽ trở nên dục dịch, thậm chí không từ thủ đoạn. Quỳnh Hoa chân quân ngữ khí càng nặng nề, Bắc Câu chủ ý bắt tình thế trước mắt coi như duy trì lấy cân bằng, Huyền Minh tông trước đây ít năm bị hao tổn, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, mà bạn yêu tông nội bộ mấy cái kia đại yêu tộc cũng là lẫn nhau đấu đá, cũng không chân chính liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Lúc này mới khiến cho quy mô lớn xung đột để tránh cho. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Thẩm Chu xuất hiện, tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, đủ để triệt để đánh vỡ cái này vi diệu cân bằng. Yêu tộc một khi xác nhận nhân tộc ra đời nghịch thiên như vậy yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ không tiếp đại giới, ưu tiên đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Việc này lớn, liên quan đến tông môn tồn vong, càng liên quan đến Thẩm Chu sinh tử. Dưới cái nhìn của nàng, dưới mắt hệ số an toàn cao nhất biện pháp, chính là đem Thẩm Chu mầm non này một mực bảo hộ ở Huyền Minh tông hoạch tâm nhất bảy đại chủ phong phạm vi bên trong. Mặc dù có mạnh hơn địch nhân đến phạm, bằng vào trong tông môn bên ngoài trùng điệp thủ hộ đại trận, cùng bọn hắn mấy vị chân quân hộ vệ, cũng đủ để quần nhau chèo chống. Tấn thăng chân quân chi lộ cho dù vô cùng gian nan, nhưng lấy Thẩm Chu cái kia không thể tưởng tượng tiên phú, lại có toàn bộ thiên khư bí cảnh tài nguyên làm hậu thuẫn, lại thêm Huyền Minh tông bản thân nội tình duy trì, đoán chừng trong vòng trăm năm, Thẩm Chu nhất định có thể trở thành chân quân. Đến lúc đó, hắn mới có đầy đủ sức tự vệ, thậm chí là dẫn đầu nhân tộc hoàn thành phản công. Tốt. Thẩm Chu gật gật đầu, đối với Quỳnh Hoa chân quân đề nghị biết nghe lời phải, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, Vân Miểu Phong ta liền trước không đi. Cái này thiên khư thí luyện trong bí cảnh, linh khí xa so với ngoại giới bất luận cái gì ngọn núi đều càng thêm dư giả tinh thuần, tại ta tu hành rất có ích lợi. Ta dự định trực tiếp tiến vào thiên khư bế quan tiềm tu, tại trong lúc này, hy vọng chư vị chớ có đến đây quấy rầy. Một đám chân quân nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình. Là, bọn hắn lại nhất thời quên, cái này thiên khư thí luyện đã sớm bị Thẩm Chu triệt để khống chế, không còn là cái kia cách mỗi năm tháng dài đằng đẵng mới mở ra một lần hiểm địa, mà là thành Huyền Minh tông nhà mình hậu hoa viên giống như tu luyện thánh địa. Trong đó hoàn cảnh cùng tài nguyên, há lại ngoại giới ngọn núi nhưng so sánh. Dưới mắt, cái này thiên khư bí cảnh, đúng là Thẩm Chu tốt nhất nơi bế quan, không có cái thứ hai. Đây là tự nhiên. Quỳnh Hoa chân quân lúc này gật đầu đáp ứng. Không những sẽ không quấy rầy Lôi Chấn chân quân tiếng như hùng trùng, tiếp lời nói, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả chân quân, chúng ta sẽ còn thay phiên phòng thủ, tự thân vì ngươi hộ pháp. Tuyệt không cho phép bất luận cái gì đạo trích quấy nhiễu ngươi mảy may. Giờ phút này, tất cả chân quân trong lòng đều đã đạt thành chung nhận thức, Thẩm Chu, Bắc Câu chủ nhân tộc chúa cứu thế. Vậy liền đa tạ chư vị sư thúc sư bá. Thẩm Chu có chút chắc tay. Nói đi, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Bắc Minh chân quân, sư tôn, trong lúc ta bế quan, cái này thiên khư bí cảnh vận chuyển, liền tạm thời giao cho ngươi đến thay chấp trưởng. Trừ trong đó thiên tài địa bảo bên ngoài, bí cảnh bản thân linh khí tràn đầy, cũng thích hợp trong môn đệ tử tinh nhuệ đi vào tu hành lịch luyện, có lẽ có thể giúp ta tông thực lực tổng hợp lại lên một tầng nữa. Tốt, Bắc Minh chân quân vô ý thức gật đầu đáp ứng, nhưng lập tức giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp thần sắc. Hắn kéo lại Thẩm Chu cánh tay, không nói lời gì mà đem đưa đến một bên, âm thầm thúc dục truyền âm bí thuật, mang theo không để nén được đội vàng cùng lo lắng, trực tiếp tại Thẩm Chu não hải vang lên, tiểu tử thối, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi thật sự là muốn bế quan, hay là vừa chuẩn bị vụng trộm chạy đi Bạn Yêu Tông bên kia? Trong mọi người tại đây, chỉ có hắn vị này tiện nghi sư tôn biết được, chính mình đồ đệ này trên thân còn đeo nội ứng nguy hiểm nhiệm vụ. Thẩm Chu đồng dạng truyền âm trả lời, hay là sư tôn hiểu ta? Hiểu ngươi cái chuy a. Bắc Minh chân quân kèm chút không có tại chỗ hô lên đến, cưỡng ép đè xuống cảm xúc, truyền âm đều mang tới thanh âm rung động, còn nằm cái chuy đấy. Ngươi cho ta thành thành thật thật đợi tại thiên khư bên trong bế quan, chỗ nào đều không cho phép đi, cho ta tu luyện. Tấn thăng đến chân quân liền xong việc, có nghe hay không? Trước mắt tiểu tử này thế nhưng là nhân tộc tương lai người khiêm đỉnh, là mẹ nó Bắc Câu Châu ước vạn nhân tộc ngọn lửa hy vọng. Nào có đem toàn bộ chủng tộc ngọn lửa hy vọng hướng đối phương ổ sói bên trong tặng đạo lý. Đây cũng không phải là đưa dê vào miệng cọp, đây là đem ngọc tỷ chuyển quốc hướng quân địch trong đại doanh ném a. Không có tất yếu này. Bình tĩnh tiếng nói đánh gãy Bắc Minh chân quân lo lắng truyền âm, Thẩm Chu tư thái thông dòng, ta đã có thể tại Vạn Yêu Xảo trong huyệt bình yên tấn thăng chân ngã, tự nhiên có bảo toàn tự thân ỷ bảo. Sư tôn chỉ cần như thường làm việc liền có thể, không cần cho đặc thủ chiếu cố. Dù sao, Vạn Yêu Tông bên kia cơ nghiệp khổ tâm kinh doanh đến nay, cũng không thể như vậy bỏ dở nửa chừng, phí công nhọc sức. Lưu tại Huyền Minh Tông, an toàn cố nhiên là vạn vô nhất thất, nhưng hắn phát dục cũng thành vấn đề. Không có khả năng soát giá quái bạo kim tệ, sợ là đời này đều tấn thăng không đến chân quân. Chỉ có xâm nhập hiểm địa, san giết yêu ma, lấy chiến dưỡng chiến, mới có thể đổi lấy thực lực bản thân phi tốc trưởng thành. Thông qua mồ hôi cùng cố gắng mạnh lên, tuyệt không phải một câu nói xuông, mà là thật sự, nhất định phải thực hiện con đường. Không đợi Bắc Minh chân quân mở miệng lần nữa khuyên can, Thẩm Chu đầu ngón tay đã ngưng tụ lại một vòng màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, chỉ vào không trung, đem thiên khư thí luyện bộ phận quyền hành độ cho Bắc Minh chân quân. Lập tức hắn hướng ở đây chư vị chân quân chắp tay thi lễ, ngựa khí lạnh nhạt nhưng không để hoài nghi, như vậy chư vị sư thúc sư bá, ta liền đi đầu bế quan. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, không chút do dự rơi hướng phía dưới thiên khư bí cảnh cửa vào, thân ảnh chớp mắt chui vào cái kia mở miệng trong quan môn, biến mất không thấy gì nữa. Bắc Minh chân quân phí công há to miệng, tất cả khuyên can lời nói cuối cùng đều hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Đây là cỡ nào thiên tiêu, thân phụ đầy trời công đức, rõ ràng có được hậu đại nhất an toàn nhất hoàn cảnh lớn lên, lại cam nguyện từ bỏ đây hết thảy an ổn, vì phát triển nhanh hơn, vì nhân tộc đại cục, lần nữa một mình chui vào con rồng kia đầm hang hổ giống như Vạn Yêu Tông. Xả thân tự hổ, bất quá cũng chỉ như vậy. Thẩm Chu, tuyệt đối là Bắc Minh chân quân mấy vạn năm qua thọ nguyên bên trong, đã thấy nhất là vĩ đại, lớn nhất hy sinh tinh thần người, không có cái thứ hai. Nhìn xem cái kia dứt khoát kiên quyết biến mất tại thiên khư cửa vào bóng lưng, Bắc Minh chân quân chỉ cảm thấy hốc mắt có chút phát nhiệt, lại có chút khống chế không nổi. Lệ nóng doanh trọng. Chương 570, Đại Thiện chân quân chương 570. Đại Thiện chân quân đúng lúc này, Quỳnh Hoa chân quân bén nhạy đã nhận ra bên cạnh Bắc Minh chân quân cái kia ửng đỏ hốc mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Bắc Minh đây là thế nào? Hắn bảo bối kia đồ đệ chỉ là đi vào bế quan mà thôi, đây không phải thiên đại hảo sự sao? Có gì có thể đả thương cảm giác khổ sở? Nhưng rất nhanh, Quỳnh Hoa chân quân liền nghĩ đến giải thích hợp lý, là chắc hẳn Bắc Minh cùng Huyền Tiêu giao tình thâm hậu, bây giờ Huyền Tiêu bị đại nạn này, thân hồn băng diệt. Bắc Minh trong lòng bi thống khó nhịn, cũng là nhân chi thường tình. Đồng môn mấy ngàn năm, phần tình nghĩa này xác thực khó mà dứt bỏ. Trong nội tâm nàng thầm than một tiếng, đang muốn mở miệng trấn an vài câu, lại bị Lôi Chấn Chân Quân vang dội lại dẫn cảm khái vô hạn thanh âm đánh gãy, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới a. Ta Huyền Minh Tông truyền thừa và tái, có thể nên đón thẩm chút như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tiêu. Lôi Chấn Chân Quân nhìn chung quanh đám người, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn, hôm nay nếu không có hắn ngăn cơn sóng dữ, chúng ta chỉ sợ đến nay vẫn bị yêu hồ kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, hậu quả khó mà lường được. Lời này lập tức đưa tới tất cả chân quân thật sâu cảm mình. Bất quá, đề cập cái kia giảo quyệt cửu vi thiên hồ cùng bất hạnh vẫn lạc huyền tiêu, không khí hiện trường lại trở nên nặng nề đè nén. Vì xua tan phần này nặng nề, một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát Lục Hành Nguyên hợp thời khẽ cười một tiếng, mở miệng rời đi chủ đề, lấy thẩm chút như vậy nghịch tiên tiến cảnh, tấn thăng chân quân chỉ sợ cũng là ở trong tầm tay. Các ngươi nói, đợi cho khi đó, chúng ta nên tôn hắn một tiếng cái gì chân quân cho phải đây? Cái này thú vị đề nghị trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, chúng chân quân nhao nhao vớt râu trầm ngâm, có chút hăng hái bắt đầu suy tư. Nô, thẩm chút khống chế thiên hư, thấy rõ bản pháp, có thể xương động huyền chân quân. Linh Xu chân quân dẫn đầu đề nghị. Không ổn không ổn, hắn chán sinh kim mâu, phá vọng chu tả, khi xương phá ma thần quân càng thêm bá khí. Thương Minh chân quân lắc đầu phản bác. Nó tiên phú tuyên cổ không thấy, tôn một tiếng lăng tiêu chân quân cũng không thể. Lôi Chấn chân quân cũng trầm ngâm nói. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đưa ra không ít uy phong lẫm lẫm tôn hiệu, lại đều cảm giác tựa hồ kém một chút cái gì, không thể hoàn toàn phù hợp. Cuối cùng, một mực trầm mặc Bắc Minh chân quân chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt cái kia chưa tàn vết đỏ cho hắn bằng thêm mấy phần trịnh trọng, hắn trầm giọng mở miệng nói, chư vị chỗ sách tôn hiệu tuy tốt, lại đều là suy nghĩ tại kỳ lực, khả năng. Ta coi là, thậm chu hiếm có nhất, nhất là ta không chờ được nữa chỗ, cũng không phải là nó thông thiên vĩ lực hoặc vô song thiên phú, mà ở chỗ nó tâm. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, mỗi chữ mỗi câu, không gì sánh được nghiêm túc nói ra, hắn chí nhân chí thiện, công đức vô lượng, càng cam nguyện vì đại đạo, là nhân tộc xả thân mạo hiểm, như thế ý chí cùng đức hạnh, viễn siêu nó thuật pháp chi uy. Cho nên, ta coi là đại hắn thành tiểu chân quân này, tôn hiệu không bằng liền gọi, đại thiện chân quân. Đại thiện chân quân. Chúng chân quân nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, tinh tế phẩm vị phía dưới, trong mắt nhao nhao tỏa ra ánh sáng. Tôn này hào sơ nghe tựa hồ thật thà tự nhiên, không cùng với hắn danh hào bị phong, lại hoàn toàn tinh chuẩn bắt được thẩm chu cái kia thân phụ ngập trời công đức bản chất, có thể nói phản pháp quy chân, hàm ý sâu xa. Đại thiện chân quân. Không sai. Này hào rất tốt. Quỳnh Hoa chân quân dẫn đầu vỗ tay tán thưởng. Còn lại chân quân cũng nhao nhao gật đầu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy, không còn so đại thiện chân quân càng thích hợp thẩm chu tôn hiệu. Bắc Minh chân quân thì là nhìn qua tiên khư cửa vào, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ có hắn biết rõ, vị này tương lai đại thiện chân quân giờ phút này chính đi hướng một đầu cỡ nào bất thiện hiểm lộ. Vạn Yêu Tông, nơi nào đó bí ẩn đến cực điểm cấm địa chỗ sâu. Không gian như là yếu ớt gấm lụa giống như bị y mắng xé rách, một đạo chật vật không chịu nổi yêu hồn hư ảnh lão đạo ngã ra, cấp tốc dung nhập xếp bằng ở chính giữa tế đàn bản thể bên trong. Phốc. Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên run rẩy dữ dội, một ngụm ẩn chứa bản mệnh tinh nguyên máu tươi nghịch bắn ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Việc này coi là thật không trách được nàng chủ quan hoặc nhẹ định. Mặc nàng còn sống tuế nguyệt kéo dài, được chứng kiến vô số thiên tài yêu nghiệt, cũng còn chưa bao giờ thấy qua như vậy không hợp thói thường, như vậy không hợp với lẽ thường chân ngã cảnh. Không thể nào hiểu được, căn bản là không có cách lý giải. Người như vậy, Bắc Câu Lô Châu bực này đất nghèo, làm sao có thể bồi dưỡng được đi ra? Cửu Vĩ Thiên Hồ miệng đầy ngay ngái, túi người kịch liệt thở hào hẹn, mảnh khảnh ngón tay gắt gao móc vào dưới thân huyền thạch tế đàn, lưu lại thật sâu vết cắt. Tâm thần hóa thân bị cương ép đánh tan mang tới phản vệ, cùng gây bôi thống khổ, để nàng nhất thời khó mà thông thả lại sức. Nàng kiệt lực muốn bình phục khí huyết sôi trào cùng hồn niệm, nhưng trong lồng ngực cái kia cố cốt đủ, phẫn nộ, cùng một tia ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận sợ hãi, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp lắng lại. Đến mức nàng tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, đều ẩn ẩn có vẻ hơi vặn vẹo dữ tợn, vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng, nguồn gốc từ thượng cổ thần thoại tồn tại, lại bị một cái chỉ là chân ngã cảnh nhân tộc tiểu bối, làm cho dựa vào tự đoạn một đuôi đến tạm thời an toàn tính mệnh. Phải biết, năm đó đối mặt đầu kia đáng chết khiếu thiên quyền, như vậy chật vật không chịu nổi, nàng cũng vẹn vẹn bỏ ra hai cái đuôi đại giới. Nhưng bây giờ, đối phó một cái chân ngã cảnh tiểu tử, nàng lại bồi lên một đầu. Trước hai cái đuôi hao phí mấy ngàn năm thời gian đều không thể hoàn toàn khôi phục, bây giờ vết thương cũ chưa lành lại thêm mới sáng tạo. Cái này khiến nàng làm sao không hận. Nguyên nhân chính là như vậy, trong nội tâm nàng đối với cái kia nhân tộc thiếu niên sinh ra sát ý ngút trời, giờ phút này đã nồng đậm đến mức độ không còn gì hơn. Trời cáo đông nhiên ngẩng đầu, cố nén thần hồn đau nhức kịch liệt, ngưng tụ thần niệm, hướng ra phía ngoài phát ra một đạo tin tức. Làm xong đây hết thảy, nàng mới phảng phất hao hết tất cả khí lực, một lần nữa khoanh chân ngồi vững vàng. Sau một lát, trong cấm địa không gian lần nữa có chút ba động, một đạo hất lên Trần Cựu Tăng Y quẳng xuống thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện, chính là cái kia vô vọng lão hầu. Hắn đục ngầu ánh mắt đảo qua trên tế đàn khí tức bể bại Cựu Vĩ Thiên Hồ, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đau lòng. Nguyên bản lão nạp đang muốn tìm ngươi, tham thính một phen Huyền Minh Tông bên kia dẫn phát thiên địa dị tượng nhân tộc thiên kiêu đến tuột cùng ra sao nội tình. Lão hầu thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo một tia ngưng trọng, không có nghĩ rằng ngươi ngược lại là trước một bước trở về, hoàn thành bộ dáng như vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào trời cáo sau lưng cái kia rõ ràng đoạn đi một đuôi trên dấu vết, ngựa khí trầm xuống, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là ai có thể đưa ngươi thương đến nỗi tình trạng này? Chính là trong miệng ngươi cái kia dẫn phát thiên địa dị tượng nhân tộc thiên tiêu, thậm chu cửu vị thiên hồ cơ hồ là cắn răng từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Nàng đem mình tại Huyền Minh Tông gặp phải nói sơ lược một lần. Chương 571, ta đây là hôn mê hơn ngàn năm. Chương 571, ta đây là hôn mê hơn ngàn năm. Lao Hầu con nghe xong, trong mắt vẻ chợt hiểu chợt lóe lên, thì ra là thế. Chắc không được ngươi lựa chọn một mực gần nút Huyền Minh Tông, đúng là vì cái kia thiên nhãn truyền thừa. Lão nạp sớm nên nghĩ đến, có thể để ngươi cố chấp như thế, tuyệt không phải vật tầm thường. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trời cáo lạnh giọng đánh gãy, sắc mặt bởi vì kích động mà tái nhợt mấy phần, hiện tại mấu chốt là, cái kia thiên nhãn truyền thừa đã bị cái kia nhân tộc tiểu tử triệt để cướp đoạt luyện hóa. Hắn còn gây mất ta một đôi. Thu này không báo, ta thể không làm trời cáo. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, như lưu ly con ngươi gắt gao tiếp cận lão hầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác buồn bã khẩn cùng đội vàng, ta muốn ngươi giúp ta. Vô vọng lão hầu trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói, ta vì sao muốn giúp ngươi? Lão nạp tự có lão nạp sứ mệnh chỉ bằng chúng ta đến từ cùng một nơi. Cửu Vĩ Thiên Hồ gấp giọng nói, đáy mắt hiếm thấy lướt qua một vòng yếu ớt cùng không muốn xa rời, chỉ bằng chúng ta từng lẫn nhau nâng, từ trong chàng hạo kiếp kia rẽ rùa mà ra, từng bước một đi đến hôm nay câu nói này, như là một viên đầu nhập giếng cổ cục đá, nhẹ nhàng đánh tại lão hầu cái kia yên lặng mấy vạn năm tâm hồ bên trên, đẩy ra một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng. Huống chi Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp tục nói khẽ, đây chính là nhị lang chân quân truyền thừa. Ngươi chẳng lẽ liền thật không có chút nào tâm động sao? Phiếu Thiên quyển sợi tàn hồn kia cũng bám vào truyền thừa này bên trong. Nàng dừng một chút, nói ra một cái càng kinh người suy đoán, mà lại ta hoài nghi, cái kia Thẩm Chu tuyệt không phải Bắc Câu Lô Châu có thể tự nhiên đản sinh tồn tại. Hắn nghịch tiên như vậy, lối làm việc lại như vậy quỷ dị. Có lẽ, hắn là một vị nào đó thần thoại đại năng chuyển thế chi thân. Rất không có khả năng lão hầu con lại chậm rãi lắc đầu, phủ định suy đoán này, chúng ta biết phương vị kia mặt, thông hướng giới này tất cả đường sớm tại trước đây thật lâu liền bị triệt để phá hỏng, phong cấm. Ai biết có phải hay không chỗ nào gây ra rủi ro, trời cáo tranh luận đạo, dù sao, 16 tuổi chân ngã cảnh tứ trọng thiên. Cái này nghe bản thân cũng chỉ tồn tại này tại trong thần thoại. Lao hầu trầm mặc một lát, rốt cục nhả ra, thôi, không cần quên nữa, lao nạp. Đáp ứng giúp ngươi chính là. Hắn mở mắt ra, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cấm địa cách trở, nhìn về phía Huyền Minh Tông phương hướng, mà lại thiên địa dị tượng vừa ra, cái kia Thẩm Chu liền đã trở thành toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tiêu điểm, phong bạo hải tâm. Sau đó, cho dù ta không xuất thủ, hắn đều cũng không còn cách nào an phận. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, đưa ra cái nhìn của mình, nhưng lão nạp cảm thấy, kẻ này ngược lại không giống như là một vị nào đó thần thoại đại năng chuyển thế. Hắn càng giống là Bắc Câu Lô trùng tộc khí vận tại thời khắc đặc biệt, ngưng tụ thúc đẩy sinh trưởng ra khí vận chi tử. Khí vận chi tử? Cái kia dựa vào cái gì nhân tộc mới có? Cửu Vĩ Thiên Hồ nghi ngờ nói. A, thiên địa chí công, đương nhiên sẽ không chú ý bộ tộc. Lao Hầu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, yêu tộc, tự nhiên cũng có thuộc về yêu tộc khí vận sở trung hạng người. Còn nhớ rõ lão nạp trước đó cùng ngươi đề cập qua hậu sinh kia, Phượng Thập Nhị sao? Hắn đang thức tỉnh bộ tộc Phượng Hoàng thất truyền đã lâu nhất bản thần thông đằng sau, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, tiến triển tốc độ có thể xưng không thể tưởng tượng, không chút nào kém hơn ngươi lời nói cái kia Thẩm Chu. Chỉ có thể nói, thiên địa là công bằng. Đại tranh chi thế đem khải, nhân tộc cùng yêu tộc đều tại thai nghén thuộc về mình đứa con thời đại Á Phượng Thập Nhị Cửu Vĩ Thiên Hồ thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, cũng tốt, liền để giới này nhân tộc cùng yêu tộc dốc sức bồi dưỡng được cái gọi là thiên kiêu đi trước đấu cái ngươi chết ta sống đi. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Nàng vốn cũng không thuộc về phương thế giới này, đối với cái này giới yêu tộc, tự nhiên cũng không sinh ra nửa phần thuộc về cùng tương hại. Ở trong mắt nàng, vô luận là nhân tộc Thẩm Chu hay là yêu tộc Phượng Thập Nhị, đều chẳng qua là đáng giá lợi dụng quân cờ, là thông hướng lực lượng cùng đường báo thù bên trên đá cây chân, chỉ thế thôi. Vô vọng lão hầu khẽ bước cằm, đúng là nên như thế. Vạn yêu tông địa giới, nơi nào đó hoang vắng dãy núi chỗ sâu, không gian nổi lên rất nhỏ gợn sóng, Thẩm Chu thân hình phiêu nhiên hiện hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, cấp tốc biến ảo hình dáng tướng mạo, hóa thành Phượng Thập Nhị bộ kia âm nhu yêu dị bộ dáng, lập tức thu hồi bố trí ở chỗ này chân nhãn triệt hồi trùng quanh cấm chế, thân ảnh lóe lên, chui vào phía dưới một cái ẩn nấp trong sân động. Trong động tia sáng lờ mờ, Huyền Ô Thiên Yêu chính lưng tựa vách đá, ngồi liệt trên mặt đất, khí tức vẻ bại suy sụp. Từ lần trước tại Khô Cốt Khâu bị Thanh Loan nhất tộc Phượng Hoài An hư không điểm hóa dư ba hung hăng trùng kích sau, hắn liền người bị thương nặng, lâm vào dài dằng dặc hôn mê, cho đến hôm nay mới miễn cưỡng khôi phục vẻ thanh tỉnh. Thương thế vô ngại đi. Thẩm Chu ngữ khí lo lắng. Khô khụ. Đa tạ thiếu chủ lo lắng, lao nô cảm giác rất nhiều. Huyền Ô Thiên Yêu khó khăn ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn hư nhược, lần nữa nhìn thấy Phượng Thập Nhị, hắn trong đôi mắt đục ngầu hay là bắn ra một tia từ đáy lòng may mắn, nhìn thấy thiếu chủ ngài bình an vô sự. Thật sự là quá tốt, hắn lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, đội vàng truy vấn, đúng rồi thiếu chủ, Khô Cốt Khâu trận đại chiến kia về sau sớm đã kết thúc. Thẩm Chu ngữ khí bình thản đánh gây hắn, vậy cũng là 10 ngày trước sự tình. Không ngờ qua 10 ngày. Huyền Ô Tiên Yêu khẽ giật mình, lập tức trên mặt gạt ra vẻ khâm phục, thiếu chủ thần thông cái thế. Cho dù đối mặt như vậy hiện cảnh, cũng có thể biến nguy thành an, lão nô. Bội phục lúc này cũng đừng lĩnh hót. Thẩm Chu khoát tay áo, Khô Cốt Khâu một trận chiến, ngươi thương cùng bản nguyên, sau đó liền an tâm tĩnh dưỡng, chuyện khác tạm thời không cần quan tâm. Bây giờ Thẩm Chu giết cái này lão ô nha cũng chính là thuận tay sự tình, bất quá cân nhắc đến gia hỏa này khi công cụ hình người tương đương hợp cách, hắn liền tạm thời nhấn xuống phần tâm tư này. Thế nhưng là vạn nhất thiếu chủ trong lúc đó cần nhân thủ phân công, Huyền Ô Thiên Yêu còn muốn tỏ một chút trung tâm. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, không giúp được ta cái gì. Thẩm Chu thẳng thắn, tu vi quá thấp. Huyền Ô Thiên Yêu nghe vậy, trên mặt lập tức hiện hiện vẻ xấu hổ, lại vẫn dáng chống đỡ lấy nói, lao nô. Lao nô bây giờ tuy chỉ là thiên yêu tam trọng, cùng ngài Thiên Yêu đỉnh phong so thật là thấp chút, nhưng luôn có đất dụng võ đi. Ngươi nắm giữ tình báo quá hạn. Thẩm Chu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta đã không phải Thiên Yêu đỉnh phong. Bây giờ, ta là Kim Yêu chi cảnh, Kim Yêu tứ trọng thiên. Huyền Ô Thiên Yêu, Kim Yêu tứ trọng. Thứ độ gì? Hắn không phải mới hôn mê 10 ngày sao? Làm sao cảm giác giống như là ngủ mê hàng trăm hàng ngàn năm một dạng? Làm sao lại Kim Yêu tứ trọng? Huyền Ô Thiên Yêu miệng mở rộng, nửa chữ cũng nhả không ra. Tốt, không cần nhiều lời. Thẩm Chu vô ý giải thích nhiều, quay người hướng ngoài động đi đến, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về trước Hắc Nguyên Minh. Là, thiếu chủ. Huyền Ô Thiên Yêu khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, lảo đảo đuổi theo Thẩm Chu bước chân. Hai bóng người lập tức lướt đi sơn động, một trước một sau, hướng phía Hắc Nguyên Minh phương hướng mau chóng bay đi. Chương 572, duyên phận tuyệt không thể tả. Chương 572, duyên phận tuyệt không thể tả. Rất nhanh, Thẩm Chu liền dẫn thương thế chưa lành Huyền Ô Thiên Yêu về tới Hắc Nguyên Minh. Vừa mới bước vào trong minh khu vực hải tâm, Hùng Bì, Ngân Bối, Tựa Bạt ba vị đường chủ liền nghe tin tức chạy đến, trên mặt chất đầy gần như định nọt nhiệt tình dáng tươi cười, tranh nhau chen lấn tiến lên đón. Phượng đan chủ, ngài có thể tính trở về. Đan chủ đại nhân, ngài mời tới bên này. Cung nên đan chủ trở về. Ba người ân cần vây quanh Thẩm Chu, ngữ khí cung kính đến cực điểm. Nhất là Tựa Bạt đường chủ, hiển nhiên tại lần trước khô cốt khâu chi chiến bên trong cũng chịu không nhẹ tác động đến, khí tức lộ vẻ phù phiếm, lại vẫn là dáng chống đỡ lấy thương thế, quả thực là chen ở phía trước nhất nên đón, tư thái làm được mười phần. Thẩm Chu khẽ gật đầu, không thể không nói, ba tên này có thể tại cái này Hắc Nguyên Minh ổn thỏa đường chủ vị trí lâu như thế, cái này xu định cấp trên bản sự, đúng là tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua trong mình, phát hiện không ít yêu tộc thành viên trên mặt đều mang mấy phần bất an cùng sao động, không khỏi nhàn nhạt mở miệng hỏi, ta nhìn trong minh trên dưới, tựa hồ có chút lòng người bàng hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Tựa Bạt đường chủ nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, hạ giọng nói, hồi bẩm đàn chủ, còn không phải bởi vì lúc trước, từ Huyền Minh tông bên kia chuyển đến kinh thiên dị tượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Phượng Thập Nhị thần sắc, tiếp tục nói, cấp độ kia to lớn cổ lão dị tượng, chắc hẳn lấy đàn chủ tu vi của ngài, tất nhiên cũng đã nhận ra đi. Trong minh đều đang đồn, đó là nhân tộc có tuyệt thế thiên kiêu đản sinh dấu hiệu. Ân, ta đích xác chú ý tới. Thẩm Chu khẽ bước cằm, ngữ khí ngưng trọng, nhân tộc thiên kiêu, đúng là phiền phức. Hùng Bì đường chủ lại là đem vỗ ngực vang ầm ầm, nói năng thô lô nói đàn chủ ngài quá lo lắng. Nhân tộc thiên kiêu lợi hại hơn nữa, vậy còn có thể có ngài lợi hại. Tại trước mặt ngài, cái gì thiên kiêu đều là gà đất chó sành. Chính là. Ngân Bối cùng Tượng Bạt đều đội vàng phụ họa, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, ngài thế nhưng là đã thức tỉnh ta yêu tộc thượng cổ huyết mạch niết bàn chi tài. Cái kia nhân tộc tiểu tử, cho ngài sách dạy cũng không xứng. Tốt, nói nhảm đừng nói là. Thẩm Chu không kiên nhẫn khoát khoát tay, đánh gậy ba vị đường chủ không có chút nào dinh dưỡng tội phồng, thái thượng trưởng lão cùng minh chủ đâu? Cái này, thuộc hạ không biết ta. Hùng Bì đường chủ gãi đầu một cái, hành tung của bọn hắn, há lại chúng ta có thể biết được đúng đúng đúng. Ngân Bối cùng Tượng Bạt liền đội vàng gật đầu phụ họa. Một đám thùng cơm. Thẩm Chu lắc đầu, thuận tay từ trong ngực lấy ra đại biểu đàn chủ lệnh bài, chuẩn bị liên lạc một chút con mèo già kia thái thượng trưởng lão. Cái này mèo già cũng không biết có hay không đi cùng bách tốt quật chúng yêu bản điều kiện, hắn nhưng là tương đương không kịp chờ đợi a. Đúng vào lúc này, một đạo trụ quải trượng thân ảnh từ xa mà đến gần, từ trên bầu trời bay qua, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, chính là thái thượng trưởng lão Bạch Thiền Tử. Hắn một chút liền thấy được phía dưới Thẩm Chu, phân phó nói, Phượng đàn chủ, ngươi trở về với bạn, đến hậu sơn đại điện đi. Nói xong, cũng không đợi Thẩm Chu đáp lại, liền lại lần nữa bay lên không, hướng phía Hắc Nguyên Minh chỗ sâu bay đi. Thẩm Chu không chút do dự, thân hình khẽ động, liền độc thân đi theo. Bay chống đỡ hậu sơn đại điện, trong điện đã có ba đạo thân ảnh. Trừ trước một bước đến, trụ trượng mà đứng Bạch Thiền Tử, lão hầu minh chủ cũng ở trong đó. Mà vị thứ ba, Thẩm Chu ánh mắt rơi vào cái kia tư thái tuyệt mỹ, thân hình nguyện chuyển trên người nữ từ lúc, con ngươi vài không thể xem xét có chút co rụt lại. Chỉ gặp nàng dung nhan khuynh thành, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia còn lưu lại một tia chưa tán tức giận, mà ở sau lưng nó, sáu đầu lông xù đuôi cao chính vô ý thức nhẹ nhàng giãn ra chập chờn, sẽ đoạn rơi mặt khác ba cái đuôi nhẹ nhàng che giấu. Đây cũng là để Thẩm Chu trong lòng rất là ngoài ý muốn. Duyên, tuyệt không thể tả. Không có nghĩ rằng, mấy canh giờ trước mới tại Huyền Minh Tông đánh cho nàng gãy đuôi chạy trốn Cửu Vĩ Thiên Hồ, vậy mà lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này, lại lần nữa gặp nhau. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Hồ, đồng dạng đang quan sát vị này thanh danh vang dội yêu tộc Tân Tinh Phượng Thập Nhị. Huyền Minh Tông thảm bại để nàng không cách nào lại tại nhân tộc địa giới đặt chân, chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào cùng Vô Vọng lão hầu có nguồn gốc Hắc Nguyên Minh tìm kiếm che chở cùng hợp tác. Nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hiện thực lại sẽ cho nàng to lớn như vậy một cái kinh hỉ. Trước mắt cái này được vinh dự yêu tộc tương lai hy vọng, đã thức tỉnh nhất bản thần thông Thiên Kiêu Phượng Thập Nhị. Mặc dù nó yêu khí thuần khiết không gì sánh được, hình thái biến ảo giống như lúc, nhưng lại căn bản chạy không khỏi nàng Cửu Vĩ Thiên Hồ cảm giác. Nàng chính là huyễn hóa cùng ngụy trang chi tổ, mọi loại huyễn tượng ở trong mắt nàng đều là như trong suốt. Chỉ cần một chút, nàng liền xem thấu cái kia hoàn mỹ ngụy trang dưới chân thực thần hồn ba động, là hắn. Chính là cái kia để nàng hận thấu xương, lại sợ chi nhập tùy nhân tộc Thiên Kiêu, Thẩm Chu. Tốt, rất tốt a. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng đã là kinh đảo hải lãng. Thần hồn đều tại bởi vì cái này phát hiện kinh người mà run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cực hạn, vặn vẹo kích động. Không nghĩ tới gia hỏa này, không chỉ có là nhân tộc thiên yêu, nắm trong tay tha thiết ước mơ thiên nhãn truyền thừa, lại còn sớm đã thần không biết quỷ không hay đánh vào vạn yêu tông nội bộ, lan lộn đến như vậy hạch tâm vị trí. Nếu như không phải nàng cực kỳ am hiểu biến hóa chi thuật, chỉ sợ Hắc Nguyên Minh trên dưới cũng còn bị che tại trong trống. Đây quả thực là so với nàng trước đó bất luận cái gì tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn, khó đối phó hơn đối thủ. Một loạt thạch phá thiên kinh hãi phát hiện để nàng cảm xúc bành trướng, cũng làm cho nàng sát ý cùng tham niệm trước nay chưa có tăng gọn. Nàng còn chính phát sầu nên như thế nào tiếp cận, như thế nào trả thù, như thế nào cướp đoạt tiên nhãn, thượng tiên lại liền đem cơ hội tuyệt cao như thế đưa đến trước mặt. Nhưng nàng mặt ngoài nhưng không có toát ra mảy may dị dạng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có một tơ một hào ba động, hoàn mỹ duy trì lấy thượng vị giả tư thái. Nàng đến kéo căng ở, tuyệt không thể đánh cỏ động rắn. Dưới mắt còn có con mèo già kia ở đây, thiên nhãn chuyển thừa ẩn chứa lực lượng cũng quá mê người, loại cấp bậc này bí mật, nàng tối đa cũng chỉ có thể cho con khỉ kia chia sẻ. Phải đợi cái này mèo già rời đi về sau, lại tìm cơ hội độc thủ. Giới thiệu một chút đi, vị này chính là Bạch Tiễn Tử ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng dẫn kiến song phương. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, phía dưới Phượng Thập Nhị chợt phát ra một tiếng cực nhẹ thở dài, Ai Thẩm Chu lắc đầu, ánh mắt cười như không cười trực tiếp khóa chặt vị kia tuyệt mỹ sáu đuôi trời cáo, ngữ khí bình thản lại thạch phá thiên kinh, thật đúng là âm hồn bất tàn a. Không nghĩ tới ở chỗ này liền lại gặp ngươi. Hắn dừng một chút, phản phất tại thưởng thức đối phương đống nhiên cứng ngắc rất nhỏ biểu lộ, tiếp tục nói, càng không có nghĩ tới, ngươi vẫn còn tính có chút bản lĩnh thật sự, thế mà có thể một chút liền đem ta nhận ra. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Bạch Tiễn Tử cùng Hắc Uyên Minh chủ đều là nao nao, mặt lộ nghi hoặc, hoàn toàn không có minh bạch bất thình lình đối thoại là có ý gì. Nhưng nghe tại Cửu Vĩ Thiên Hồ trong hai, lại như là cửu thiên kinh lôi ầm vang nổ vang. Hắn biết, hắn thế mà biết ta đã xem thấu hắn. Cái này sao có thể? Nàng tự tin chính mình ngụy trang hoàn mỹ vô khuyết, cảm xúc khống chế càng là không chê vào đâu được, không có toát ra nửa phần sơ hở. Đối phương đến tuột cùng lại như thế nào xem đấu? Là thiên nhãn sao? Có thể thiên nhãn năng lực xác nhận nhìn rõ hư ảo, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, cũng không bao hàm độc tâm tha tâm thông loại này pháp môn a. Cực kinh hãi như là nước đá thêm thức ăn, thay vào đó là cực kỳ cảm giác không ổn. Trời cáo trái tim bỗng nhiên điên cuồng loạn động, nghẹn ngào gào lên nói hắn chính là cái kia nhân tộc tiên tiêu Thẩm Chu. Động thủ, nhanh bắt lấy hắn. Thét lên đồng thời, nàng rốt cuộc không lo được bất luận cái gì nguy trang, sau lưng sáu đầu đuôi cáo đông nhiên tăng gọn, như là sáu đầu xé rách không gian trắng hồng sắc tiềm điện, đâm thẳng Thẩm Chu mi tâm, cổ họng, trái tim các loại quanh thân yếu hại. Cuối đuôi những nơi đi qua, không gian đều nhộn nhạo lên bặm bẹo gần sóng, phát ra chói tai tê minh. Chương 573, Hóa Ma Điện chương 573, Hóa Ma Điện Cửu Vĩ Thiên Hồ trong nháy mắt này cảm thấy cực độ không ổn, theo lẽ thường, đối phương nếu khám phá chính mình đã bị xem thấu, lựa chọn sáng suốt nhất hẳn là tiếp tục giả vờ ngốc, sau đó tìm cơ hội thoát thân mới đối. Dù sao giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, là ba vị thực lực sâu không lường được tôn giả cấp đại yêu. Lúc này chủ động đâm thủng, không khác tự tìm đường chết. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đối phương dám như thế làm việc, nhất định có chỗ ỷ vào, thậm chí có trong nháy mắt lật bàn khủng bố chuẩn bị ở sau. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, bằng nhanh nhất tốc độ đem nó triệt để chế ngự. Tuyệt không thể cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Nhưng, phản ứng của nàng mặc dù nhanh, lại cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Sớm tại Thẩm Chu nhìn như tùy ý nói ra lời nói kia, chủ động để lộ tầng này ngụy trang đồng thời, hắn cũng đã bắt đầu đập đương. Ngay tại cái kia sáu đầu đồi cao sắp chạm đến thân thể của hắn sát na, ông một cỗ vô hình lại trí cao vô thượng pháp tắc ba động lấy Thẩm Chu làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán ra đến. Thời gian tại thời khắc này bị cưỡng ép vặn mèo, bốn bề hết thể cảnh tượng, Cửu Vĩ Thiên Hồ kinh hãi muốn tuyệt khuôn mặt, bắn nhanh mà đến chí mạng đồi cáo, mèo cùng con khỉ trên mặt vừa mới hiện hiện kinh ngạc cũng sắc ý, đều hóa thành một mảnh hạt tiêu tán. Thời gian di chuyển, hết thể lại lần nữa đạp đổ làm lại. Vạn Yêu Tông địa giới, nơi nào đó hoang vắng dãy núi chỗ sâu, không gian nổi lên rất nhỏ gợn sóng, Thẩm Chu thân hình phiêu nhiên hiện hiện, hết thảy lại về tới hắn vừa mới trở về Vạn Yêu Tông một khắc này. Lần này, phiền phải a. Thẩm Chu than nhẹ một tiếng. Vừa rồi bước vào đại điện kia, trông thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ trong nháy mắt, trong mắt của hắn tiên thai chi nhãn phản hồi tin tức liền đã kỳ biến, đối phương danh tự sắc thái, tại hắn hiện thân trong chốc lát, từ đại biểu trung lập màu lam, tốc độ ánh sáng nhảy chuyển thành tràn ngập sát ý xích hồng. Như vậy tươi sáng lại cấp tốc thái độ chuyển biến, hắn chỉ có thể đạt được một cái kết luận, hồ ly này đã xem thấu hắn ngụy trang, nhận ra thân phận chân thật của hắn. Đối mặt ba vị thực lực sâu không lường được tôn giả cấp đại yêu vào đây, trong đó còn có một cái đối với hắn hận thấu xương, năng lực quỷ quyệt Cửu Vĩ Thiên Hồ, bất cứ chút do dự nào đều là đang đánh cược bệnh. Thẩm Chu không chần chờ chút nào, trực tiếp phát động cuối cùng bảo mệnh át chủ bài, đọc đường. Ở trong tình hình này, nhất định phải ổn một tay. Hồ ly kia không hổ là nguồn gốc từ thời đại thần thoại nhân vật. Thẩm Chu thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, cho dù là ta cái này cần từ Đông Thần Châu biến ảo bí thuật, lại cũng có thể bị nàng một chút dòm ra hư thực. Hắn lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, có chút nhíu mày, bất quá ta nhớ được nhị lang chân quân trong truyền thừa, bao hàm càng thêm tinh diệu biến hóa chi thuật mới đối hắn đăm chiêu cùng, chính là cái kia tiếng tâm lừng lấy bát cửu huyền công bên trong chứa đựng 72 loại biến hóa đó, là có thể tránh tâm hai, man thiên quá hải trí cao pháp môn. Nếu là tập được thuật này, chớ nói chỉ là cửu vĩ thiên hồ, chính là đầy trời thần phật, cũng chưa chắc có thể tùy tiện khám phá. Đáng tiếc, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, còn chưa đạt tới tu tập cấp độ kia vô thượng thần thông mở cửa. Tâm niệm cố định, hắn lần nữa vận chuyển huyết thuật, chu thân yêu khí lưu chuyển, một lần nữa hóa thành phượng thập nhị cái kia âm nhu yêu dị bộ dáng. Tiếp lấy, hắn như là lặp lại lần trước quá trình giống như đi vào cái kia ẩn nấp sân động, thấy được vẫn như cũ vẻ bại suy sụp Huyền Ô Thiên Yêu, tham hỏi một chút thương thế của đối phương, tiếp nhận đối phương mông ngựa đằng sau, Thẩm Chu lần này cấp ra khác biệt trả lời, ngươi trước tiên ở nơi này mới tốt sinh nghỉ ngơi, ta trước đó tại giết địch thời điểm cũng chịu chút rất nhỏ chấn động, cần điều tức một lát. Nói xong, Thẩm Chu khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép, bày ra điều tức tư thái. Trong lòng của hắn lại là suy nghĩ xoay nhanh, kế hoạch ban đầu là thuận lợi trở về Hắc Nguyên Minh, thôi động cùng Bách Túc quật kết minh, bước lên đối với Thanh Loan tộc chiến sự, từ đó trong lúc hỗn loạn thu hoạch đại lượng thiện hạnh giá trị, một đường thông thuận tấn thăng chân quân. Thế nhưng là cái kia đáng chết Cửu Vĩ Thiên Hồ lại vượt lên trước một bước chạy tới Hắc Nguyên Minh. Chính mình như lại trở về, thật sự là dễ dàng bị đối phương nhìn thấu à, đến muốn cái những biện pháp khác mới được. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, đúng vào lúc này, Thẩm Chu trong ngực đàn chủ lệnh bài sáng lên ánh sáng nhạn, tâm thần chìm vào trong đó, lập tức truyền đến Thái thượng trưởng lão Bạch Thiền Tử thanh âm, "Phượng thập nhị, ngươi bây giờ nơi nào?" Thẩm Chu ngữ khí như thường trả lời, "Tại nơi nào đó núi hoang điều tức, trước đó ta nhìn thấy phương đông chân trời dị tượng kinh người, năng lượng ba động phi phàm, chính suy nghĩ phải chăng muốn đi dò xét một phen." Bên kia lập tức truyền đến Bạch Thiền Tử thanh âm, "Hồ nháo." Bên kia là nhân tộc Huyền Minh tông hoạch tâm địa giới. Dị tượng đầu nguồn càng làm mẫn cảm đến cực điểm, ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện tới gần, để tránh đưa tới họa sát thân. Cái kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại dẫn phát kinh người như thế thiên địa dị tượng. Thẩm Chu thuận thế làm bộ truy vấn. Bạch Thiên Tử thanh âm trầm xuống, theo tin tức đáng tin, là nhân tộc. Ra một vị vạn cổ không thấy thiên tiêu. Năm gần 16, liền đã đăng lâm chân ngạ chi cảnh. Cái gì? Thẩm Chu thanh âm trong nháy mắt cất cao, tràn đầy cực hạn chấn kinh, 16 tuổi chân ngã cảnh. Cái này sao có thể? Trên đời lại có như thế hoang đường sự tình. Lệnh bài một chỗ khác, Bạch Thiền Tử rõ ràng cảm giác được Phượng Thập Nhị cái kia rõ ràng có chút gặp khó tâm tình chập chờn, già nua mặt mèo bên trên không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, phảng phất lật về một thành dáng tươi cười. Quả nhiên, cho dù là Phượng Thập Nhị bực này tâm cao khí ngạo, đã thức tỉnh niết bàn thần thông thiên tiêu, nghe nói như vậy nghe giận cả người tin tức, đạo tâm cũng sẽ nhận trùng kích. Hắn lập tức ngữ khí trầm dần, trấn an nói, ngươi cũng không cần quá nhu trí, càng không cần tự coi nhẹ mình. Từ ngươi thức tỉnh niết bàn thần thông đến nay, tiến cảnh tu vi của ngươi cũng là tiến triển cực nhanh, viễn siêu cùng thế hệ, chính là ta yêu tộc tương lai chi hy vọng. Nhân tộc có thiên tiêu, ta yêu tộc cũng có ngươi bực này kỳ lân mà, tương lai ai mạnh ai yếu, còn chưa thể biết được, tóm lại, ngươi bây giờ về trước trong mình tới đi tốt, đợi ta điều tức khôi phục một chút, liền lập tức lên đường trở về. Thẩm Chu đáp ứng. Ân Bạch Thiền Tử không nghi ngờ gì, thông tin lập tức gián đoạn. Lệnh bài quang mang thu lại, Thẩm Chu sắc mặt lại trầm tĩnh lại. Cứ như vậy kéo lấy, hiển nhiên không phải kế lâu dài. Nếu không, hiện tại chỉ thấy gió làm bánh lái, dứt khoát quay đầu trở về Thanh Loan nhất tộc. Trình Diễn vừa ra con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng tiết mục. Nói không chừng hắn tiện nghi phụ thân tại nhìn thấy hắn siêu cường thiên phú bên trên, lựa chọn tha thứ hắn đâu. Đang lúc hắn cân nhắc lợi hại, tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc, oeng. Một cỗ cực kỳ kiềm chế ma sát khí tức đột nhiên từ phía chân trời chuyển đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ núi hoang. Thẩm Chu nhíu mày lại, lập tức đứng dậy, vô thanh vô tức lướt đi sân động, ẩn tại một khối cự nham đằng sau, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đội nhân mã. Đội hình cũng không khổng lồ, vẹn vẹn hơn 10 người, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Bọn hắn đều là thân mang thống nhất màu tím đen chế thức áo giáp, người cầm đầu ngồi cưỡi lấy một đầu sinh ra độc giác giữ tợn ma hổ, phía sau tùy tùng đều là khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén như lao. Mà làm người khác chú ý nhất là bọn hắn tất cả mọi người đỉnh đầu cái kia vô cùng rõ ràng danh xưng tiền tố, Vạn Yêu Tông Hóa Ma Điện. Thẩm Chu ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Hóa Ma Điện, phương này địa giới, khi nào có dạng này một cái cung điện? Chương 574, để yêu hóa ma. Chương 574, để yêu hóa ma. Thêm chút suy tư, Thẩm Chu liền từ Phượng Thập Nhị trước đó thổ lộ trong tình báo bắt được tin tức tương quan. Vạn Yêu Tông bên trong thật có Hóa Ma Điện tổ chức này, mà lại nó địa vị siêu nhiên, có thể xưng Vạn Yêu Tông bên trong khổng lồ nhất, chính thống nhất phía quan phương cơ cấu. Nếu đem phân loạn cắt cứ Vạn Yêu Tông so sánh một cái lỏng lẻo đốn chiều, như vậy Hóa Ma Điện chính là tọa trấn trung ương, hiệu lệnh thiên hạ triều đình. Bất quá, Hóa Ma Điện đối với Vạn Yêu Tông địa phương quản khống tương đối lỏng lẻo, thế lực nó hoạch tâm quanh năm chiếm cứ tại Vạn Yêu Tông khu vực trung tâm Hắc Tinh Nguyên. Vạn Yêu Tông nội bộ từ trước mạnh được yếu thua, hỗn loạn không chịu nổi, gần vạn năm qua, có không ít thực lực mạnh mẽ yêu ma thế lực từng nhiều lần liên hợp lại, ngang nhiên tiến công Hắc Tinh Nguyên. Bọn hắn ý đồ lật đổ Hóa Ma Điện, thay vào đó trở thành mới chính thống. Nhưng tất cả người nếm thử đều không ngoại lệ, đều là lấy thảm bại trầm dứt. Tại Phượng Thập Nhị nguyên thân trong trí nhớ, liên quan tới Hóa Ma Điện cụ thể miêu tả lắc đắc không có mấy, chỉ có chút mơ hồ khái niệm. Cái này cũng từ mặt bên ấn chứng nó ngày thường điệu thấp cùng thần bí, bình thường yêu ma cuối cùng cả đời khả năng đều khó mà tiếp xúc đến. Giờ phút này bọn hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại vùng đất xa xôi này? Thẩm Chu tâm tư thay đổi thật nhanh, đáp án cơ hồ miêu tả sinh động. Xem chừng vẫn là hắn tại Thiên Khư thí luyện lúc dẫn động vấn thiên thạch đưa tới, từ xưa đến nay chưa hề có thiên địa dị tượng, động tĩnh thực sự quá lớn. Dị tượng kia ba động chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm được tọa trấn Vạn Yêu Tông Hóa Ma Điện. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể cố ý điều động nhân mã đến đây tra ra tình huống, làm rõ sự tình chân tướng. Thẩm Chu trong lòng khẽ động, trong nguy cơ thường thường ẩn chứa kinh ngộ, cái này đột nhiên xuất hiện Hóa Ma Điện tiểu đội, nói không chừng chính là đưa đến trước mặt hắn gói quà lớn. Tâm niệm cố định, hắn không do dự nữa, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo yêu phong phóng lên tận trời, bất thiên bất ỷ dừng lại tại chi kia sát khí bừng bừng tiểu đội ngay phía trước, vừa lúc ngăn trở bọn hắn đường đi. Người đến người nào, dám can đảm ngăn trở ta Hóa Ma Điện làm việc? Không đợi cái kia ngồi ngay ngắn giữ tợn ma hổ trên lưng thủ lĩnh mở miệng, nó bên cạnh một tên phó tướng liền bỗng nhiên xách trước một bước, nghiêm nghị quát lớn. Còn lại thành viên cũng trong nháy mắt kéo căng, từng đạo ánh mắt băng lánh như là như thực chất đính tại Thẩm Chu trên thân, thật có mấy phần thiên đình thần tướng, tuần thú tứ phương hiển hách uy thế. Thẩm Chu ánh mắt lại là trực tiếp vượt qua phó tướng kia, tinh chuẩn rơi vào cầm đầu tướng lĩnh trên thân. Đỉnh đầu nó danh xưng rõ ràng là Phần Tiêu Ma Tướng. Vị ma tướng này thân hình vĩ ngạn, bao trùm toàn thân màu đen trọng giáp chạy xuôi màu ám kim vân vân, nhưng nhất làm cho Thẩm Chu để ý là, xuyên thấu qua cái kia uy nghiêm mặt nạ, có thể nhìn thấy nó khuôn mặt cương nghị, màu da cổ đồng, phản phất là một tôn nhân tộc tướng lĩnh. Ma, còn có Hóa Ma Điện xưng hô thế này. Thẩm Chu trong đầu, liên quan tới tổ chức này càng nhiều tin tức nổi lên. Nghe nói Hóa Ma Điện nắm giữ lấy một loại bí pháp hoặc nghi thức, có thể dẫn đạo cường đại yêu tộc tiến hành hóa ma rút đi yêu tính, chuyển hóa làm càng cao cấp hơn, lực lượng cũng càng thêm cường hoành ma. Cùng nhất cảnh giới phía dưới, ma thực lực bình thường hơn xa tại yêu quái tầm thường, vô luận là cường độ nhục thân, pháp lực độ tinh thuần hay là đối với bản nguyên lực lượng công chế, đều có bay vọt về trước. Đây cũng chính là Vạn Yêu Tông bên trong vô số cường đại yêu tu đối với nó chạy theo như vị nguyên nhân trọng yếu, khát vọng gia nhập Hóa Ma Điện, thu hoạch được hóa ma tư cách, trở thành một tôn chân chính ma. Mà dĩ vãng những yêu tộc kia thế lực liên hợp lại thảo phạt Hóa Ma Điện trừ tranh đoạt quyền lực bên ngoài, càng sâu tầng mục đích chính là ý đồ cướp đoạt cái kia có thể để yêu hóa ma bí mật thủ đoạn. Thẩm Chu cũng hoàn toàn chính xác có thể từ bọn này Hóa Ma Điện thành viên trên thân cảm nhận được một cỗ dị thường khí tức, nhất là cầm đầu Phần Tiêu Ma Tướng nồng nặc nhất. Đó cũng không phải thuần túy yêu khí, mà là một loại càng thêm năng lượng, phản phất hỗn hợp vô số ám niệm, sát khí kết hợp thể. Ta chính là Thanh Loan nhất tộc Phượng Thập Nhị. Thẩm Chu đem suy nghĩ thu hồi, lãng thanh nói ra, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Phần Tiêu Ma Tướng, không biết các vị Hóa Ma Điện thượng sứ đến nơi đây, cần làm chuyện gì? Thanh Loan nhất tộc, tại cái này Tây Bắc vùng đất biên thủy, cũng là tính có chút danh hiệu. Phần Tiêu Ma Tướng hỏa diễm màu xích kim đôi mắt nhìn xuống Thẩm Chu, mang theo tự nhiên ở trên cao nhìn xuống, ngươi ở trong tộc, khả năng làm được chủ. Ta chính là Thanh Loan nhất tộc cố định thiếu chủ, tự nhiên chen mồm bảo được. Thẩm Chu lạnh nhạt đáp lại. Vậy thì tốt rồi. Phần Tiêu Ma Tướng âm điệu đột nhiên cất cao, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, lập tức trở về ngươi tộc địa, truyền bản tướng pháp lệnh, mệnh Thanh Loan nhất tộc người chủ sự, nhanh chóng tiến về Hắc Uyên Minh hội nghị. Bản tướng ở nơi đó chờ lấy các ngươi đến, cùng bàn chuyện quan trọng. Thật đúng là khẩu khí thật lớn, phảng phất hắn một câu, Tây Bắc yêu vực tam đại thế lực liền cần lập tức túi đầu nghe lệnh. Thẩm Chu ra vẻ chần chờ, cân nhắc câu nói ta Thanh Loan nhất tộc cùng cái kia Hắc Uyên Minh riêng có thù cũ, khoảng cách rất sâu. Cử động lần này chỉ sợ các ngươi ở giữa ân oán khúc mắc, cùng bản tướng Hà Kiền, cùng Hóa Ma Điện Hà Kiền. Phần Tiêu Ma Tướng không khách khí chút nào đánh gãy, trong giọng nói lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn. Ngươi chỉ cần chiếu bản tướng nói đi làm liền có thể. Hay là nói, ngươi muốn chống lại Hóa Ma Điện pháp chỉ? Trong lòng của hắn tự có lực lượng, Hóa Ma Điện xác thực đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng tự mình nhúng tay Tây Bắc yêu vực sự vụ, nhưng hắn tin tưởng, mượn bọn này yêu tộc 100 cái lá gan, cũng tuyệt không dám công nhiên chống lại đến từ Hắc Tinh Nguyên trực tiếp mệnh lệnh. Chính như Thẩm Chu phỏng đoán, bọn hắn lần này đến đây, nguyên nhân căn bản chính là cái kia Thiên Khư thí luyện đưa tới kinh thiên dị tượng. Động tĩnh kia thực sự quá lớn, đã kinh động đến Hóa Ma Điện cao tầng, cho nên mới điều động hắn làm tiên phong, đến đây tra ra tình huống cụ thể. Nhưng Phần Tiêu Ma Tướng ra tâm, xa không chỉ nơi này, tuy nói cấp trên chỉ là để hắn đến điều tra tình huống, nhưng hắn càng tưởng tất hơn kỳ công tại chiến dịch, nếu có thể thuận thế đem cái kia dẫn phát dị tượng nhân tộc Thiên Tiêu tìm ra cũng triệt để mất chết, chẳng phải là một cái công lớn. Trước khi tới đây, hắn đã sơ bộ hiểu rõ Tây Bắc thế cục. Dẫn phát dị tượng chính là nhân tộc Ngũ Đại Tông một trong Huyền Minh Tông, mà Vạn Yêu Tông ở chỗ này thế lực thì chủ yếu do Bách Túc Quật, Hắc Uyên Minh cùng Thanh Loan nhất tộc ba phần thiên hạ giữa lẫn nhau đấu tranh không ngừng, tự hao tổn nghiêm trọng. Bất quá, cái này tại hỗn loạn Vạn Yêu Tông bên trong cũng coi là trạng thái bình thường. Phần Tiêu Ma Tướng tính toán thật khéo sáng, hắn dự định trực tiếp lấy Hóa Ma Điện danh nghĩa, buộc cái này lẫn nhau thấy ngứa mắt ba nhà thế lực tạm thời buông xuống thù hận, liên hợp lại, tập trung lực lượng đối với Huyền Minh Tông phát động một trận tập kích. Cho dù ba nhà này lẫn nhau nội loạn, hắn cũng căn bản không quan tâm. Tại hắn nghĩ đến, Hóa Ma Điện pháp chỉ đã ra, ai dám không theo? Nếu là thật sự có cái kia không biết điều, vậy hắn liền lấy khâm sai tên, điều động đại quân, trực tiếp trấn áp. Đây chính là đường đường chính chính ma tộc quân đội, tuyệt không phải bình thường đám mỗ hợp yêu tộc có thể đánh đồng. Chương 575, chuyên nghiệp cùng một chương 575, chuyên nghiệp cùng một không dám quả nhiên, Thẩm Chu vội vàng rủ xuống tầm mắt, ta cái này trở về tộc địa, đem pháp chỉ đưa đến. Ân, nhanh đi. Phần Tiêu Ma Tướng phất phất tay, ra hiệu hắn có thể cho mở. Nhưng mà, Thẩm Chu thân hình nhưng như cũng dừng lại tại nguyên chỗ, cũng không tránh ra thông lộ. Ân. Phần Tiêu Ma Tướng trên mặt hiện lên một tia không vui, ngươi cái tên này, đã linh mệnh, vì sao còn không nhanh đi? Còn có chuyện gì? Thẩm Chu ngẩng đầu, ta hỏi một câu nữa, thượng sứ đến nơi đây, có thể từng thông chi qua những nhà khác? Thì như Bách Túc Quật, có thể là Hắc Uyên Minh. Thông chi? Phần Tiêu Ma Tướng cười nhạo một tiếng, Hóa Ma Điện làm việc, cần gì sớm thông chi người khác? Cho nên, chư vị là trực tiếp mà đến, cũng không cùng Tây Bắc yêu vực bất kỳ bên nào đi đầu tiếp xúc. Không có. Phần Tiêu Ma Tướng lông mày triệt để nhíu lại, không nhịn được cảm xúc cơ hồ lộ rõ trên mặt, ngươi đến tụt cùng muốn nghe được cái gì? Chớ nên ở chỗ này lãng phí bản tướng thời gian. Không có gì, Thẩm Chu cười cười, một vấn đề cuối cùng, thượng sứ lần này đến đây, thế nhưng là vì giết chết vị kia dẫn phát thiên địa dị tượng nhân tộc Thiên Tiêu. Ân. Phần Tiêu Ma Tướng lông mày đống nhiên dương lên, ngươi đoán được độ chuẩn. Làm sao? Hẳn là ngươi có người này tình báo tương quan. Nếu có, liền nhanh chóng báo đến. Như tình báo là thật, bản tướng có thể tính ngươi một cái công lớn, thậm chí cho ngươi một cái tiếp nhận Hóa Ma Điện khảo hạch, thu hoạch được hóa ma tư cách kỳ ngộ. Vậy nhưng quá tốt rồi. Thẩm Chu giang tươi cười càng phát ra thâm thúy, ta còn thật sự có tình báo, mà lại có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Phần Tiêu Ma Tướng hai mắt nhắm lại, trong lòng lập tức vui mừng, không nghĩ tới mới đến, lại thật có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cưỡng ép kiềm chế lại kích động, trầm giọng nói, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói.
Nghe vậy, trước mặt Thanh Loan thiếu chủ nhẹ gật đầu, lập tức, tại phần tiêu ma tướng cùng tất cả hóa ma điện thành viên nhìn soi mói, hắn chậm rãi đứng thẳng lên lưng.
Ngay tại một sát na này, một cỗ khó mà hình dung khí thế khủng bố, lại không có dấu hiệu nào từ hắn thể nội bộc phát ra, liên tục tăng lên, trong nháy mắt vỡ tung trước đó tất cả ngụy trang yêu khí. Gặp tình hình này, phần tiêu ma tướng lông mày bỗng nhiên quá gấp, trong lòng cái kia cố dự cảm bất tường điên cuồng sinh sôi. Khí tức này kéo lên phương thức, không thích hợp, cũng không phải là đơn giản tu vi đột phá, mà là tại trên bản chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia tinh thuần bàng bạc yêu khí màu xanh như là thủy triều xuống giống như tiêu tán, thay vào đó là một cô minh ngông, cương chính, nhân tộc linh khí. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái này không thể tưởng tượng biến cố đến tuột cùng vì sao, trước mắt vị này thân hình, khuôn mặt đều tại biến hóa vi diệu, cái chán ẩn có kim tuyến hiện hiện thanh niên, liền bay tới một câu để hắn thần hồn đều cơ hồ đồng kết lời nói, không nên phiền bái. Ta chính là các ngươi muốn tìm cái kia nhân tộc thiên tiêu. Cái gì phần tiêu ma tướng đại não thậm chí xuất hiện trong nháy mắt đứng máy, mở cái gì chư thiên trò đùa. Trên đời lại có như thế không hợp thói thường sự tình. Hắn vừa đến cái này Tây Bắc, chưa quen cuộc sống nơi đây, gặp phải cái thứ nhất chủ động đáp lời, nhìn coi như thức thời yêu tộc, lại chính là hắn chuyến này phụ mệnh muốn điều tra, thậm chí muốn tự tay ách sát chính chủ, cái kia nhân tộc thiên tiêu. Thật là sống gặp quỷ. Nơi này rõ ràng là tại yêu tộc thế lực chiếm cứ khu vực trung tâm a. Nhưng những này hoang đường tuyệt luân suy nghĩ chỉ kéo dài một cái sát na, liền bị trước mắt càng kinh khủng cảnh tượng đấy thay thế. Tại phần tiêu ma tướng kinh hãi nhìn soi mói, cái kia Thanh Loan thiếu chủ đảo mắt biến thành bộ dáng thiếu niên, đồng thời nương theo lấy một tiếng như là thiên đạo pháp lệnh giống như quát khẽ, linh cảnh hiện hiện. Vâng. Trong chốc lát, thiên địa đảo ngược, quy tắc càng dễ. Lấy Thẩm Chu làm trung tâm, một mảnh mênh mông, cổ lão, vô cùng mênh mông cảnh tượng kỳ dị như là bức tranh giống như cấp tốc triển khai, trong nháy mắt đem bao quát phần tiêu ma tướng cực kỳ dưới trướng tất cả ma tốt ở bên trong mảnh không gian này triệt để bao phủ. Bốn phía là mênh mông đến cực điểm thiên địa, trong không khí tràn ngập nặng nề như núi bi áp, cùng một loại làm cho người thần hồn run sợ, nguồn gốc từ Thái Sơ mãng hoang khí tức. Tiêu chí này tính nhân tộc vô thượng thần thông vừa ra, chuyện cho tới bây giờ, phần tiêu ma tướng chỗ nào sẽ còn hoài nghi đối phương lời nói thật giả. Sau một khắc, phần tiêu ma tướng trong lòng dâng lên lại không phải sợ hãi, mà là khó nói nên lời vui sướng. Hắn tu vi đã đạt đến kim yêu ngũ trọng thiên. Càng quan trọng hơn là, hắn đã thành công hóa ma thực lực viễn siêu cùng giai phổ thông kim yêu. Huống chi, phía sau hắn còn có 13 tên trải qua hóa ma điện nghiêm ngặt huấn luyện, thực lực đều là thiên yêu tinh nhuệ ma tốt kết thành chiến trận. Cái này nhân tộc tiểu tử, bất quá là chân ngã cảnh tứ trọng thiên mà thôi, lẻ loi một mình, còn chủ động bại lộ thân phận. Đây không phải bị điên là cái gì? Thật sự là ngu không ai bằng. Bản tướng sẽ để cho ngươi là hôm nay cuồng vọng trả giá đắt. Phần tiêu ma tướng cùng tiếng một tiếng, đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra thâm thúy ma quang, chỉ vào không trung, hư không điểm hóa. Hư không điểm hóa làm cùng nhân tộc cơ lĩnh cảnh hiện hiện nổi danh thần thông, đồng dạng có được sinh sinh tạo hóa, chấp trưởng một phương thiên địa vô thượng vĩ lực. Giờ phút này, hai đại lĩnh vực va chạm, vậy liền xem ai cảnh giới cao hơn. Ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên thất sắc. Thẩm Chu hiển hóa mảnh kia mênh mông thái cổ linh cảnh kịch liệt rung động, phảng phất bị một loại nào đó cực kỳ ô uế lực lượng cưỡng ép xâm nhập. Bốn bề mênh mông dãy núi, mặt ngoài lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bao trùm lên giữ tận ma văn, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Càng đáng sợ chính là, linh cảnh biên giới, những cái kia nguyên bản mở mịt chạy xuôi tiên tiên biển mây lại điên cuồng sôi trào quay cuồng, trong nháy mắt hóa thành vô số hình thể khổng lồ giữ tợn ác thú, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, kinh khủng ma sát sát ý như là thực chất màn trời bỗng nhiên đè xuống. Nhìn thấy không? Ngươi linh cảnh, hiện tại về bản tướng nắm trong tay. Phần tiêu ma tướng phát ra đắc chí vừa lòng cười quá dị, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. A Thẩm Chu đuôi lông mày chau lên, thật sự là hắn hay là lần đầu gặp phải quỷ dị như vậy đối thủ. Hóa ma, lực lượng của đối phương căn nguyên không ngờ là thật sự các loại ám niệm, sát khí các loại mặt trái năng lượng cao độ ngưng tụ thể, có thể nói là ô uế cùng tà ác hóa thân. Nhưng là, cái này chẳng phải chuyên nghiệp cùng một sao? Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Một đạo tinh khiết đến cực hạn, sáng chói quần quần hừng hực bạch quang, không có dấu hiệu nào từ Thẩm Chu cái chán cái kia đạo màu vàng nhạt trong mắt dọc bắn ra, như là khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất, đột nhiên chiếu sáng mảnh này bị ma khí ăn mòn thiên địa. Đem đại cục nghịch chuyển đi, mở. Ông. Bạch quang chiếu rọi chỗ, quy tắc phản phất đều bị tịnh hóa tái tạo. Những cái kia chính gào thét đánh tới giữ tợn ác thú, như là gặp khắc tinh liệt dương băng tuyết, ngay cả kêu rên đều không thể phát ra một tiếng, liền trong nháy mắt sụp đổ, tan rã, hóa thành từng sợi khói xanh bốc hơi hầu như không còn. Ngay sau đó, Thẩm Chu đón cái kia đầy trời đè xuống ma văn cùng ngập trời ma huy, nhẹ nhàng hướng về phía trước phóng ra một bước. Vâng, cái kia đạo từ thiên nhãn bên trong bắn ra to lớn thần quang màu trắng, theo hắn một bước này bước ra, hóa thành một đạo quét ngang hoàn vũ tịnh hóa dòng lũ, lấy không thể ngăn cản chi thế chạy vọt về phía trước tuôn ra quét sạch. Thần quang những nơi đi qua, hết thảy ô uế, tà ma giống như thủy triều tránh lui. Chứ thử. Bao trùm nửa màn trời tím đậm ma văn lập tức tan thành mây khói. Phần tiêu ma tướng cái kia đắc chí vừa lòng cười quái dị trong nháy mắt cứng ở trên mặt, thay vào đó là không gì sánh được kinh hãi cùng khó có thể tin. Chương 576, hung thú đại quân xuất động. Chương 576, hung thú đại quân xuất động. Phần tiêu ma tướng muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem chính mình góp nhặt rèn luyện mấy ngàn năm tinh thuần ma khí, tại bạch quang kia chiếu xuống như xuân tuyết tan rã, phi tốc tán loạn. Còn không chờ hắn làm ra phản ứng tiếp theo, cái kia đạo từ thiên nhãn bên trong bắn ra tịnh hóa thần quang, đã lấy siêu việt tư duy tốc độ ẩm vàng giáng lâm ở trên người hắn. Hắn trong lúc đội vã giao nhau đón đỡ tại trước người hai tay, tại cùng thần quang tiếp xúc trong nháy mắt, tựa như cùng yếu ớt như lưu ly từng khúc vỡ nát, ngay cả ngăn cản một cái chớp mắt đều làm không được. Thần quang vô tình, trực tiếp ghé qua. Hắn cái kia bao trùm lấy ma văn cường hãn ma khu, ở bang nổ tung. Đen kịt ma huyết cùng phá toái nội tạng băng từ phía. Cả người tựa như một cái bị cự lực xé mở con rối, từ giữa không trung bị hung hăng quăng hướng phía dưới dãy núi, phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Bụi bặm còn chưa tan đi, lâm vào mặt đất phần tiêu ma tướng đã triệt để không thành hình người. Trên người hắn món kia có thể xưng bảo khí ma văn khôi giáp sớm đã hóa thành cho bụi, lộ ra dưới đáy cháy đen rạn nứt, không ngừng ngọ ngoại, ý đồ chữa trị nhưng lại bị lưu lại kim quang trở ngại vết thương đáng sợ, nguyên bản ngập trời ma uy giờ phút này như làn nến tàn trong gió. Ma tướng trong mắt tàn nhẫn đã sớm bị vô biên sợ hãi thay thế, đại não cũng tại không rõ. Cái này sao có thể a? Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hóa ma thân thể, lại bị đối phương một kích gần như triệt để đánh nổ. Thậm chí ngay cả chỗ chống để né tránh đều không có. Đối phương loại lực lượng này phản phất trời sinh chính là vì khắc chế hắn mà tồn tại. Ma tướng thậm chí cảm thấy đến, cho dù là một cái không có chút nào tu vi đứa bé nắm giữ loại lực lượng này, chỉ sợ đều có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cái này nhân tộc thiên kiêu đến cùng là quái vật gì? Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, phần tiêu ma tướng cắn chặt răng, muốn cứ như vậy đem hắn triệt để chém giết, còn xa xa không đủ. Sau khi hóa ma, ma khí liền cùng sinh mệnh bản nguyên chiều sâu dung hợp, chỉ cần ma hạch không nát, ma khí không hết, nó sinh mệnh lực liền biến siêu yêu quái tầm thường, tương ngạnh tới cực điểm. Điểm này, dưới trướng hắn cái kia 13 tên ma tốt cũng giống như thế. Muốn như vậy xử lý ta, quá ngây thơ rồi. Phần tiêu ma tướng thanh âm khàn giọng phát toái, lại tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, phải biết, muốn triệt để giết chết một đầu chân chính ma, nhưng so sánh giết chết một đầu yêu, khó hơn 100.000 lần. Vạn ma thực cốt trận. Động thủ. Là. Ma tướng phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, cái kia 13 tên ma tốt nghe lệnh, trong nháy mắt hành động, kết thành một cái huyền ảo âm trầm trận thế. Ngập trời ma khí từ trong cơ thể đám bọn hắn mãnh liệt mà ra, lẫn nhau xen lẫn cấu kết, hóa thành một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy đen kịt, trong vòng xoáy, một cái ma nhãn như ẩn như hiện, cũng dần dần ngưng thực. Nhưng mà còn không đợi cái này vạn ma thực cốt trận triệt để thành hình, phía dưới mảnh kia do thẩm chú lịch ở cảnh hiển hóa, vốn nên là bối cảnh rừng rậm nguyên thủy, lại đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ mất tự nhiên sao động. Ầm ầm, đại địa rung động, cổ một khuynh đảo. Chỉ gặp vô số hình thái khác nhau, khí tức lại đồng dạng hung hãn ngang ngược cự thú giống như nước thủy triều tuôn ra. Trong đó có gào thét rung trời răng kiếm cự hổ, có dương cánh che trời thiết vũ hung cầm, có chừa khoác cốt giáp, tựa như di động sơn nhạc long uy. Thậm chí còn có thật nhiều căn bản gọi không ra tên, phản phất nguồn gốc từ thái cổ kỳ dị hung thú. Nhân tộc linh cảnh ở trong, như thế nào chống rông toát ra nhiều như vậy yêu tộc? Phần tiêu ma tướng đầu tiên là sức sở, thần thức đảo qua, lập tức sắc mặt kỳ biến, không đối. Những này không phải tu luyện có thành tựu yêu tộc. Bọn chúng tựa hồ chỉ là phương này linh cảnh tự nhiên diễn sinh ra phổ thông sinh linh. Có thể. Nhưng vì cái gì phổ thông sinh linh sẽ có được cường hãn như vậy ngang ngược khí tức? Hắn kinh hãi phát hiện, những này chống rông toát ra manh thú, mỗi một trên đầu người tản ra năng lượng ba động, vậy mà đều cùng hắn dưới trướng những cái kia trải qua hóa ma nghi thức, thân kinh bách chiến ma tốt tương xứng. Giờ phút này, ma tướng mang tới ma tốt chỉ có 13 tên, mà trước mắt từ trong rừng rậm gầm thét xông ra khủng bố thú triều, lại là hàng trăm hàng ngàn, lít nhá lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Về số lượng tạo thành tuyệt đối nghiền ép, ma tốt bọn họ đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, lộ vẻ có chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh phần tiêu ma tướng thanh âm truyền đến, đừng hốt hoảng. Những xuất sinh này mặc dù khí tức cường hãn, nhưng linh trí chưa mở, không thông thần thông, không hiểu chiến trận, sẽ chỉ bằng bản năng đánh giết. Ánh sáng ủy vào số lượng nhiều, bất quá là đám hỗn hợp. Phần tiêu ma tướng trung quy là thần kinh bách chiến. Hắn cương ép đè xuống tim đập nhanh, cấp tốc phân tích, mà ta ma tộc chiến sĩ, ma khí bất diệt, nhục thân bất tử, hao tổn cũng có thể mài chết bọn chúng. Các ngươi không cần khẩn trương, tiếp tục kết trận chính là. Lời này ổn định ma tốt bọn họ quân tâm, vạn ma thực cốt trận cũng rốt cục thành hình. Nhưng là, tiếp xuống tình hình chiến đấu lại hung hăng cho hắn một cái tát. Song phương trong nháy mắt va chạm vào nhau. Ma tốt bọn họ sát thực ỷ vào tinh diệu hợp kích trận pháp cùng vị dị thần thông, sơ kỳ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, thậm chí thời gian ngắn áp chế trước hết nhất vọt tới mấy đợt manh thú. Ma viêm, độc sát, cốt mâu đủ loại công kích rơi vào trong bầy thú, cũng có thể tạo thành hỗn loạn tương mừng. Nhưng vấn đề rất nhanh liền xuất hiện. Những manh thú này số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại từ rừng rậm chỗ sâu tuôn ra càng ngày càng nhiều, phản phất vô cùng vô tận. Càng làm cho phần tiêu ma tướng ra đầu tê dại là, dưới trướng hắn ma tốt công kích, những điều kia ma đạo thần thông đánh vào những manh thú này trên thân, thường thường chỉ là để bọn chúng thân hình hơi nhoáng một cái, có thể là phát ra một tiếng càng thêm nổi giận gào thét, nó bên ngoài thân vậy mà ngay cả một tia vết thương đều không có lưu lại. Làm sao có thể? Đánh không chết liền đủ không hợp thói thường. Có thể cái này ngay cả đánh thương đều làm không được. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Phần tiêu ma tướng con ngươi đột nhiên co lại, rất nhanh phát hiện nguyên nhân chỗ, mỗi một đầu manh thú hướng trên đỉnh đầu, lại đều lơ lửng một đạo cực kỳ dễ thấy, phản phất do năng lượng tạo thành hồng sắc trường điều. Mỗi khi ma tốt công kích sắp trúng mục tiêu manh thú lúc, cái kia đỏ đầu liền sẽ có chút lóe lên, khiến cho chiều dài rút ngắn một đoạn nhỏ. Mà manh thú bản thể thì hoàn toàn miễn dịch lần này tổn thương. Ma tướng trong nháy mắt minh ngộ tới, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hẳn là tại cái này quỷ dị nhân tộc linh cảnh bên trong, muốn tổn thương thậm chí giết chết những manh thú này, trước hết đưa chúng nó đỉnh đầu cái kia đáng chết hồng sắc trường điều hoàn toàn đánh hụt mới được. Giữa lúc này, bọn chúng bản thể hoàn toàn miễn dịch bất luận cái gì hình thức tổn thương. Đây là cỡ nào không hợp thói thường, hoàn toàn không nói đạo lý quy tắc. Không đối. Ma tướng lại phát hiện, không chỉ là những manh thú này, mỗi một vị ma tốt, bao quát chính hắn đỉnh đầu, cũng đều lơ lửng một đạo đồng dạng quy cách hồng sắc trường điều. Đây tuyệt đối là đối phương linh cảnh hiện hiện chỗ kèm theo quy tắc hiệu quả. Nhưng tương tự có huyết điều, những này trong rừng dã thú có miễn thương che chở, bọn hắn những kẻ xâm lấn này nhưng không có, cái này đỏ đầu chẳng lẽ chỉ là cái vật phẩm trang sức phải không? Ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình ý nghĩ này mười phần sai. Tại hàng trăm hàng ngàn đầu cuồng bạo manh thú vĩnh viễn không có điểm dừng trùng kích vào, ma tốt bọn họ kết thành vạn ma thực cốt trận rốt cục phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, trận hình phòng ngự bị ngạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng. Một đầu hình thể khổng lồ, răng nanh như cánh cửa đồng giống như răng kiếm cự hổ, bắt lấy cái này chớp mắt cơ hội, đột nhiên tới gần một tên ma tốt, mở ra miệng to như chậu máu, tại cái kia ma tốt bao trùm lấy ma giáp đầu vai cắn một cái. Ma tốt bả vai trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, nhưng còn xa xa không đủ để chí tử, nhưng mà, phần tiêu ma tướng lại thấy rõ, tên kia ma tốt đỉnh đầu nguyên bản sung mãn hồng sắc trường điệu, nhưng trong nháy mắt biến mất 1/8. Ngay sau đó, phản phất phát động cái nào đó tuyệt đối không dung vi phạm tầng dưới chốt quy tắc. Tên kia ma tốt thậm chí ngay cả kinh ngạc biểu lộ đều không thể hoàn toàn hiện hiện, nó toàn bộ thân hình, vô luận là cứng rắn ma giáp, bền bị ma khu, hay là ẩn chứa trong đó thần hồn cùng ma hạch, đều trong nháy mắt phá thoái, phân giải, triệt để tan đi trong trời đất. Cho dù cái kia ma tốt trên thân còn có mênh mông ma khí, đủ để đem thương thế này cho nhẹ nhõm chữa trị, nhưng ở vậy tuyệt đối quy tắc gạt bỏ trước mặt, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Hình thần câu diệt. Chương 577, đối phương bật hắc. Chương 577, đối phương bật hắc. Một màn kinh khủng này, như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra. Trận hình đã phá ma tốt bọn họ, triệt để bại lộ tại thú triều răng nhọn móng sắt phía dưới. Có bị cự viên một trưởng gỗ bên trong, huyết điều chợt hạ xuống 5 điểm phần có một, thân thể tùy theo băng diện, có bị hung cầm lợi trào lướt qua, huyết điều giảm bớt một ấu nhỏ, đồng dạng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Huyết điều hạ xuống, một khi phát động cái nào đó vô hình chém giết tuyến chờ đợi bọn hắn chính là không hề có đạo lý có thể nói triệt để gạt bỏ. Cái này sao có thể? Phần tiêu ma tướng đứng chết trận tại chỗ, thần hồn đều là bốc lên, giờ phút này hắn rốt cục triệt để hiểu rõ tên nhân loại này thiên tiêu linh cảnh khủng bố quy tắc. Song phương đơn vị đều mang một cái tên là huyết điều đồ vật. Nhưng phe bạn đơn vị được hưởng tuyệt đối miễn thương che chở, trừ phi huyết điều bị hao tổn không, nếu không bản thể không nhận bất cứ thương tổn gì. Mà địch quân đơn vị thì bị mặc lên một cái cực kỳ ác độc chạm sát quy tắc. Bất luận cái gì công kích tổn thương, một khi tích lũy đạt tới điểm giới hạn nào đó, vô luận bản thể thực tế thương thế như thế nào, đều sẽ dẫn phát tức tử hiệu quả, bị quy tắc trực tiếp xóa đi. Cái này mẹ nó ở đâu là linh cảnh quyết đấu? Đây quả thực là hàng duy đả kích, là gian lận. Quy tắc này cũng không tránh khỏi mạnh đến mức quá mức biến thái, quá không nói đạo lý. Phần tiêu ma tướng nhìn bên cạnh tinh nhuệ ma tốt như là có rác giống như bị vô tình thu hoạch một loại trước nay chưa có, nguồn gốc từ quy tắc phương diện sợ hãi, rốt cục bao phủ hoàn toàn hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, phần tiêu ma tướng dưới trướng cái kia 13 tên trải qua bách chiến, ma khí xâm nhiên tinh nhuệ ma tốt, liền tại thú triều nghiền ép bên dưới bị thanh lý đến sạch sẽ. Mà những cái kia giết đỏ cả mắt manh thú hiển nhiên cũng không thỏa mãn, bọn chúng gầm nhẹ, màu đỏ tươi ánh mắt đồng loạt khóa chặt trọng thương đốt tiêu. Phần tiêu ma tướng sợ vỡ mật, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu của mình, huyết điều còn sót lại một nửa, chém giết tuyến gần ngay trước mắt, sẽ chết. Một khi bị những xuất sinh này đụng phải, dù là chỉ là nhẹ nhàng một chút, mình tuyệt đối sẽ giống những cái tiêu ma tốt một dạng, bị cái này đáng chết quy tắc trong nháy mắt gạt bỏ. Lan, đều cho bản tướng cũng ngay, hắn hoảng sợ gào thét, lại ngay cả lui lại khí lực đều nhanh muốn mất đi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào phần tiêu ma tướng cùng đàn thú ở giữa, chính là Thẩm Chu. Chỉ là tùy ý vung tay lên, một nguồn lực lượng liền đem xông lên phía trước nhất vài đầu hung thú đẩy trở về. Nhưng mà, dù vậy, những cái kia bị đẩy ra manh thú vẫn như cũ nghe răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra uy hiếp khét đều, kích động, hiển nhiên cũng không hoàn toàn từ bỏ công kích dục vọng. Bọn chúng trong mắt chỉ có nguyên thủy nhất giết chóc bản năng cùng đối với xâm lấn chữ đỏ bãi xích, cũng mặc kệ trước mắt là ai chặn đường. Thẩm Chu nhìn xem bọn này sao động bất an nhà mình manh thú tâm tình là đã vui mừng với bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi cố ý bỏ mặc đàn thú công kích, chính là muốn thực địa kiểm nghiệm một chút chính mình tự tay bồi dưỡng ra quái thực lực đến tột cùng như thế nào. Bây giờ xem ra, hiệu quả đơn giản tốt không hợp thói thường, chém dưa thái rau giống như liền đem hơn 10 người tiên yêu cảnh ma tốt cho dương. Không nói qua trương chút nào, hắn Thẩm Chu đã có được một chi vô địch manh thú đại quân. Đáng tiếc duy nhất chính là, trước mắt Thẩm Chu tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, không có triệt để cùng vùng thế giới này ý chí dung hợp, bởi vậy còn không cách nào triệt để khống chế bọn xuất sinh này, dẫn đến bọn chúng hiện tại địch ta không phần, ngay cả hắn cái này tạo vật chủ đều muốn gặp một ngụm. Tạm thời lấy khí hơi thở uy hiếp ở sao động đàn thú sau, Thẩm Chu lúc này mới xoay người, đưa ánh mắt về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất phần tiêu ma tướng. Phần tiêu ma tướng tiếp xúc đến Thẩm Chu cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, toàn thân một cái giật mình, ánh mắt biến trước nay chưa có thanh tịnh. Giờ này khắc này, hắn rốt cục không gì sánh được rõ ràng nhận thức đến, trước mắt vị này nhân tộc thiếu niên tiên kiêu phân lượng, là bực nào khoa trương cùng khủng bố. Đủ loại tầng tầng lớp lớp, chưa bao giờ nghe thủ đoạn thần thông, căn bản cũng không phải là hắn có thể lý giải thậm chí chống lại. Thâm sơn cùng cốc này tây bắc thực sự quá nguy hiểm. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức trốn về Hắc Tinh Nguyên. Thanh thị mặc dù quyền, nhưng ít ra không có ngoại hạm như vậy ra hỏa. Tha mạng. Thượng tiên tha mạng, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Phần tiêu ma tướng cố nén đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi, thanh âm khàn giọng gấp rút nói ra, mà lại ta cái này tuyệt không phải uy hiếp, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Ta chính là Hóa Ma Điện Hắc Nguyên Ma Quân dưới trướng tướng lĩnh. Thể nội có Lưu Ma Quân đại nhân tự tay trồng dưới hồn ấn. Ngài như ở đây giết ta, Ma Quân nhất định trước tiên cảm giác, khóa chặt ngài phương vị cùng khí tức. đến lúc đó ma quân tức giận, trên trời dưới đất sẽ không còn ngài chỗ dung thân. Ngài đến cẩn thận cân nhắc a. Hắn ý đồ chuyển ra phía sau chỗ dựa, làm sao cùng dãy rủa. Hắc Uyên ma quân, nghe ngược lại là có chút khí thế. Thẩm Chu khép cười một tiếng, cái trán cái kia đạo màu vàng nhạt mắt dọc lưu chuyển lên đạm mạc thần uy, bất quá, muốn đổi ngươi cái mạng này, chỉ dựa vào tên tuổi có thể không đủ. Hắn chậm rãi tiến lên, từ trên cao nhìn xuống hấp hối ma tướng, trước lộ ra một chút liên quan tới hóa ma điện tình báo đi. Đáp án của ngươi nếu có thể để cho ta hài lòng, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đây đương nhiên là nói láo, Thẩm Chu bất quá là muốn đem chức dùng tại Phượng Thập Nhị trên người xáo lộ, lại dùng tại cái này phần tiêu ma tướng trên thân một lần. Về phần cái gì hồn ấn truy tung, giờ khắc này ở hắn linh cảnh chúa tể phía dưới, càng có trầm mặc các loại quy tắc cấp thủ đoạn còn chưa vận dụng, muốn bằng này uy hiếp hắn, chỉ có thể nói quá mức ngây thơ. Liên dùng lưu đương công năng, tại trong thời gian có hạn, vô hạn ép đối phương tình báo đi. Sau một lát, cái kia bao phủ thiên địa mênh mông thái cổ linh cảnh bắt đầu biến mất, một lần nữa hiện lộ ra Vạn Yêu Tông hoang vắng dãy núi cảnh tượng. Thẩm Chu thân ảnh cũng theo đó lặng yên hiện hiện, tay áo phiêu động, không nhiễm trần thế. Bởi vì nơi đây vẫn là Vạn Yêu Tông nội địa, vì cầu tốc chiến tốc thắng, tránh cho phức tạp, hắn quả quyết mở ra linh cảnh mau giết. Hiệu quả cực kỳ tốt, giải quyết hết phần tiêu ma tướng cực kỳ dưới trướng toàn bộ ma tốt, cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Hắn đã triệt để đem phần tiêu ma tướng hết thảy tình huống như lòng bàn tay, vậy kế tiếp, hắn tại cái này Vạn Yêu Tông bên trong, tựa hồ lại thêm một cái có thể vai trò nhân vật thật là đẹp tư tư. Chương 576, thực lực tăng vọt chương 576, thực lực tăng vọt bất quá tại mở ra một vòng mới tinh diệu nhân vật đóng vai trước đó, có lẽ trước tiên có thể đến một đợt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thăng cấp, đem vừa mới tới tay chiến lợi phẩm chuyển hóa làm thật sự thực lực. Thẩm Chu tâm niệm vừa động, đem lực chú ý tập trung ở trong đầu công đức lục. Trước mắt tiện hành giá trị 6520 vạn, hơn 65 triệu. Không nhiều à, nhưng bây giờ có thiên nhãn giảm giá thẻ, làm sao cũng nên đủ ta hướng phía trước lại bước một bước đi. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, cấp tốc tìm một chỗ ẩn nấp khe núi, phất tay bố trí xuống mấy tầng ngăn cách dò xét ẩn nặc trận pháp, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tâm thần triệt để chìm vào công đức lục bên trong, bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, vận chuyển âm dương luân hồi chúng ta pháp tăng lên cảnh giới võ đạo. Hùng vĩ đạo vận từ sâu trong thức hải hiện lên, bàng bạc thiện hạnh giá trị bắt đầu phi tốc tiêu đốt, chuyển hóa. Trong cơ thể ngươi đã mở tiểu thế giới, nó sinh mệnh hình thức ban đầu đã sinh sôi diễn hóa đến trước mắt cực hạn, sinh cơ tràn đầy, tuần hoàn tự thành. Tiếp xuống con đường, cần quan tưởng tiểu thế giới vạn vật sinh diệt luân chuyển, thể ngộ âm dương lẫn nhau dễ, sinh tử tuần hoàn đến chí lý. Bất quá trước đó, cần trước lập nó chuẩn mực, tại trong hỗn độn thành lập một bộ độc thuộc về tự thân hệ thống quy tắc. Tiêu hao 29 triệu điểm thiện hạnh giá trị, dẫn động tối tâm đạo tắc. Ngươi ở thể nội ở giữa tiểu thế giới, thành công điều động âm dương nhị khí, trải bước pháp tắc sinh tử, sơ bộ tạo dựng ra thế giới vận chuyển cơ sở quy tắc giang cung. Pháp tắc chi cơ đã đúc thành, cảnh giới đột phá. Ngươi đã thành công tiến vào chân ngã cảnh ngũ trọng thiên. Một cỗ trước nay chưa có minh ngộ xông lên đầu, Thẩm Chu đối với giữa thiên địa âm dương, sinh tử các loại pháp tắc cảm giác trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Rốt cục bắt đầu chân chính chạm đến cũng cấu trúc pháp tắc ga cảm giác thể nội cái kia huyền diệu khó giải thích pháp tắc khí tức, Thẩm Chu yên lặng gật đầu, cũng không dừng lại, tiếp tục cố gắng tu luyện, tiếp tục tiêu hao thiện hạnh giá trị, gia tăng pháp tắc tạo dựng. Tiêu hao 35 triệu điểm thiện hạnh giá trị, dẫn đạo âm dương nhị khí cùng pháp tắc sinh tử chiều sâu dung hợp, xen lẫn cộng minh. Ở thể nội tiểu thế giới trên trời cao, thành công ngưng tụ hiển hóa ra âm dương luân hồi quật. Cảnh giới đột phá, ngươi đã thành công tiến vào chân ngã cảnh lục trọng thiên. Anh, nương theo lấy công đức lục thượng đạo văn lưu chuyển, Thẩm Chu thể nội tiểu thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ gặp thế giới trong trên bầu trời, một mặt không gì sánh được to lớn, phản phất do đen trắng ngọc thạch cấu trúc mà thành cự luân chậm rãi hiện hiện, quy mô của nó hùng vĩ, phản phất trở thành thiên địa cái thứ hai hạch tâm. Cự luân xoay chậm chậm, một nửa bắn ra vô cùng vô tận mạnh mẽ sinh cơ, thanh quang lưu chuyển, cỏ cây hư ảnh sinh sôi không ngừng, một nửa khác thì tràn ngập vạn vật trung yên tịch diệt tử khí, u ám thâm thúy, phản phất có thể thôn phệ hết thể hào quang. Mặt này âm dương luân hồi quận chính là Thẩm Chu đối với âm dương, pháp tác sinh tử lý giải cực hạn cụ tượng hóa, trở thành trong cơ thể hắn tiểu thế giới vận hành cao nhất quy tắc đầu mối then chốt, thống ngự lấy sinh linh sinh sôi cùng tiêu vong, năng lượng lưu động cùng chuyển hóa. Mênh mông lực lượng cảm giác xung doanh toàn thân, đối với trung quanh thiên địa cảm giác cũng tăng lên tới hoàn toàn mới cấp độ. Thẩm Chu chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, cùng cái kia treo cao tại tiểu thế giới thiên khung luân hồi quận, khóe miệng rốt cục giơ lên một vòng vui sướng ý cười. Chân ngã lục trọng, cảm ngộ sinh tử, chấp trưởng luân hồi chi tự, về sau tựa hồ lại nhiều một chiêu thần thông. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt đang mở hí, sinh diệt luân hồi đạo vận như gợn sóng lặng yên rời ra, phản phất có thể nhìn thấy vạn vật khí cơ lưu chuyển cùng chung mạng. Mà lại, hơn 60 triệu thiện hạnh giá trị, thế mà để cho ta thăng liền hai cấp, cái này thiên nhãn đối với ngộ tính gia trì hiệu quả thật sự là bạo dạn. Thẩm Chu lại kìm lòng không được cảm thán một tiếng. Hắn nhớ rõ, tại thu hoạch được thiên nhãn trước đó, từ chân ngã tam trọng đột phá tới tứ trọng, hao phí tới tận hơn 3 cái ước rộng lượng thiện hạnh giá trị, vô cùng gian nan. Phen này so với phía dưới, thiên nhãn mang tới tu luyện hiệu suất tăng lên, quả thực là tốt đến người tiên. Tâm niệm vừa động, hắn đem tâm thần chìm vào thể nội tiểu thế giới. To lớn âm dương luân hồi cuộn sừng sững với thế giới trung ương, xoay chậm chậm, trong tiểu thế giới đám hung cầm mánh thú kia, giờ phút này đều là tránh ra thật xa luân hồi cuộn phương hướng, cho dù bọn chúng linh trí chưa mở, cũng có thể bản năng cảm nhận được kính sợ cùng sợ hãi. Luân này về cuộn, tại bên trong thế giới nhỏ này, liền tương đương với một cái giản lược luân hồi pháp tắc hạch tâm, phụ trách gắn bó giới này sinh linh khí cơ tăng giảm, hồn linh lưu chuyển cùng năng lượng tuần hoàn. Nó tồn tại, bản thân liền là thế giới quy tắc một loại cụ tượng hóa áp bách, cho nên sẽ để cho giới này sinh linh vô ý thức cảm thấy sợ hãi. Trừ cái đó ra, Thẩm Chu còn phát giác được luân hồi quận một cái khác diệu dụng, không chỉ là bản giới sinh linh, lúc đó thực trong thế giới chưa triệt để tiêu tán hồn linh, cũng có thể cưỡng ép thu nạp thu hút vòng này về trong âm, từ đó phong phú thể nội thế giới linh hồn nội tình. Không chỉ có như vậy, luân hồi quận còn có thể tự nhiên chiếu rọi ra bị thu hút hồn linh khi còn sống ký ức cùng kinh lịch, chi tiết không bỏ sót, như là kinh nghiệm bản thân, công hiệu quả có chút cùng loại với trong truyền thuyết minh phủ vọng hương này. Nói một cách khác, ngày sau như lại đối địch, có lẽ không cần lại dựa vào dườm già đọc đường ép hỏi, chỉ cần tại đánh giết đối phương sau, kịp thời đem nó hồn linh đặt vào âm dương luân hồi quận, đối phương cả đời bí mật, biết tình báo, liền em nhìn một cái không sót gì. Ha ha, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, là cái cực kỳ thực dụng phụ trợ thần thông a. Thẩm Chu trong lòng thầm khen. Đúng lúc này, hắn gái chán thiên nhãn tự hành hé mở, một vệ thần quang hiện lên, thiếu thiên quyển linh thể từ đó nhảy lên mà ra, rơi vào tiểu thế giới trên đại địa. Theo Thẩm Chu chính mình cảnh giới kéo lên trí chân ta lục trọng, trước mắt cái này khiếu thiên khuyển linh thể phát tán ra khí tức lại cũng nước lên thì thuyền lên, trước đó hay là vạn tượng cảnh đỉnh phong, giờ phút này không ngờ trải qua bước vào chân ngã cảnh bậc cửa. Nó làm ký túc tại thiên nhãn trong truyền thừa thần hồn, cùng Thẩm Chu bản nguyên tương liên, theo ký chủ mạnh lên mà thu được tầm bộ tăng lên, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là giờ phút này, không có Thẩm Chu mệnh lệnh, nó tự hành nhảy ra cần làm chuyện gì? Còn đang nghi hoặc, chỉ gặp khiếu thiên khuyển ngửa đầu, phát ra một tiếng kéo dài mà to rõ chu thấp. Ô, gào âm thanh truyền khắp tiểu thế giới, sau một khắc, làm cho Thẩm Chu cảm thấy kinh ngạc cảnh tượng phát sinh. Những cái kia nguyên bản phân tán bốn chỗ, sao động bất an hung cầm mánh thú, nghe tiếng lại nhao nhao an tĩnh lại, tiếp theo cùng nhau ngửa đầu, phát ra thuận theo đáp lời thanh âm. Phản phất tại đáp lại vương giả của bọn chúng. Thẩm Chu đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình bật cười, ngược lại là quên ngươi cái này người cũ. Thống linh thiên hạ họ chó là của ngươi thiên phú, không có nghĩ rằng năng lực này có thể bức xạ đến tất cả thú loại. Chó chăn dê bên trong trí tôn thuộc về là. Làm rất tốt. Thẩm Chu cười tán thưởng nói, ta vừa rồi còn tại suy nghĩ, nên như thế nào hữu hiệu thống ngự ta bên trong thế giới nhỏ này càng ngày càng nhiều mánh thú. Đưa chúng nó chân chính hóa thành một cốt không thể làm gì chiến lược. Hiện tại xem ra, chuyện này giao cho ngươi không có gì thích hợp bằng, ngươi liền lưu tại nơi này, hảo hảo dạy dỗ một chút ta thế giới này ở trong manh thú đi. Thiếu Thiên Quyền nghe vậy, hưng phấn mà vòng quanh Thẩm Chu chạy hai vòng, cái đuôi lắc nhanh chóng, hiển nhiên đối với cái này bổ nhiệm cực kỳ cao hứng.